Chương 316 viện quân đến, biệt quốc tiên đạo tứ thánh, 2, chương 316 viện quân đến, biệt quốc tiên đạo tứ thánh, 2, liền tại đây quyết định tiệt giáo vận mệnh thời khắc mấu chốt, Đế Tuấn Thái Nhất cười to ở giữa, dẫn dắt vô số yêu tộc buông xuống ở đảo Kim Ngao bên trong. Không chỉ có như thế, tại mệnh lệnh của bọn hắn phía dưới, yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng với Vạn Tiên đại trận cái này ba tòa Hỗn Nguyên cấp trận pháp, toàn bộ đều ra chỉ ở Thông Thiên trên thân. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thông Thiên trên thân đã ra chỉ năm tòa Hỗn Nguyên cấp trận pháp sức mạnh. Yêu đế, Đông Hoàng, các ngươi rốt cuộc đã đến. Đã như vậy, vậy ta cũng tới ra bên trên một phần lực a. Thấy vậy một màn Phục Hy thần sắc chấn động, lập tức cũng đem chính mình tiên tiên bắt quái đại trận ra chỉ ở Thông Thiên trên thân. Còn có chúng ta nhân tộc. Tất nhiên Thông Thiên giáo chủ cùng Tiệt giáo sức mạnh không đủ, vậy thì tăng thêm lực lượng của chúng ta, cùng một chỗ để cho Thiên đạo tứ thánh nhìn chúng ta một chút hữu tình cùng giảng được a. Lúc này, nhân tộc đồng dạng đem phía bên mình Vạn Tiên đại trận cũng ra chỉ ở Thông Thiên trên thân. Cứ như vậy, Thông Thiên trên thân ra chỉ Hỗn Nguyên cấp trận pháp thì đến được bảy tòa. Không chỉ có như thế, Tiệt giáo Vạn Tiên đại trận, yêu tộc Vạn Tiên đại trận cùng với nhân tộc Vạn Tiên đại trận càng là giống như là cộng minh, bạo phát ra càng cường đại hơn uy năng. Nhất là đi qua nhân tộc cải thiện sau Vạn Tiên đại trận càng giống như có hải nạp bách xuyên tầm thường đặc tính đồng dạng, để cho tam tộc có Vạn Tiên đại trận càng thêm chặt chẽ kết hợp lại với nhau. Chuẩn xác mà nói, nếu là không có nhân tộc Vạn Tiên đại trận ở trong đó hòa giải, Tiệt giáo cùng yêu tộc Vạn Tiên đại trận thật đúng là chưa chắc có thể dễ dàng như vậy liền sinh ra cộng minh. Nhân tộc hàm kim lượng, bởi vậy càng thêm tăng lên. Ha ha. Hảo, hảo, hảo. Có yêu tộc, nhân tộc cùng với Phục Hy trợ giúp, ta Tiệt giáo thực lực tạm thời tăng lên trên diện rộng. Dù cho là Thiên đạo tứ thánh, chúng ta cũng chưa chắc không thể chân chính chống lại. Cảm giác thể nội tuôn ra lực lượng cường đại, Thông Thiên rất là kinh hỉ. Càng làm cho hắn cảm động, vẫn là lúc này yêu tộc, Phục Hy cùng với nhân tộc trợ giúp của bọn hắn. Thiên đạo tứ thánh, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Lấy lại tinh thần sau đó, Thông Thiên toàn lực thôi động Chu Tiên tứ kiếm, nhặt bạc cùng với tự thân đủ khả năng nắm giữ toàn bộ lực lượng. Vâng. Trong chốc lát, một cỗ đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh lực lượng kinh khủng, lập tức liền từ Thông Thiên thể nội bộc phát ra. Đáng sợ đến cực điểm sức mạnh dư ba, lần nữa bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Vâng. Long. Long. Vâng. Khắp nơi đại địa bị đánh chìm, vô số tiên thiên linh khí trở triệt để chôn bụi, giống như muốn tái diễn mà phong thủy hỏa. Vô số Hồng Hoang sinh linh cuốn vào trong đó, triệt để mất mạng. Cái gì? Đáng chết. Bọn gia hỏa này tại sao đột nhiên tham dự trong đó? Những trận pháp này, quả nhiên là đáng giận a. Thấy vậy một màn Thiên đạo tứ thánh cũng đều là từng cái thần sắc căm trầm. Vốn là bọn hắn hẳn là đủ trong nháy mắt tiêu diệt Thông Thiên, cùng với thành lập toàn bộ Tiệt giáo. Bọn hắn cũng nghĩ qua sẽ phát sinh ngoài ý muốn, tỉ như Thái Sơ bọn hắn có thể sẽ tham dự trong đó các loại. Nhưng lại không nghĩ tới, chạy đến quấy nhiễu bọn hắn, lại là yêu tộc. Mấu chốt nhất là, có yêu tộc cùng với Phục Hy, nhân tộc Hỗn Nguyên cấp trận pháp, Thông Thiên lại vẫn thật sự có tạm thời cùng bọn hắn Thiên đạo tứ thánh chống lại sức mạnh. Cái này khiến bọn hắn bất đắc dĩ ngoài, cũng rất là phẫn nộ. Đối đãi chúng ta giải quyết Tiệt giáo sau đó, định để cho các ngươi cũng vì thế trả giá nặng nề. Thiên đạo tứ thánh ánh mắt đảo qua Đế Tuấn Thái Nhất, Phục Hy, nhân tộc mấy người, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt cùng sát ý, nhưng mà bị bọn hắn ánh mắt quét qua người, không ai trên mặt lộ ra sợ hãi. Rõ ràng bọn hắn dám đến ở đây, đồng thời lựa chọn đứng tại Thông Thiên bên này, liền đã làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý. Hừ, Thông Thiên, coi như ngươi mượn nhờ những trận pháp này tạm thời thu được cùng chúng ta chống lại sức mạnh lại như thế nào? Những trận pháp này có thể trợ giúp ngươi nhất thời, lại không giúp được ngươi một thế. Đánh lâu dài phía dưới, thua tất nhiên vẫn là ngươi. Lấy lại tinh thần sau đó, Nguyên Thủy ánh mắt băng lãnh hừ nói. Lời vừa nói ra, Thông Thiên, Đế Tuấn Thái Nhất ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều trầm xuống. Nguyên Thủy nói không sai, thánh nhân bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận đặc tính, để cho Thiên đạo tứ thánh tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trừ phi Thông Thiên có thể lấy ra tuyệt đối thắng qua Thiên đạo tứ thánh sức mạnh, bằng không thì đánh lâu dài phía dưới, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Thì tính sao? Chỉ dựa vào Thông Thiên đạo hữu một người chính xác khó mà thắng qua các ngươi, nhưng nếu là tăng thêm ta đây. Đúng lúc này, Minh Hà thân ảnh xuất hiện ở Thiên đạo tứ thánh trước mặt. Huyết thần phân thân, Huyết thần đại trận, khai. Minh Hà càng là vừa xuất hiện, liền gọi ra 400.8000 đạo huyết thần phân thân, đồng thời để cho bọn hắn bố trí dành riêng huyết thần đại trận. Trong những năm này, Minh Hà tự thân tu vi thu được tăng lên không nhỏ, lại nắm trong tay không thiếu loại mới đại đạo pháp tắc, máu của hắn thần phân thân, huyết thần đại trận các loại thủ đoạn cũng đều tiến hành tương ứng cải thiện cùng thăng cấp. Những yếu tố này điệp ra phía dưới, lại để cho chiến lực của hắn tạm thời cũng miễn cưỡng đạt đến một loại nào đó cực hạn. Cứ việc cái này vẫn như cũ không bằng Thông Thiên cùng Thiên đạo tứ thánh sức mạnh, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Tăng thêm Minh Hà xem như địa đạo thánh nhân, đồng dạng có pháp lực vô cùng vô tận đặc tính. Hắn cũng căn bản liền không sợ cùng Thiên đạo tứ thánh đánh tiêu hao chiến. Mà sở dĩ Minh Hà không đem hắn huyết thần đại trận ra chỉ tại Thông Thiên trên thân, là bởi vì cái sau sức mạnh đã đạt đến hắn trước mặt cực hạn. Nếu không phải có thể nhất cử đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh trình độ, nếu không thì tính toán hướng về Thông Thiên trên thân lại điệp ra một tòa mới Hỗn Nguyên cấp trận pháp, cũng không cách nào gây nên chất biến. So sánh dưới, còn không bằng để huyết thần đại trận sức mạnh ra chỉ tại Minh Hà trên thân, để cho bọn hắn bên này thêm một cái đạt đến cấp thánh nhân cực hạn tồn tại đâu. Xem ra chúng ta cũng không có tới chấm a. Lúc này, Thiên Diễn cùng Thanh Liên thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở Thiên đạo tứ thánh trước mặt. Trong đó Thiên Diễn còn tốt, tại không có đầy đủ trận pháp gia trì, nàng còn không đạt được cấp thánh nhân cực hạn trình độ, nhưng Thanh Liên bây giờ chân thực chiến lực lại là gần với Thái Sơ. Nàng muốn phát huy ra cấp thánh nhân cực hạn sức mạnh, vẫn là không có vấn đề gì. Đã như thế, liền giống như là thông thiên bên này đã miễn cưỡng xem như có 3 tôn cấp thánh nhân chiến lực trình độ, mà thiên đạo tứ thánh bên này chỉ có quá rõ ràng một thánh đạt đến cấp thánh nhân cực hạn cấp độ. Nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề dưới sự liên thủ cũng đã có thể xem là một cái. Hai đối với ba, thiên đạo tứ thánh một phương vẫn là chờ cùng với đã rơi vào hạ phong. Nhất khí hóa tam thanh, thấy thế quá rõ ràng quả quyết thi triển chính mình tối cường thần thông, chế tạo ra ba đạo cùng mình bản thể thực lực giống nhau phân thân. Thiên đạo một phương cấp thánh nhân chiến lực lập tức liền từ 2 tôn tăng thêm đến 5 tôn, không phải liền là phân thân sao? Thật coi chúng ta sẽ không. Thấy vậy một màn Thanh Liên cười ngạo nghễ, tiếp lấy cũng là phân ra ba đạo có nàng tự thân chiến lực phân thân. Nói chính xác hơn, đây là cùng Thái Sơ giống nhau đại đạo phân thân. Đã như thế, Thanh Liên, thông thiên bên này cấp thánh nhân cực hạn chiến lực cũng từ nguyên bản 3 tôn tăng thêm đến 6 tôn. Tính được, tự nhiên là bọn hắn bên này tạm thời chiếm cứ ưu thế. Không chỉ có như thế, kế tiếp Thanh Liên càng là giống như Thái Sơ, Thanh Liên như thế tại tự thân cái khác đại đạo pháp tắc gia trì, thả ra một đoàn cực lớn thôn phệ đại tuyệt qua, từ đó có thể thông qua thôn phệ thiên đạo tứ thánh công kích, đến bổ sung tự thân pháp lực tiêu hao, đạt đến loại khác pháp lực vô cùng vô tận. Mà cái này cũng làm cho thiên đạo tứ thánh sắc mặt càng âm trầm xuống. Tấu chương xong, chương 317 thiên đạo tứ thánh vẫn lạc, Hồng Quân đạo tổ hạ chẳng. Chương 317 thiên đạo tứ thánh vẫn lạc, Hồng Quân đạo tổ hạ chẳng. Vốn là dù là thông thiên thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, còn có Tiệt giáo Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên đại trận thiên đạo tứ thánh dưới sự liên thủ, vẫn là hoàn toàn có thể giải quyết. Kết quả Đế Tuấn Thái Nhất xuất hiện, để cho trên thân thông thiên nhiều yêu tộc Chu Tiên tinh đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Vạn Tiên đại trận. Phục Hy cùng nhân tộc lại phân biệt để cho trên thân thông thiên nhiều tiên tiên bắt quái đại trận cùng nhân tộc Vạn Tiên đại trận. Tiệt giáo, yêu tộc cùng với nhân tộc Vạn Tiên đại trận lại còn có thể lẫn nhau cộng minh, phát huy ra càng cường đại hơn uy năng. Chính là tại những này trận pháp gia trì, để cho thông thiên tạm thời có cấp thánh nhân cực hạn sức mạnh. Nhưng ở quá song nhất khí hóa tam thanh thông thiên bên này đã là ở vào tuyệt đối hạ phong. Cho tới bây giờ, Minh Hà, Thiên Diễn cùng với Thanh Liên liên tiếp xuất hiện. Nhất là Thanh Liên cái kia cùng Thái Sơ không có sai biệt đại đạo phân thân, cùng thôn phệ đại tuyệt qua, ngược lại cải biến thế cục, để cho thiên đạo một phương đã biến thành hạ phong. Ta liền biết, sự tình nhất định sẽ có chuyển cơ. Thiên đạo một phương muốn che diệt giáo, nhất định phải trước tiên cần phải qua Thiên Nguyên Sơn cửa này. Thanh Liên không hổ là bản cổ đại thần bảo muội, thật đúng là cường đại a. Không chỉ có tự thân chiến lược đạt đến cấp thánh nhân cực hạn, còn có thể thi triển ra tương tự với nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn, chế tạo ra ba đạo cùng nàng bản thể giống nhau chiến lược đại đạo phân thân. Thái Sơ thực lực chỉ có thể so Thanh Liên càng mạnh hơn, khó trách hắn hiện tại có thể cùng Hồng Quân đạo tổ thiện thi phân thân Hồng Nguyên chống lại. Cũng không biết Hồng Quân đạo tổ lúc nào mới có thể hạ trạng. Trận này phong thần lượng kiếp kết cục cuối cùng lại là bộ dáng gì? Thấy vậy một màn vô số hồng hoang thần thành nhóm cũng là giật mình không thôi. Dù cho bọn hắn đã sớm đoán được Thanh Liên, Thiên Diễn các nàng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tiệt giáo bị thiên đạo một phương cho che diệt, lại không nghĩ rằng các nàng có thể có như thế thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, nếu là Hồng Quân đạo tổ không xuống đài, chỉ sợ chỉ dựa vào thiên đạo tứ thánh còn rất khó có thể cùng bây giờ thông thiên bọn hắn chống lại à. Đạo Kim Ngao, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Thanh Liên, Thiên Diễn, các ngươi những thứ này ngỗ nghịch thiên đạo người nhất định sẽ trả giá thật lớn. Nhìn xem trước mắt Đế Tuấn Thái Nhất, Thanh Liên các nàng, Nguyên Thủy hùng tận mở miệng nói, lần này chúng ta thông qua tu hành 3000 thiên đạo pháp tắc, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh. Lão sư hắn những năm gần đây tiến bộ chỉ có thể càng lớn. Các ngươi lần này nhưng là chưa chắc có thể giống như Đồ Vũ kiếm sự kiện lần kia như thế cùng lão sư hắn đấu ngang tay. Quá rõ ràng cũng là ngữ khí vô cùng lãnh đạm mở miệng nói, hừ, hai người các ngươi huynh trưởng đệ tử, nơi này có các ngươi nói chuyện phần sao? Nếu là huynh trưởng hắn đã sớm biết hai người các ngươi có thể như vậy phản bội hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không để cho các ngươi hai cái này lịch tử xuất thế a. Thanh Liên lạnh rên một tiếng, hoàn chỉnh đứng tại cô cái thân phận này, cùng với đạo đức điểm trí cao bên trên, đối với Nguyên Thủy cùng quá rõ ràng trách cứ. Nguyên Thủy cùng quá song sắc mặt tái xanh, thật đúng là không tiện phản bác. Dù sao Thanh Liên thân phận còn tại đó, bọn hắn bây giờ làm những chuyện như vậy, cũng đích xác nên được cái trước bản cổ nghịch tử đánh giá. Đương nhiên, đổi một người nói bọn hắn là bản cổ nghịch tử mà nói, bọn hắn nhưng là chưa chắc sẽ biểu hiện bình tĩnh như vậy. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Từ về số lượng, bọn hắn bên kia đạt đến cấp thánh nhân cực hạn tồn tại, đã vượt qua chúng ta. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng là có chút lo lắng đối với quá rõ ràng, Nguyên Thủy dò hỏi. Đến bọn hắn cấp độ này, chỉ có chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh cấp độ sức mạnh mới có thể làm đến cường thế nghiền ép bọn hắn. Nhưng chỉ cần phe địch cấp thánh nhân cực hạn tồn tại số lượng đủ nhiều, như vậy cũng là có thể đối bọn hắn tạo thành áp chế. Cái này kêu là làm chất lượng không đủ, số lượng tới gót. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Ngược lại chúng ta xem như thánh nhân bất tử bất diệt, chẳng lẽ còn sợ đánh với bọn họ một trận sao? Quá rõ ràng khẽ gật đầu một cái sau đó, ngữ khí kiên định đạo. Không tệ. Đến cùng có được hay không, chỉ có đánh qua mới biết được. Nguyên Thủy trọng trọng gật đầu sau đó, trước tiên lần nữa sử dụng Khai Thiên Chí Bảo bản cổ phiên cuối cùng áo nghĩa thiên địa cùng thương thả ra chôn vùi hết thể lực lượng bị diệt. Vậy thì tới đi, để chúng ta xem bọn hắn đến cùng có hay không áp chế chúng ta thiên đạo tứ thánh sức mạnh. Tiếp dẫn chuẩn đề cùng quá rõ ràng nhìn thấy Nguyên Thủy ra tay sau đó tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhao nhao toàn lực thả ra tự thân chiêu thức mạnh nhất. Vâng, Long, Phanh, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh dư ba lần nữa từ các đại trong trận pháp tiêu tán mà ra, chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Vô số hồng hoang sinh linh trong lòng sợ hãi vô cùng, nhao nhao cầu nguyện trận này vượt xa quá phía trước mấy lần lượng kiếp phong thần lượng kiếp, có thể mau hơn kết thúc. Hừ, Nghị Tử, hôm nay ta liền thay thế huynh trưởng thật tốt giáo huấn các ngươi. Bên này, nhìn thấy quá rõ ràng, Nguyên Thủy bọn hắn ra tay sau đó, Thanh Liên hừ lạnh một tiếng sau đó, liền cùng dạng cùng nàng ba đạo đại đạo phân thân cùng nhau ra tay toàn lực. Cái này chính là ta Tiệt giáo cùng Thiên đạo một phương ở giữa chiến tranh, ta tự nhiên không thể chí thân sự ngoại. Thông Thiên theo sát phía sau. Đáng tiếc, vốn là lần này cũng còn nghĩ cùng Nguyên Thủy so một lần giữa chúng ta ai tiến bộ càng lớn, nhưng vẫn là đại cục làm trọng, cùng Thông Thiên, Thanh Liên đạo hữu bọn hắn cùng nhau trấn áp các ngươi Thiên đạo tứ thành a. Minh Hà lắc đầu cảm thán đồng thời, động tác trên tay cũng không chậm. Địa đạo thánh nhân đạo quả, cùng với cực phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ, a tỷ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên các loại bảo vật, còn có huyết thần đại trận uy năng, bị hắn thôi động đến cực hạn. Dù cho ta thực lực trước mắt còn không đạt được cấp thánh nhân cực hạn, nhưng ta cũng là có thể trợ một chút sức lực. Thiên Diễn ánh mắt kiên định. Phía sau của nàng, hiện ra 10 phần cực lớn kiến một dị tượng phía trên, tiếp cận 3000 quả hồng mông huyền hoàng sắc đại đạo mâm tròn, giống như tiếp cận 3000 quả như mặt trời chói chang dạng người rực rỡ. Đủ loại đủ kiểu bảo vật, cùng với thần thông các loại thủ đoạn, cũng đều bị nàng toàn bộ thi triển mà ra. Vâng. Hai phe địch ta lực lượng mạnh nhất đụng vào nhau lại với nhau, bạo phát ra làm cho cả hồng hoang thiên địa cũng là chấn động không ngừng đáng sợ anh minh. Sức mạnh ẩn chứa trong đó mạnh, thậm chí ẩn ẩn đạt đến chân chính hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên, hợp đạo, cảnh trình độ. Nếu không phải trong đó đại bộ phận sức mạnh đều bị hai phe địch ta tự thân, cùng với trên kim ngao đảo đủ loại trận pháp chỗ ngăn trở, một khi tại trên kim ngao đảo toàn lực bộc phát, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục đều bị đánh chìm vô số lần. Có thể thấy được hai phe địch ta tình hình chiến đấu sự khốc liệt.
Vâng.
Rất nhanh. Khi hai phe địch ta sức mạnh dư ba dần dần lắng lại thời điểm, toàn bộ hồng hoang bên trong lại là vô biên huyết vũ rơi xuống, đủ loại thánh vẫn dị tượng nhiều lần hiện. Giống như toàn bộ hồng hoang thiên địa đều lâm vào sâu đậm trong đào thương đồng dạng. Đây là thánh vẫn dị tượng, hơn nữa còn là trực tiếp xuất hiện tứ trọng thánh vẫn dị tượng. Này liền mang ý nghĩa thiên đạo tứ thánh đã toàn bộ biến mất. Đây chính là thông thiên, minh hạ bọn hắn dưới sự liên thủ kinh khủng sao? Trừ phi hồng quân đạo tổ hạ trạng, bằng không thì thiên đạo tứ thánh hoàn toàn cũng không phải là thông thiên bọn hắn đối thủ a. Xem ra cái này phong thần lượng kiếp rất nhanh thì sẽ kết thúc. Thấy vậy một màn hồng hoang vô số thần thánh nhóm, mặc dù cảm thấy có chút hãi nhiên, nhưng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Sau khi Thanh Liên các nàng xuất hiện, liền cơ bản đã chú định thiên đạo tứ thánh kết cục. Bất quá bây giờ lại không có bất kỳ người nào nội tâm cảm thấy bưng lòng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cùng ngày đạo tứ thánh toàn bộ ngã xuống sau đó, như vậy kế tiếp nên ra sân, thì sẽ là hồng quân đạo tổ cái này bây giờ hồng hoang trong trời đất ngoại trừ thiên đạo bên ngoài đúng nghĩa người mạnh nhất. Ai cũng không biết trải qua nhiều năm như vậy sau đó, bây giờ hồng quân đạo tổ lại có bao nhiêu sao cường đại. Vô số thần thánh cũng đều khó mà dự đoán, bây giờ Thanh Liên, Hậu Thổ, Thái Sơ dưới sự liên thủ, phải chăng vẫn như cũ còn có thể chống lại nổi hồng quân? Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Quả nhiên, chỉ dựa vào Thiên Đạo Tứ Thánh, đã không đủ để ứng đối ta hạ trạng tình huống trước. Cảm giác hồng hoang bên trong chuyện phát sinh, hồng quân sắc mặt cũng không được khá lắm. Nói như vậy, dựa theo vương đối vương, binh đối binh các loại nguyên tắc, chỉ cần Thái Sơ bọn hắn không có thể hiện ra Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh cấp độ sức mạnh, như vậy Thiên Đạo Tứ Thánh liền nên có chống lại, thậm chí là nghiền ép thông thiên thực lực của bọn hắn mới đúng. Mà bây giờ, Thiên Đạo Tứ Thánh lại là bại bởi Thanh Liên các nàng liên thủ. Đã như thế, cho dù chờ một lúc Hồng Quân thật sự giành được thắng lợi cuối cùng, Thiên Đạo một phương nhắc lên trận này phong thần lược kiếp, cũng vẫn không có giao ra một cái lệnh Thiên Đạo một phương bên này hài lòng bài thi. Hết thảy đều bởi vì Thiên Đạo thánh nhân chỉ còn lại có 4 tôn. Nếu là Nữ Hoa thánh nhân đạo quả không có bị bóc ra, Thông Thiên dựa theo sớm định ra quỹ tích trở thành Thiên Đạo thánh nhân, tăng thêm Đế Tuấn cũng là thật sự nguyện ý đứng tại Thiên Đạo bên này, hơn nữa cũng đã thuận lợi thành tựu Thiên Đạo thánh nhân mà nói, Thiên Đạo một phương liền giống nhau tại có 7 tôn Thiên Đạo thánh nhân. Bởi như vậy, dù cho Minh Hà, Thanh Liên bọn hắn liên thủ, lại Hồng Quân không xuống này, Thiên Đạo một phương lại có sợ gì? Chỉ tiếc, cho dù là hồng hoang bên trong, cũng không có nếu như. Hiện thực tàn khốc là, bởi vì Thiên Đạo tứ thánh vẫn lạc, Hồng Quân nhất định phải tự mình hạ tràng, mở ra cái này phong thần lượng kiếp chân chính cuối cùng chiến. Cũng được, liên để các ngươi xem, cái gì gọi là chân chính Thiên Đạo không thể đụng. Để các ngươi biết được, tại hồng hoang bên trong quyết định hết thảy từ đầu đến cuối đều chỉ lại là Thiên Đạo, đều chỉ lại là ta. Lấy lại tinh thần sau đó, Hồng Quân ánh mắt lạnh lẽo. Thử Tiêu Thần Lôi, đi. Trước tiên cho bọn hắn tới một đạo thức ăn khai vị. Không tiếp tục lãng phí thời gian, Hồng Quân thôi động Thiên Phạt tấn tỷ, triệu hoán đến vô số đạo ẩn chứa uy năng cường đại Tử Tiêu Thần Lôi, một mạch hướng về Hồng Hoang bộ tới. Vâng. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa cũng bắt đầu rung động dữ dội, thật giống như nó bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì Hồng Quân phóng thích ra những cái kia Tử Tiêu Thần Lôi cho triệt để chôn vùi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều biết triệt để tiêu diệt? Không có khả năng, Hồng Hoang thiên địa chính là nửa bước vĩnh hằng thế giới, trừ phi đại đạo hay là bản cổ đại thần tồn tại như vậy đích thân tới, bằng không ai có thể chân chính phá hủy được Hồng Hoang. Hồng Quân đạo tổ, nhất định là Hồng Quân đạo tổ ra tay rồi. Tử Tiêu Thần Lôi, thật nhiều, thật là khủng khiếp Tử Tiêu Thần Lôi. Những thứ này Tử Tiêu Thần Lôi nhất định toàn bộ bổ chúng, dù cho Hồng Hoang Thiên Địa sẽ không bị chân chính phá hủy, nhưng ở trong đó chúng ta nhưng là chưa chắc. Chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đều giết con sao? Không, hắn đây chẳng qua là đang hiện ra hắn bây giờ lực lượng cường đại, cùng với bức bách Thái Sơ, Thanh Liên, cùng với hậu thổ các nàng có thể ra tay thôi. Nói đến, Thái Sơ không phải còn tại cùng Hồng Quân đạo tổ phân thân Hồng Nguyên chiến đấu sao? Hắn thật sự tới kịp cùng Thanh Liên, hậu thổ tụ hợp, tái hiện đồ vu kiếm sự kiện thời kỳ, thậm chí là so khi đó càng cường đại hơn bản cổ chân thân sao? Hồng Hoang vô số thần thánh cũng là sợ hãi không thôi, bọn hắn bản thân đất thật cảm giác được, Hồng Quân thực lực hôm nay khủng bố. Trong lòng của bọn hắn càng ngày càng không coi trọng Thái Sơ bọn hắn, nhất là tại bọn hắn đột nhiên nhớ tới, Thái Sơ còn tại cùng Hồng Nguyên ác chiến dưới tình huống. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Đúng lúc này, 12 đạo chấn động âm dương hai giới âm thanh chợt vang lên, một tôn tay cầm cự phủ, vô cùng vĩ đại thân ảnh quen thuộc, xuất hiện lần nữa ở Hồng Hoang chúng sinh trước mắt. Bản cổ chân thân. Thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục vẫn là gặp được hắn. Thực sự là mỗi một lần trông thấy, đều để nội tâm của ta một hồi bành trướng. Dù sao toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều là do bản cổ đại thần sáng tạo ra được đi. À, một lần này bản cổ chân thân, dù là còn không có bản cổ ý chí gia trì, tựa hồ cũng đạt tới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thậm chí là tựa hồ so độ Vũ Kiếm thời kỳ càng cường đại hơn. Quả nhiên những năm gần đây, Vũ tộc đồng dạng không hề từ bỏ trở nên mạnh mẽ. Hậu thổ thánh nhân, cùng với còn lại 11 tổ vu hoàn toàn có thể trực tiếp nếm thử lĩnh ngộ, trưởng khống Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, hơn nữa bọn hắn giống như cũng đều đồng dạng tu hành là lúc trước bản cổ đại thần tu hành Hồng Mông Cựu Truyền A. Cứ như vậy, dù cho Đế Giang bọn hắn không có chân chính chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn hắn chân chính chiến lực cũng tất nhiên đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thông qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đi ra bản cổ chân thân, tự nhiên cũng liền có thể đạt đến chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cấp độ, thậm chí là so trước đó càng cường đại hơn, liền xem như bình thường Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên hạ chẳng, cũng chưa chắc có thể chống lại. Nếu là lại tăng thêm Thanh Liên trong tay bản cổ ý chí, cùng với Thái Sơ trong tay nửa khối Diệt Thế Đại Ma. T, tựa hồ bọn hắn thật có khả năng lại một lần nữa chống lại Hồng Quân đạo tổ. Hồng Hoang chúng sinh trong lòng chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng lần nữa dấy lên Thái Sơ bọn hắn có thể thắng qua Hồng Quân đạo tổ hy vọng. Chạm. Lúc này, bàn cổ chân thân tại 12 tổ vu ý chí phía dưới, không chút do dự một đũa hướng về sắp bổ vào Hồng Hoang tiên địa những cái kia tử tiêu thần lôi. Oanh. Kèm theo một đạo liền minh hà, thông thiên những thứ này cấp thánh nhân tồn tại đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ sức mạnh từ bàn cổ chân thân cự phủ trong tay phía trên bắn ra, Hồng Quân phóng thích ra những cái kia tử tiêu thần lôi, cũng theo đó hoàn toàn chôn bụi. Lần này, vẹn vẹn chỉ là 12 tổ vu triệu hoán đi ra bàn cổ chân thân, liền có thể phát huy ra lực lượng như vậy sao? Hồng Quân thần sắc cứng lại, theo sau chính là khóe miệng treo lên một nụ cười, bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy, các ngươi vẫn như cũ sẽ không phải là ta đối thủ. Đấu chương xong, chương 318 linh động bản cổ chân thân, chương 318 linh động bản cổ chân thân, dù cho Hồng Quân trước đó liền đã đoán ra, những năm gần đây, Thái Sơ thực lực của bọn hắn tất nhiên thu được không ít đề thăng. Nhưng hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là 12 tổ vũ triệu hắn đi ra bản cổ chân thân, liền có thể nhẹ nhõm ngăn lại hắn phóng ra đủ để hủy diệt thánh nhân, liền bình thường Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh đều có thể uy hiếp một phen tử tiêu thần lôi. Ý vị này, hậu thổ, cùng với Đế Giang mấy người tổ vũ những năm này tiến bộ tất nhiên không nhỏ. Nói không chừng những thứ này tổ vu cũng lúc nào cũng có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà Thái Sơ, Thanh Liên hai người tiến bộ, tất nhiên càng lớn. Bất quá Hồng Quân đối với thực lực của mình càng thêm tự tin. Những năm gần đây, hắn đối với Thiên Phạt Tấn Tỷ bên trong Thiên Đạo ý chí đã luyện hóa tám thành, cũng liền đồng dạng tương đương với hắn nắm giữ tám thành Thiên Đạo chi lực. Hơn nữa bởi vì bây giờ Hồng Hoang bên trong tu hành 3000 Thiên Đạo pháp tắc chi phong tình hành, phản hồi phía dưới tất nhiên sẽ để thăng Thiên Đạo lực lượng bản thân. Cũng liền mang ý nghĩa, Hồng Quân thực lực cũng biết đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn có lòng tin, lần này dù cho là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh hậu kỳ tồn tại hạ trạng, hắn cũng có thể chống lại mấy phần. Thái Sơ bọn hắn coi như sử dụng hồn thân thủ đoạn, cũng là cơ bản không có khả năng phát huy ra vượt qua Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh hậu kỳ chi lực. Có thể nói, Hồng Quân Tiên Tiên liền đứng ở thế bất bại. Liên để ta tới chậm rãi bước ra các ngươi hậu chiêu, xem các ngươi một chút lần này đến tột cùng có thể cường đại đến một bước nào a. Hồng Quân trong miệng nỉ non, lần nữa thôi động lên Thiên Phạt Tấn Tỷ. Oanh! Long! Long! Trong chốc lát, 3000 thiên đạo pháp tắc chi lực hội tụ, từng đạo hồng mông huyền hoàng sắc thần luân xuất hiện ở Hồng Quân sau lưng. Càng có một cỗ cực kỳ khủng bố thiên đạo chi lực từ trong tay hắn Thiên Phạt Tấn Tỷ bên trong bắn ra, xông thẳng Hồng Hoang thiên địa mà đi. Cùng lúc đó, oanh! Đã rất lâu chưa từng xuất hiện cực lớn thiên phạt chi nhãn, lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở toàn bộ Hồng Hoang đại lục bầu trời, nhìn xuống tương sinh. Huy Hoàng Thiên Uy chấn nhiếp vô số Hồng Hoang sinh linh, dù cho là Minh Hà, Thông Thiên dạng này thánh nhân hoặc Hỗn Nguyên cấp cường giả, nhìn chằm chằm cái kia to lớn thiên phạt chi nhãn, trong lòng cũng là bỗng nhiên trầm xuống, khó mà dâng lên ý phản kháng. Nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện, một lần này thiên phạt chi nhãn mặc dù cũng là lạnh lùng đến cực điểm, cũng đã cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua, ngược lại càng giống là Hồng Quân ánh mắt. Xem ra Hồng Quân đích xác sắp triệt để luyện hóa thiên đạo ý chí. Thiên Diễn dễ nhìn chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ chân chính đạt đến Hồng Quân tức thiên đạo tức Hồng Quân cảnh giới. Đến lúc đó, dù cho là chúng ta đủ loại thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể chống lại nổi hắn đi. A, Thanh Liên cao ngạo cười nói, từ trước mắt tình huống đến xem chính xác như thế. Nhưng thiên đạo mưu toan trưởng khống Hồng Hoang, há lại sẽ không chịu được như thế, đơn giản như vậy liền để Hồng Quân đem hắn thôn vệ tới mức này. Hắn lại từ đầu đến cuối cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản kháng, nói không chừng là tại kỳ địch dĩ nhược, chờ đợi cơ hội tốt. Nếu ta đoán không lầm mà nói, đợi cho Hồng Quân luyện hóa thiên đạo ý chí mấu chốt nhất thời điểm, tất nhiên sẽ nên đón thiên đạo điên cuồng nhất phản công. Huống chi, dù cho Hồng Quân thật sự có thể triệt để nắm giữ thiên đạo chi lực lại như thế nào. Thanh Liên tiếp tục ngạo nghễ cùng tự tin mở miệng nói, đến lúc đó, ba người chúng ta nói không chừng cũng đều đã dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thành công. Tăng thêm một chút những thứ khác thủ đoạn, chúng ta thật đúng là chưa hẳn yếu tại khi đó Hồng Quân. Húng chi đừng quên, trong tay của chúng ta nhưng vẫn là hỗn độn tam tài hồ lô đâu. Tại Thanh Liên mấy lời nói phía dưới, nay đã bắt đầu trầm tĩnh lại Thiên Diễn, khi nghe đến hỗn độn tam tài hồ lô cái tên này sau đó, lập tức trong lòng đại định. Phải biết, hỗn độn tam tài hồ lô ẩn chứa là tinh thuần nhất thiên, địa, người ý chí, đối ứng cũng là thiên, địa, người, cái này tam tài chỗ thể. Chỉ cần thời cơ đầy đủ, cùng với luyện chế thỏa đáng, cái này ba cái hồ lô liền có thể phân biệt trở thành thiên đạo, địa đạo, nhân đạo cấp chí bảo. Đến lúc đó, chỉ cần hỗn độn tam tài hồ lô vừa ra, thiên, địa, người ba đạo chi lực đều biết vì thái sơ bọn hắn sử dụng. Bọn hắn làm sao cần lo lắng chỉ là một cái thiên đạo. Phiền toái duy nhất là, hỗn độn tam tài hồ lô hoàn toàn chín muồi, cần ước chừng 108 cái nguyên hội. Bây giờ liền một nửa thời gian cũng còn chưa qua. Muốn đợi đến hỗn độn tam tài hồ lô hoàn toàn chín muồi, sợ là còn phải chờ không ít thời gian. Nhưng cái này hỗn độn tam tài hồ lô hoàn toàn có chờ đợi giá trị, bọn chúng cũng trở thành thái sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn bên này lớn nhất hậu chiêu. Húng chi thái sơ bọn hắn cũng không phải đồ đần, nếu đều đã biết Hồng Quân sắp triệt để luyện hóa thiên phạt ấn tỷ bên trong thiên đạo ý chí, bọn hắn há lại sẽ thật sự không hề làm gì. Dù cho bọn hắn thật sự không cách nào ngăn cản Hồng Quân triệt để luyện hóa thiên đạo ý chí, nhưng vận dụng một chút thủ đoạn, kéo dài hắn triệt để luyện hóa thiên đạo ý chí thời gian vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá đây đều là phong thần lượng kiếp kết thúc về sau, bọn hắn mới cần phải đi suy tính sự tình. Bây giờ Thiên Diễn, Thanh Liên các nàng cần xử lý, vẫn là kế tiếp cùng Hồng Quân cuối cùng quyết chiến. Dù cho bản cổ chân thân đã mạnh mẽ hơn không ít, nhưng muốn bằng bản thân ứng đối Hồng Quân tiếp xuống đủ loại thủ đoạn, cũng cơ bản không có khả năng. Vậy liền để ta tới thêm một bước thăm dò, bây giờ Hồng Quân cũng đã đến một bước nào đi. Lấy lại tinh thần sau đó, Thanh Liên không có lãng phí thời gian, trực tiếp triệu hoán ra bản cổ ý chí. Vâng. Mà theo bản cổ ý chí tại Thanh Liên ý niệm phía dưới, dần dần cùng bản cổ chân thân dung hợp lại cùng nhau, một cỗ không có gì sánh kịp uy áp lập tức lấy bản cổ làm trung tâm, chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Chỉ có điều một lần này uy áp mặc dù vô cùng kinh khủng, lại không có để cho Hồng Hoang chúng sinh cảm thấy sợ chút nào, ngược lại có vô tận yên tâm. Không chỉ có như thế, Hồng Hoang bên trong đủ loại sinh cơ bắn ra, vô số điểm lành dị tượng hiện ra. Thậm chí liền Hồng Hoang thiên địa củng cố trình độ, cùng với lớn nhỏ, đều có chỗ để thăng. Ngoài ra, bản cổ chân thân ánh mắt so sánh với dĩ vãng mỗi một lần xuất hiện, đều càng thêm linh động một chút. Chợt nhìn, liền phảng phất một tôn chân chính vô cùng vĩ đại tồn tại, đặt chân ở Hồng Hoang bên trong. Bản cổ đại thần sống lại. Không đúng, cái kia như cũng chỉ là lấy được bản cổ ý chí ra chỉ bản cổ chân thân, cũng không phải là chân chính bản cổ đại thần phục sinh. Thế nhưng đôi mắt đã chí ít có chân nhân 3 phần linh động. Cứ theo đà này, bản cổ đại thần sẽ không phải thật sự sẽ lấy tương tự phương thức phục sinh a. Nếu thật là nói như vậy, cái kia tạo thành ảnh hưởng nhưng là quá lớn. Trong Hồng Hoang vô số thần thánh tại thời khắc này, lại kém chút cho là bản cổ thật sự phục sinh tới, lập tức kích động trong lòng và phần. Dù cho bọn hắn rất nhanh bình phục tâm tình, nhưng nhìn lấy bản cổ chân thân đã có 3 phần linh động hai con ngươi, đều là trong lòng kịch chấn. Nếu bản cổ thật sự phục sinh, như vậy đem dù ai cũng không cách nào đoán trước Hồng Hoang tiếp xuống hướng đi. Thái sơ bọn hắn có sẵn sức mạnh cùng như thế, cũng tất nhiên đạt đến một loại phi thường khủng bố trình độ. Dù cho vô số Hồng Hoang thần thánh nhóm đều rất rõ ràng, bản cổ đại thần lấy bản cổ chân thân, bản cổ ý chí dung hợp lẫn nhau mà phục sinh khả năng tinh chất vô cùng nhỏ bé. Nhưng có thể khẳng định là, một khi tiếp tục như vậy tiếp, thái sơ bọn hắn có sẵn sức mạnh cũng tất nhiên là càng ngày sẽ càng mạnh. Chạm. Bản cổ chân thân hai mắt linh động quét về phía tứ phương, cuối cùng hội tụ ở trên trời thiên phạt chi nhãn phía trên, cự phụ trong tay, không chút lưu tình chém vào mà ra. Vâng. Lập tức một cỗ trước nay chưa từng có một dạng lực lượng kinh khủng từ cự phụ phía trên bắn ra, lại không có tiêu tán một chút, ngược lại tập trung công về phía thiên phạt chi nhãn. Vâng. Thiên phạt chi nhãn tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng bộc phát ra cực kỳ khủng bố thiên đạo chi lực, tính toán cùng bản cổ chân thân cự phụ chống lại. Hơn nữa thiên phạt chi nhãn phản kích không có bất kỳ che giấu nào, Hồng Hoang trong thiên địa bất luận cái gì một chỗ đều có thể cảm giác được nó bây giờ sức mạnh bùng ra là bực nào kinh khủng. Vô số thần thánh trong lòng cũng cảm thấy sinh ra hoài nghi, mạnh mẽ như vậy thiên đạo, thật sự có thể bị trấn áp sao? Vâng. Trả lời Hồng Hoang chúng sinh, là một đạo vang vọng tam giới cực lớn oanh mình, là cái kia phản phất không thể ngăn cản một dạng cự phủ. Phanh. Kèm theo lại là một đạo khó mà dùng ngôn ngữ đi miêu tả sức mạnh bắn ra, viên địa cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thiên phạt chi nhãn càng là trực tiếp bị bản cổ chân thân trong tay cự phủ cho chém thành hai khúc. Giờ khắc này, Hồng Hoang chúng sinh phảng phất nghe được một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm từ thiên phạt chi nhãn truyền ra. Càng có so với thánh vẫn mạnh không biết bao nhiêu lần mưa máu, cùng với đủ loại thiên vẫn dị tượng xuất hiện ở Hồng Hoang các nơi. Thiên phạt chi nhãn thật sự bị bản cổ chân thân bổ ra. Dù cho tất cả mọi người đều biết thiên phạt chi nhãn chỉ là thiên đạo tại Hồng Hoang bên trong một loại tượng trưng, cũng không phải là chân chính thiên đạo, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn là khiếp sợ tột đỉnh. Trước đó, tất cả mọi người đối mặt thiên phạt chi nhãn lúc, trong lòng đều chỉ có sợ hãi thật sâu cùng bất lực, chưa từng có nghĩ tới có ai có thể đem hắn làm bị thương loại tình trạng này. Mà bản cổ chân thân cái này một đũa để cho Hồng Hoang chúng sinh ý thức được, thiên phạt chi nhãn cũng là có thể được chém thành hai nửa, cũng là sẽ đau đớn tiêu rên. Như vậy, thiên phạt chi nhãn sau lưng thiên đạo đâu? Giờ khắc này, thiên đạo hai chữ tại Hồng Hoang chúng sinh trong đầu không còn vô địch, không còn triệt để không thể chiến thắng. Dù cho Hồng Hoang chúng sinh ý nghĩ cơ bản không ảnh hưởng tới Hồng Hoang chúng sinh, nhưng cái này hoàn toàn thay đổi bọn hắn nguyên bản tư tưởng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, rất nhiều chuyện không sợ thất bại, nhưng là sợ tất cả mọi người đều liền suy nghĩ giúp khí cũng không có. Lại đến, bản cổ chân thân vẫn là không để ý đến Hồng Hoang chúng sinh phản ứng, mà là cầm trong tay cự phủ, chém về phía đang hướng về Hồng Hoang mà đến 3000 thiên đạo pháp tắc chi lực, cùng với vô tận thiên đạo chi lực. Vâng. Long. Long. kèm theo làm cho cả Hồng Hoang Thiên Địa đều không ngừng chấn động kịch liệt lực lượng kinh khủng dư ba, Hồng Hoang bên ngoài 3000 thiên đạo pháp tắc chi lực, cùng với vô tận thiên đạo chi lực, đều tại bản cổ chân thân cái kia một đũa phía dưới, tất cả đều chôn bụi. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Rõ ràng Thanh Liên, cùng với tham dự trong đó Đế Giang, Trúc Cửu Âm mấy người tổ vu đều không có chứng đạo, hậu thổ nương nương tham dự trong đó cũng tất nhiên chỉ là nàng một đạo phân thân, lại là có thể chế tạo ra mạnh mẽ như vậy bản cổ chân thân. Dù cho là chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh trung kỳ tồn tại buông xuống, bây giờ bản cổ chân thân cũng có thể đủ cùng đánh một trận đi. Đừng quên, Thái Sơ Diệt Thế Đại Ma còn không có lấy ra đâu. Một khi lấy ra, bản cổ chân thân đủ khả năng hiện ra uy năng, chắc hẳn chỉ có thể càng đáng sợ hơn. Thấy vậy một màn Hồng Hoang thần thành nhóm, đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đã khó mà dự đoán tiếp xuống lượng kiếp hướng đi, nhưng bọn hắn đều có thể chắc chắn, tiếp xuống cuộc chiến cuối cùng, tất nhiên sẽ viễn siêu năm xưa bất kỳ một lần chiến đấu nào. Một bên khác, không nghĩ tới, bây giờ bản cổ chân thân thế mà đã cường đại đến loại này trình độ. Bất quá ngươi bây giờ đã bị ta sợ khiên chế, trong tay ngươi Diệt Thế Đại Ma đã khó mà đưa đến bản cổ chân thân nơi đó, để thăng thực lực của hắn đi. Hồng Nguyên hít mắt, nhìn sâu một cái kia đỉnh thiên lập địa một dạng vĩ ngạn thân ảnh, lập tức ý vị thâm trường đối với quá vừa xuất hiện tiếng nói. Nói thật hắn không phải rất rõ ràng, vì sao Thái Sơ sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này chạy tới cùng hắn ác chiến. Phải biết, dù cho bây giờ Thái Sơ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cần phải không có đạt đến chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chi cảnh trình độ. Như vậy Hồng Nguyên chỉ cần nguyện ý, là hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để kiểm chế lại Thái Sơ, để cho cái sau không có cách nào đem Diệt Thế Đại Ma đưa ra, tăng phúc bản cổ chân thân. Vào lúc này trong phòng, Hồng Quân bên kia cũng đủ để giải quyết triệt để bản cổ chân thân, đặt vững thiên đạo một phương tại cái này phong thần trong lượng kiếp tối đại thắng lợi giả thân phận. Chỉ là Hồng Nguyên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, bị Thái Sơ tính kế nhiều lần như vậy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cái sau sẽ nghĩ không ra những thứ này. Như vậy Thái Sơ liền tất nhiên có càng lớn chắc chắn, cùng chuẩn bị. Nhưng Hồng Nguyên trong lúc nhất thời lại muốn không ra Thái Sơ còn có thể làm những gì. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, chỉ cần bản thể của ta buông xuống, liền có thể lấy nhất lực phá và pháp, trực tiếp dùng tuyệt đối sức mạnh, nát bấy hết thể phản kháng. Lấy lại tinh thần sau đó, Hồng Nguyên trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy tự tin. A, ta tất nhiên dám đến ở đây, liền tất nhiên là làm tương ứng chuẩn bị. Hơn nữa ngươi sao có thể chắc chắn ta lần này đem Diệt Thế Đại Ma đặt ở chính ta trên thân? Thái Sơ dường như nhìn ra Hồng Nguyên ý nghĩ, ngựa khí có chút ý vị thâm trường cười lạnh hỏi ngược lại. Cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi sớm đã đem Diệt Thế Đại Ma giao cho những người khác? Tại Thái Sơ hỏi lại phía dưới, Hồng Nguyên trong lòng lập tức hiện ra một cái không tốt ngờ tới. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện điểm mù, lúc trước ngươi ở trong hỗn độn, rõ ràng liền sử dụng qua Diệt Thế Đại Ma, tới ứng đối bản thể bên kia thả ra Tử Tiêu Thần Lôi. Sau đó, ngươi liền lập tức tới bên này vì Thiên Diễn giải quyết nguy cơ, lúc nào đem Diệt Thế Đại Ma giao cho những người khác? Đối với cái này vấn đề, Thái Sơ không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Hồng Nguyên, vẫn như cũ mang theo một loại nào đó nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Diễn? Hồng Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phản phất hiểu rồi cái gì, ngươi tới đây giải cứu Thiên Diễn, để cho nàng đi tới đảo Kim Ngao thời điểm, liền đã âm thầm đem Diệt Thế Đại Ma chuyển giao cho nàng sao? Nhưng khi đó, Hồng Nguyên hoàn toàn không có nửa phần phát giác. Cái này đủ để chứng minh, Thái Sơ cùng Trời Diễn hai người thủ đoạn là bực nào cao minh. Tấu chương xong, chương 319 cùng toàn bộ Hồng Hoang Thiên mà đối kháng. Chương 319 cùng toàn bộ Hồng Hoang Thiên mà đối kháng. Thái Sơ, đúng là ta coi thường ngươi. Có thể coi là ngươi sớm đem Diệt Thế Đại Ma âm thầm giao cho Thiên Diễn, đồng thời để cho nàng chờ một lúc dùng để tăng cường bản cổ chân thân sức mạnh, cái kia cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể thu được lần này thắng lợi. Hồng Nguyên dần dần lấy lại tinh thần sau đó, khóe miệng dần dần phát họa lên một nụ cười. Đối với Thiên Đạo một phương tới nói, chỉ cần người thắng cuối cùng thuộc về Hồng Quân, như vậy quá trình bên trong sự tình khác liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Có được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Quá Diễn đúng bay, lập tức trong ánh mắt bao hàm sát ý nhìn về phía Hồng Nguyên, ngự khí cũng dần dần băng lãnh xuống. Bất quá ngươi thật sự cho là ta tới đây cùng ngươi ác chiến, liền vẹn vẹn chỉ là giúp ngay lúc đó Thiên Diễn giải vây sao? Nghe vậy, Hồng Nguyên thần sắc trầm xuống. Trải qua đối phương một nhắc nhở như vậy, hắn chính xác cảm giác chuyện này tựa hồ có không ít điểm đáng ngờ. Lấy Thiên Diễn tình huống lúc đó tới nói, liền xem như chống đến bây giờ, thậm chí là phong thần lượng kiếp kết thúc, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. So sánh với lấy nàng thực lực tu vi, dù là đi đảo kim nào, tựa hồ cũng không đưa đến cái gì tác dụng quá lớn. Thái Sơ tới cùng Hồng Nguyên chiến đấu, trợ giúp Thiên Diễn thoát khốn giá trị lớn nhất, nhìn trước mắt tới cũng vẹn vẹn chỉ là giải phóng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cùng với Vạn Tiên đại trận cái này ba tòa Hỗn Nguyên cấp trận pháp, để cho Thông Thiên thu được đầy đủ trận pháp gia trì, từ đó có thể chống lại Thiên Đạo Tử Thánh. Nhưng điểm này, thật sự đáng giá Thái Sơ bước lên Diệt Thế Đại Ma có khả năng không cách nào mang đến bản cổ chân thân phong hiểm tới làm sao? Hơn nữa Thái Sơ bây giờ sát ý trong mắt, cùng trong giọng nói lạnh nhạt, cũng làm cho Hồng Nguyên lòng sinh một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, ngươi muốn giết ta? Nhưng ngươi có thể giết được ta? Giết ta lại có thể có ý nghĩa gì? Hồng Nguyên xem như Hồng Quân Tiện Thi phân thân, thực lực đạt đến cấp thánh nhân cực hạn. Trừ phi có chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh sức mạnh buông xuống, bằng không bất luận kẻ nào đều nhiều lắm là có thể áp chế hắn, tuyệt không có khả năng làm đến giết chết hắn. Mấu chốt nhất chính là, Hồng Nguyên chịu thiên đạo gia trì, tự thân bất tử bất diệt, dù là thật sự bị giết, cũng là có thể phục sinh. A, bây giờ ta đây muốn giết ngươi chính xác không quá dễ dàng, nhìn qua cũng tựa hồ không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng nếu là có thể đả kích tinh thần của các ngươi, để các ngươi càng thêm nhìn thẳng vào thất bại của mình, ta làm sao nhặt mà không làm chứ? Huống chi ta cũng nghĩ xem bây giờ ta đây có thể hay không phát huy ra Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cấp độ sức mạnh. Cho nên, ngươi vẫn là trước tiên đi theo một cái thích hợp chém giết chỗ của ngươi a. Thái Sơ không nói gì khẽ cười một tiếng, liền lấy còn lại đại đạo pháp tắc ra chỉ, thôi động không gian đại đạo pháp tắc. Oanh! Cương đại vô song một dạng không gian ba động bao phủ toàn bộ thiên địa, Thái Sơ cùng cơ thể của Hồng Nguyên đều tựa như muốn từ nơi đây tiêu thất, từ đó xuất hiện tại những khắc trong không gian. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào giết ta. Hồng Nguyên hừ nhẹ một tiếng, liền mặc cho Thái Sơ không gian đại đạo pháp tắc chi lực tác dụng trên người mình. Trên thực tế hắn vừa rồi thử qua, hắn hiện tại căn bản cũng không có thể trong khoảng thời gian ngăn chống lại cái này bị Thái Sơ cái khác đại đạo pháp tắc gia trì, thôi động sau không gian đại đạo pháp tắc. Hồng Nguyên vô cùng rõ ràng, Thái Sơ đơn giản là lo lắng hai người bọn họ chiến đấu kế tiếp rất có thể sẽ đối với Hồng Hoang Tiên mà tạo thành càng lớn phá hư, cho nên muốn đem bọn hắn chuyển rời đến trong hỗn độn thôi. Hồng Nguyên không quá để ý chiến trường cụ thể ở đâu, lại hắn cũng tương tự không phải rất muốn nhìn đến Hồng Hoang Tiên đạo bị quá nhiều phá hư, cũng liền bỏ mặc Thái Sơ hành động. Mấu chốt nhất chính là, Hồng Nguyên vẫn như cũ không cho rằng bây giờ Thái Sơ có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên cấp độ sức mạnh, cũng không chân chính chém giết hắn. Đạo Kim Ngao, đi. Không cần bất luận người nào nhắc nhở, Thiên Diễn liền sử dụng Thái Sơ phía trước âm thầm lấy không gian đại đạo pháp tắc giao cho nàng diệt thế đại ma. Cái sau cấp tốc hóa thành một đạo màu đen hủy diệt chi quang, dung nhập vào bản cổ chân thân trong tay cự phủ phía trên, khiến cho toàn bộ đũa thân đều mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt. Cùng lúc đó, không nghĩ tới, 12 tổ vu thông qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng kết mà thành bản cổ chân thân cùng Thanh Liên nắm trong tay bản cổ ý chí kết hợp sau đó, bây giờ thế mà đã có thể có chân nhân 3 phần linh động. Nếu là tùy ý các ngươi trưởng thành tiếp, dù cho cái này bản cổ chân thân từ đầu đến cuối không thể đánh đồng tại chân chính bản cổ, cũng tất nhiên sẽ trở thành thiên đạo uy hiếp lớn nhất. Đã như vậy, lần này liền để ta tới triệt để kết thúc đây hết thảy a. Hồng Quân thân ảnh tại không có bất kỳ triệu chứng nào, tất cả mọi người đều không có nói phía trước phát giác tình huống phía dưới, vô căn cứ giống như xuất hiện ở đảo Kim Ngao bầu trời, ánh mắt cơ hồ cùng bản cổ chân thân ánh mắt ngang bằng. Hắn giờ phút này trên thân không có nửa điểm tu vi khí tức, giống như là một cái bình thường phàm nhân, nhưng không ai có can đảm coi nhẹ hắn mang đến uy hiếp thật lớn. Cũng rõ ràng trong giọng nói của hắn nghe không ra chút nào sát ý, lại là để cho vô số người như rơi vào hầm băng, từ nội tâm chỗ sâu hiện ra một cỗ khó mà xóa đi chút nào hàn ý, càng là giống như là nhận lấy toàn bộ thiên địa bài xích. Đây chính là bây giờ Hồng Quân đạo tổ sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy a. Dạng này Hồng Quân đạo tổ, thật sự có thể chiến thắng sao? Vô luận hai phe địch ta đều từ Hồng Quân trên thân cảm thấy cùng hắn đối nghịch, liền giống như là cùng toàn bộ Hồng Hoang Thiên mà đối nghịch thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Tựa hồ chỉ muốn Hồng Quân đứng ở đó, Hồng Hoang bên trong liền không có bất luận kẻ nào, bất kỳ lực lượng nào có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là tôn kia vô cùng bĩ ngạn, thực lực đồng dạng cực kỳ đáng sợ bản cổ chân thân cũng không được. Ít nhất tại ở đây vô số người trong mắt, thời khắc này bản cổ chân thân còn không được. Tất cả mọi người cũng không chút nghi ngờ, chỉ cần Hồng Quân có thể thu được trận này phong thần lượng kiếp thắng lợi cuối cùng nhất, tất nhiên vô số cùng thiên đạo đối nghịch các sinh linh đều sẽ nên đón mãnh liệt nhất thanh toán. Giống như là Thiên Diễn, Thanh Liên, Thái Sơ, cùng với Đế Tuấn Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân bọn người, càng là có khả năng khó giữ được tính mạng. A, trang cái gì trang, ngươi muốn thật như vậy vô địch, tại sao lại bị chúng ta bản cổ chân thân ép chân thân xuất hiện? Huống chi cũng không có thử qua, ai biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Tại cái này vô số người cũng không dám ra ngoài âm thanh thời khắc, Thanh Liên lại là không sợ hai chút nào đứng ra cười lạnh nói. Nàng chính là bản cổ bà muội, dù cho bây giờ thực lực không đủ, nhưng nàng như thế nào lại sợ chỉ là Hồng Quân? Chớ nói chi là song phương đã sớm là tử địch. Không tệ, đến cùng được hay không chỉ có thử qua mới biết được. Thiên Diễn cũng là đứng tại Thanh Liên sau lưng đạo. Hồng Quân, lấy ra bản lãnh của ngươi a, để chúng ta xem bây giờ ngươi có thể có chút thủ đoạn gì. Lúc này hậu thổ tuyệt thế dáng người cũng xuất hiện ở Thanh Liên cùng Trời Diễn bên người, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hồng Quân. Nàng một đạo phân thân đang cùng Đế Giang, Trúc Cửu Âm mấy người tổ vu bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nàng tôn này bản thể tự nhiên là có thể tùy ý hành động. Tại Thiên Diễn, Thanh Liên, hậu thổ sau lưng, Thông Thiên, Đế Tuấn Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân, Phục Hy Nữ Hoa mấy người phản kháng thiên đạo sinh linh nhóm cũng là nhao nhao đứng chung một chỗ. Có lẽ thực lực của bọn hắn không mạnh, không cách nào chi phối phong thần lượng tiếp chân chính kết quả, nhưng bọn hắn không hề thiếu dũng khí phản kháng. Hảo, rất tốt. Ta như thắng, các ngươi hẳn phải chết. Hồng Quân ánh mắt từ Thiên Diễn, Thanh Liên trên người các nàng từng cái đảo qua, sát ý trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng ánh mắt của hắn trở xuống đến bàn cổ chân thân trên thân. Chỉ có giải quyết bàn cổ chân thân cái này Thái Sơ bọn hắn lớn nhất lòng tin nơi phát ra, Hồng Quân mới có thể lấy thế tồi khô làm hủ, quét ngang tất cả không phục hắn dạy dỗ Hồng Hoang sinh linh. Thiên đạo một phương cũng để cho này tại Hồng Hoang bên trong uy thế đạt đến đỉnh phong. Chấn. Chỉ thấy Hồng Quân đồng thời tế ra thiên phạt ấn tỷ cùng tạo hóa ngọc điệp, gọi ra vô số thiên đạo pháp tắc, cùng với thiên đạo chi lực, ngưng tụ làm một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về bàn cổ chân thân chấn áp xuống. Vâng. Giờ khắc này, vô luận là thân ở Hồng Hoang bất kỳ xó xỉnh nào bất luận cái gì sinh linh, đều thấy được bàn tay khổng lồ kia, cũng đều có một loại toàn bộ Hồng Hoang thiên mà đều tại hướng về chính mình chấn áp xuống đáng sợ dự cảm. Ở vào đảo Kim Ngao Thiên Diễn, Thông Thiên bọn hắn cũng đều là tâm thần rung mạnh. Thiên đạo trưởng quản Hồng Hoang thiên mà, cùng với đối nghịch, chính là cùng toàn bộ Hồng Hoang đối nghịch. Hồng Quân cũng không hề hoàn toàn trưởng khống thiên đạo chi lực, lại là đã có thể ra chỉ phần lớn Hồng Hoang thiên địa chi lực. Một trường này, thật là đáng sợ. Vô luận hai phe địch ta, trong lòng đều chỉ có vô tận rung động. Tuy nói Hồng Hoang đại lục rất dễ dàng bị đánh chìm, cho dù là thiên đạo thánh nhân cũng có thể trùng luyện mà phong thủy hỏa, nhưng bản thân lại là một cái chân chính nửa bước vĩnh hằng thế giới. Bây giờ hồng hoang bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có người có chân chính đem hắn triệt để hủy diệt sức mạnh, mà một khi có người có thể gia trì hoàn chỉnh sức mạnh, dù cho là bản cổ phục sinh cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Chỉ tiếc chính là bởi vì hồng hoang thiên mà bản thân phẩm giai đầy đủ cao, cho dù là bây giờ đã có thể trưởng không tám thành thiên đạo chi lực hồng quân, cũng chỉ có thể thu được một hồng hoang thiên địa chi lực gia trì. Nhưng ngay cả như vậy, hồng quân bây giờ có thể sức mạnh bùng lên, cũng là cực kỳ khủng bố. Đây chính là hồng quân hắn lúc trước có can đảm nói những lời đó lớn nhất sức mạnh, bởi vì hắn có không chỉ là tám thành thiên đạo chi lực, còn có một hồng hoang thiên mà gia trì. Chỉ là một cái bản cổ chân thân, lại coi là cái gì? Mà lúc này bản cổ chân thân, dù là nhìn qua vô cùng vĩ ngạn, nhưng tại giống như vượt ngang toàn bộ phía chân trời giống như đè xuống thiên đạo chi thủ cũng là có vẻ hơi nhỏ bé. Chạm. Đối với cái này, bản cổ chân thân trong đôi mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có vô tận chiến ý cự phủ trong tay bị hắn không có chút nào lưu lực hướng về bầu trời một đũa bổ tới, giống như muốn trực tiếp bổ ra toàn bộ thiên địa. Lại thêm diệt thế đại ma cho có thể hủy diệt hết thể lực lượng hủy diệt, cái kia to lớn vô cùng thiên đạo chi thủ lúc này liền bị đánh trở thành hai nửa. Khai thiên cửu thức. Hồng Quân thần sắc hơi hơi ngưng lại, cái này từ trước đây bản cổ khai thiên tích địa, lực chiến 3000 hỗn độn ma thần lĩnh ngộ đi ra ngoài hỗn độn đỉnh tiêm thần thông, bây giờ tại bản cổ chân thân trong tay thi triển đi ra, tự nhiên là uy lực tuyệt luân. Chớ nói chi là, diệt thế đại ma vốn là có phá hủy toàn bộ hỗn độn kinh khủng uy năng. Cho dù bây giờ diệt thế đại ma chỉ có nửa khối, lại bản cổ chân thân cũng không cách nào phát huy ngoài chân chính uy năng, cái kia cũng tương đương không tầm thường. Bằng không bây giờ bản cổ chân thân tuyệt đối không thể như thế nhẹ nhõm liền chém nát hắn Hồng Quân cơ hồ bảy thành sức mạnh thi triển mà ra thiên đạo chi thủ. Mở bổ ra thiên đạo chi thủ sau, bàn cổ chân thân cũng không có ngừng động tác lại, ngược lại lại là một đũa bổ về phía trước mắt Hồng Quân. Phá! Hồng Quân lần này không có chút gì do dự, đội vàng thôi động thiên phạt ấn tỷ cùng với tạo hóa ngọc điệp, toàn lực bộc phát ra sức mạnh của bản thân. Lần này hắn không chỉ có muốn ngăn trở đánh tới thế công, càng phải nhất cử đánh tan bàn cổ chân thân, hủy đi cái này phản kháng thiên đạo một phương hy vọng lớn nhất. Và anh! Long! Cách! Từng cỗ phản phất có thể hủy diệt hết thể một dạng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ hồng hoang. Thiên, địa, minh tam giới vô số chỗ cũng đều giống như pha lê đồng dạng cấp tốc bể ra, bị cuốn vào trong đó, không có lực phản kháng chút nào bị nghiền ép mà chết vô tội hồng hoang sinh linh càng là vô số kể. Cho dù là xem như thánh nhân thông thiên, minh hà bọn hắn cũng có một loại mình tùy thời đều biết vẫn lạc một dạng đáng sợ dự cảm. Đều nói thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, tại hôn nguyên thái cực đại la kim tiên hợp đạo cảnh loại tồn tại này trước mặt thánh nhân, sao lại không phải sâu kiến? Với anh, long, long, hồng quân cùng bản cổ chân thân rằng co vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, từng cố vô cùng đáng sợ sức mạnh dư ba còn tại bao phủ thiên địa. Nhìn qua, hai người bọn họ dường như là người này cũng không thể làm gì được người kia, kỳ thực Hồng Quân lại là chiếm cứ lấy thượng phong. Hơn nữa Hồng Quân nhìn qua không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi, bàn cổ chân thân lại là dần dần bắt đầu hư hóa. Dù sao Hồng Quân xem như hợp đạo giả, còn nắm trong tay tám thành thiên đạo chi lực, pháp lực vô cùng vô tận. Bàn cổ chân thân chỉ là từ 12 tổ vu thông qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng kết mà thành, tự nhiên không có khả năng trường tồn. Tại loại này đẳng cấp chiến đấu phía dưới, hắn duy trì thời gian cũng chỉ sẽ ngắn hơn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Hồng Quân quả nhiên là không thể chiến thắng? Lần này làm sao bây giờ, một khi bản cổ chân thân ngăn cản không nổi, chúng ta chẳng phải là sẽ ở thiên đạo một phương chen ép phía dưới, vĩnh thế thoát thân không được. Một màn này, nhường thông thiên, chấn nguyên tử, tiệt giáo đệ tử mấy người đứng tại phản kháng thiên đạo một phương đám người, cũng là thần sắc khó coi. Dù là nhìn như thuộc về trung lập lập trường vô số hồng hoang thần thánh nhóm, hắn trong lòng cũng không quá hy vọng thiên đạo một phương có thể tiếp tục triệt để trưởng khống hồng hoang thiên mà. Bằng không bọn hắn hạn mức cao nhất sẽ vĩnh viễn khóa kín, bọn hắn cũng biết vĩnh viễn kẹt ở thiên đạo trong bàn cờ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ mong Thái Sơ bọn hắn bên này còn có thể có cái gì hậu thủ. Mà trên thực tế, Thái Sơ bọn hắn bên này còn quả thật có. Hồng Quân, ngươi muốn giành được tràng thắng lợi này, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hậu thủ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp lấy địa đạo, cách không xung kích thiên đạo. Và anh, dù cho địa đạo sức mạnh không bằng thiên đạo, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa, thứ hai giả càng là tại vị cách bên trên ở vào giống nhau. Bởi vậy trên mặt đất đạo liều lĩnh một dạng xung kích phía dưới, thiên đạo lập tức chính là một hồi chấn động. Cùng thiên đạo hợp đạo Hồng Quân cũng trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, sức mạnh của bản thân bắt đầu bất ổn. Nhân cơ hội này, bàn cổ chân thân dần dần đem hai người trên lệch san bằng. Tuy nói cái này vẫn như cũ không đủ để trấn áp Hồng Quân, lại là để cho vô số người thấy được hy vọng. Tấu chương xong, chương 320 dung hợp đại đạo phân thân, trấn sát Hồng Nguyên chương 320 dung hợp đại đạo phân thân, trấn sát Hồng Nguyên hậu thổ, địa đạo. Mắt thấy nguyên bản sắp bị chính mình đè xuống bàn cổ chân thân, đột nhiên liền xóa đi chênh lệch, Hồng Quân sắc mặt có chút khó coi. Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, còn chưa đủ để cho bàn cổ chân thân thắng qua hắn. Hồng Quân tin tưởng, chỉ cần mình lại hơi kiên trì một hồi, cuối cùng chiến thắng cũng nhất định là hắn. Ta nãi huynh giải bà muội, bằng vào ta chi lực, có thể tăng cường bản cổ chân thân. Đúng lúc này, Thanh Liên giống như là đối với cái này không có quá bất cẩn bên ngoài, lúc này hóa thành một đạo thanh sắc hoa sen hư ảnh dung nhập vào bản cổ chân thân bên trong, cái sau sức mạnh lập tức lại mạnh 3 phần. Ta chính là phụ thần nguyên thần biến thành một trong tam thanh, cũng có thể tăng cường bản cổ chân thân. Có Thanh Liên làm gương mẫu, Thông Thiên cũng giống như hiểu ra tầm thường hóa thành một đạo nguyên thần chi quang, dung nhập vào bản cổ chân thân bên trong, khiến cho sức mạnh lại mạnh 2 phần. Ta chính là bản cổ đại thần cái rốn biến thành trong biển máu sinh linh, có thể vì bản cổ hậu duệ, có thể cũng có thể tăng cường bản cổ chân thân. Minh Hà nhẹ giọng nhỉ non một câu, hóa thành một đạo huyết quang dung nhập trong bản cổ chân thân. Chúng ta tuy không phải bản cổ đại thần dòng chính hậu duệ, nhưng xem như hồng hoang sinh linh, cũng cần phải tính toán làm bản cổ hậu duệ a. Bao quát Thiên Diễn ở bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Phục Hy, Tây Vương Mẫu mấy người đỉnh cấp thần thánh liếc nhau sau đó, nhao nhao thấp giọng nhỉ nó nói. Ngay sau đó bọn hắn đều là hóa thành màu sắc khác nhau tia sáng, dung nhập vào bản cổ chân thân thể nội, khiến cho thân thể không ngừng ngưng thực đồng thời, có sức mạnh cũng là càng ngày càng mạnh. Ha ha, chúng ta dù cho cũng không phải là bản cổ dòng chính hậu duệ, cũng không phải hồng hoang bên trong đạn sinh nhóm đầu tiên sinh linh, nhưng có thể đủ vì bản cổ chân thân cống hiến tự thân một phần sức mạnh. Tiệt giáo, nhân tộc, cùng với yêu tộc bên trong vô số sinh linh, tựa hồ cũng là hiểu rồi cái gì, nhao nhao mở ra cười to. Ngay sau đó bọn hắn toàn bộ đều hóa thành khác biệt tia sáng, dung nhập vào bản cổ chân thân thể nội. Ta chính là nữ hoa, sớm định ra nhân đạo người phát ngôn. Đã từng bởi vì Hồng Quân cùng Thiên Đạo tính toán trở thành Thiên Đạo thánh nhân, cũng may tại Thái Sơ đạo hữu dưới sự trợ giúp của bọn hắn, ta đã tách ra thể nội thánh nhân đạo quả. Bây giờ đúng là chúng ta đối phó Hồng Quân, cùng với Thiên Đạo thời khắc mấu chốt, ta nên lấy người tương lai đạo người phát ngôn thân phận, ra bên trên một phần lực. Nữ hoa mặc dù không có giống như Phục Hy, Trấn Nguyên Tử bọn hắn như vậy dung nhập vào bản cổ chân thân bên trong, lại là dẫn động trong minh minh nhân đạo ý chí, tính toán xung kích Thiên Đạo. Vâng. Tuy nói bởi vì nữ hoa bây giờ cũng không phải là chân chính nhân đạo người phát ngôn, không cách nào thôi động nhân đạo mấy phần lực lượng chân chính, nhưng cũng có thể để cho Hồng Quân nắm trong tay Thiên Đạo chi lực trở nên càng thêm bất ổn. Cái này, đây thật là quá rung động. Thật không nghĩ tới, Thanh Liên các nàng sẽ trực tiếp để cho chính mình dung nhập vào bản cổ chân thân bên trong, lấy tăng cường lực lượng. Cái này chẳng phải tương đương với bản cổ chân thân trở thành loại khác vạn tiên đại trận. Nữ hoa càng là lấy người tương lai đạo người phát ngôn thân phận, để cho người ta đạo xung kích Thiên Đạo. Cái này chẳng lẽ chính là Thái Sơ hậu thủ của bọn họ? Âm thầm quan chiến Hồng Hoang thần thành nhóm đều là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nếu như nói hậu thổ thôi động tiên đạo xung kích tiên đạo còn tính là tại bọn hắn trong dự liệu mà nói, như vậy đằng sau phát sinh những thứ này liền hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Cái này cũng không khỏi để cho bọn hắn đối với bản cổ chân thân có khả năng chiến thắng Hồng Quân sự tình có càng nhiều hy vọng. Hỗn độn, Thanh Liên các nàng lại có thể đem sức mạnh của bản thân dung nhập vào bản cổ chân thân bên trong. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi chân chính hậu chiêu? Cảm giác được bản thể tình huống bên kia sau đó, Hồng Nguyên sắc mặt cũng có chút khó coi. Bởi vì bản cổ chân thân thời khắc này sức mạnh đã trở nên chưa từng có cường đại, cho dù là bản thể của hắn có sức mạnh cũng không nhỏ, sơ ý một chút, cũng nói không chừng liền sẽ thật sự thất bại. A, chờ đợi ngươi sẽ biết. Mặt khác so sánh với Hồng Hoang bên trong tình huống, ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chính ngươi à. Thái Sơ không nói gì cười cười, ngược lại đối với Hồng Nguyên nhắc nhở. Thử, ngươi cuối cùng có thứ gì thủ đoạn, cứ lấy ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể hay không bộc phát ra chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh cấp độ sức mạnh, từ đó trấn sát đi ta. Hồng Nguyên lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thái Sơ. Mặc dù hắn không phải rất tin tưởng cái sau có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, nhưng Thái Sơ nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, để cho trong lòng cũng của hắn không khỏi nhiều một chút lo nghĩ. Cái kia giống như ngươi mong muốn. Thái Sơ lần nữa tự tin nở nụ cười, vô số đại đạo pháp tắc chi lực vờn quanh tại hắn quanh thân, 2.990 đạo hồng mông huyền hoàng sắc đại đạo thần luân phù hiện ở sau lưng của hắn. Ngay sau đó, những thứ này hồng mông huyền hoàng sắc đại đạo thần luân dần dần diễn hóa thành cùng hắn giống nhau bộ dáng, liền tu vi, khí tức các phương diện đều cùng hắn hoàn toàn giống nhau. Chẳng lẽ lại là trước ngươi đối chiến tiên đạo tứ thánh thời điểm, thi triển ra đại đạo phân thân? Hơn nữa thế mà số lượng còn có nhiều như thế. Chờ đã, những thứ này đại đạo phân thân thế mà mỗi một cái đều đại biểu cho khác biệt đại đạo pháp tắc. Hồng Nguyên nhìn xem Thái Sơ lấy 2.990 đạo hồng mông huyền hoàng sắc đại đạo thần luân ngưng kết mà ra 2.990 đạo đại đạo phân thân, ánh mắt có chút ngốc trệ. Phải biết, bên trong những phân thân này mỗi một cái đều có cấp thánh nhân cực hạn chiến lực. Cho dù bọn họ dưới sự liên thủ vẫn như cũ khó mà đánh vỡ gông cùng xiềng xích, phát huy ra chân chính Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh chi lực, đó cũng là tương đối đáng sợ. Hơn nữa những thứ này phân thân mỗi một cái đều đại biểu cho khác biệt đại đạo pháp tắc, điểm này càng làm cho Hồng Nguyên cảm thấy bất an sâu đậm. Nếu như nói trước đây đại đạo phân thân vẹn vẹn chỉ là ta đối nó mệnh danh, như vậy ta bây giờ ngưng tụ ra những thứ này phân thân chính là chân chính trên ý nghĩa có thể đối ứng khác biệt đại đạo pháp tắc đại đạo phân thân. Hơn nữa bọn hắn cũng là tương lai của ta dung hợp tam thiên đại đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo một loại diễn thử. Liên đệ, ngươi nhìn ta sở dĩ có tự tin giết người chân chính thủ đoạn a. Đại đạo phân thân tan. Theo Thái Sơ âm thanh rơi xuống, một đạo đại đạo phân thân trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn tăng cường một tia. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Theo mỗi một đạo đại đạo phân thân dung nhập, Thái Sơ khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Tựa hồ thật sự sắp đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đến chân chính Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh đồng dạng. Hắn lại có thể dung nhập chính mình những thứ này đại đạo phân thân. Hồng Nguyên thấy một mặt ngốc trệ. Bất quá hắn không đốc, rất nhanh liền hiểu rồi trong đó nhân quả. Khi Thái Sơ tương lai nắm trong tay hoàn chỉnh 3000 loại đại đạo pháp tắc sau đó, liền có thể bắt đầu đếm thử dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mà bây giờ, Thái Sơ thì tương đương với là bắt chước dạng này lý niệm, đem tự thân chô đã nắm trong tay mỗi một loại đại đạo pháp tắc, đều diễn hóa một đạo khác biệt đại đạo phân thân. Bây giờ mỗi một đạo đại đạo phân thân cùng bản thể hắn dung hợp, liền giống như là tương lai hắn dung hợp tương ứng đại đạo pháp tắc một loại diễn thử. Đương nhiên diễn thử về diễn thử, cái này cũng không có thể đại biểu lấy Thái Sơ thật sự bắt đầu dung hợp tương ứng đại đạo pháp tắc. Bất quá có dạng này diễn thử, tương lai Thái Sơ chân chính bắt đầu đếm thử dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc thời điểm, liền sẽ trở nên dễ dàng hơn. hơn nữa Thái Sơ xảo diệu dùng đại đạo phân thân tới chịu tại khác biệt đại đạo pháp tắc, lại để cho đại đạo phân thân tạm thời dung nhập trong cơ thể mình phương thức, đủ để thật sự có thể để cho hắn tạm thời sẽ vượt qua cấp thánh nhân sức mạnh. Không chỉ có như thế, Hồng Nguyên suy một ra ba phía dưới, cũng đã hiểu ra Thanh Liên, Thông Thiên bọn hắn là như thế nào làm đến lấy tự thân tạm thời dung nhập vào bản cổ chân thân bên trong. Kỳ thực cũng rất đơn giản, Hồng Hoang Thiên Địa chính là bản cổ lấy tự thân chỗ diễn hóa. Tự nhiên hắn nắm trong tay Tam Thiên Đại Đạo, cũng dung nhập vào Hồng Hoang bên trong mọi mặt. Hồng Hoang bên trong bất luận cái gì sinh linh, trên thực tế đều có thể tính là bản cổ hậu duệ, lại bọn hắn từ sinh ra thời điểm lên, liền đã hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một bộ phận đến từ bản cổ đại đạo pháp tắc chi lực. Như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể lấy tương tự với đại đạo phân thân phương thức, một lần nữa dung nhập vào bản cổ chân thân cái này bản thể bên trong. Cùng bản cổ huyết mạch liên hệ càng là chặt chẽ, tu hành đại đạo pháp tắc càng là cường đại Hồng Hoang sinh linh, mang cho bản cổ chân thân tăng lên tự nhiên cũng liền càng lớn. Cái này rõ ràng liền cùng Thái Sơ hiện đang để cho khác biệt đại đạo phân thân dung nhập trong cơ thể mình, lấy tăng cường thực lực hắn phương pháp không có sai biệt. Cứ việc loại dung hợp này chỉ là tạm thời, lại có thể còn có những thứ khác đủ loại tai hại, nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối có thể làm cho bản cổ chân thân cùng với Thái Sơ thực lực tu được tăng lên cực lớn. Mà bởi vì Hồng Quân chưa bao giờ đi lên dung hợp Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo chi lộ, cho nên hắn cùng với Hồng Nguyên trước đó đều căn bản muốn không biết còn có thể có chuyện như vậy. Không tốt, nếu tiếp tục để cho hắn xuống, ta chỉ sợ lần này liền thật sự sẽ giao phó ở trong tay của hắn. Hiểu ra tới đồng thời, Hồng Nguyên bất an trong lòng cũng đạt tới một loại nào đó cực hạn. Diệt, không có chút gì do dự, Hồng Nguyên vung trong tay phất trần, ngưng kết vô số 3000 tiên đạo pháp tắc chi lực, bắn ra tự thân trước mặt lực lượng mạnh nhất, không chút lưu tình hướng về Thái Sơ bên này đánh tới, thế muốn ngăn cản cái sau tiếp tục dung hợp đại đạo phân thân. A, trên thực tế, bằng vào ta trước mắt năng lực, căn bản là không cách nào làm đến dung hợp toàn bộ đại đạo phân thân. Sở dĩ ta còn có thể ngưng tụ ra đại đạo nhiều như vậy phân thân, dĩ nhiên chính là vì để tránh cho bị ngươi phá hỏng. Thấy vậy một màn Thái Sơ, sớm đã có sở liệu tầm thường khẽ cười nói. Cùng lúc đó, hắn mấy chục đạo đại đạo phân thân liền đồng loạt thi triển ra khác biệt đại đạo pháp tắc chi lực. Còn lại đại đạo phân thân thì ra tay ngăn cản kế tiếp bùng nổ dư ba, tránh đối với Thái Sơ bản thể tạo thành ảnh hưởng. Vâng, long, long. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố dư ba bao phủ hướng ức vạn vạn bên trong hỗn độn thiên địa. Nhưng tuân hướng Thái Sơ những lực lượng kia dư ba, nhưng đều là bị đại đạo của hắn phân thân cho nhẹ nhõm ngăn cản xuống, không có ảnh hưởng đến hắn một chút. Mà Thái Sơ cũng đã dung hợp đến đạo thứ 100 đại đạo phân thân, tu vi của hắn khí tức cũng đột nhiên tạm thời đã đạt đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh cấp độ chân chính cánh cửa. Đáng giận, hắn thế mà đã sớm tính được bước này. Cảm thụ được Thái Sơ trên thân càng ngày càng cường đại, thậm chí là để cho chính mình cũng có chút tim đập nhanh khí tức, nhìn xem quanh người hắn đại đạo các phân thân, Hồng Nguyên thần sắc trước nay chưa từng có một dạng khó coi. Có những thứ này đại đạo phân thân tại, hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản được Thái Sơ. Mà hắn tiếp xuống hạ tràng, tựa hồ cũng đã chú định. Sự thật cũng đích xác như thế. Tạm thời chỉ có thể dung hợp 150 đạo đại đạo phân thân sao? Không lâu sau đó, vừa bạn dung hợp đến thứ 150 đạo đại đạo phân thân, liền đã cảm nhận được cực hạn. Nếu là lại tiếp tục, sợ rằng sẽ phát sinh một chút tương đương chuyện không ổn. Hơn nữa hắn đã dung nhập thể nội cái này 150 đạo đại đạo phân thân, cũng lúc nào cũng có thể thoát ly thân thể của hắn. Bất quá ở trước đó, đã đầy đủ giải quyết Hồng Nguyên. Nhìn về phía trước thần sắc vô cùng ngưng trọng Hồng Nguyên, Thái Sơ khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười tự tin. Vâng! Không cho Hồng Nguyên càng nhiều phản ứng thời gian, Thái Sơ trong chớp mắt xuất hiện tại cái trước mặt, không có chút nào sặc sỡ một quyền đánh ra. Long! Cùng lúc đó, một cỗ viễn siêu khi trước kinh khủng quyền lực từ Thái Sơ trên nắm tay bắn ra, bao phủ, cùng với phá hủy hết thảy xung quanh. Thật nhanh! Thật mạnh! Hồng Nguyên còn không có như thế nào phản ứng lại, cũng cảm giác được Thái Sơ đã đến trước mặt mình, đồng thời gần như đồng thời cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự một dạng kinh khủng quyền lực đánh tới. Phanh! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Hồng Nguyên thân, nguyên thần mấy người, tất cả dưới một quyền này triệt để chôn bụi. Bởi vì Hồng Nguyên chính là Hồng Quân Tiện Thi phân thân, cũng không thuộc về chân chính tiên đạo thánh nhân, cùng hợp đạo giả, cho nên hắn vẫn lạc cũng sẽ không dẫn phát hồng hoang trong tiên địa tương tự với thánh vẫn dị tượng. Hồng hoang chúng sinh cũng liền không cách nào biết được Hồng Nguyên đã vẫn lạc tại Thái Sơ trong tay. Cái kia Thái Sơ lại thật sự tạm thời bạo phát ra Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh sức mạnh, còn một quyền chấn sát ta Thiện Thi Hồng Nguyên. Xem như bản thể Hồng Quân, trong nháy mắt liền cảm giác được Hồng Nguyên tình huống bên kia, lập tức biến sắc. Điều này đại biểu Thái Sơ thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng cường đại hơn. Đây đối với hắn tới nói, đương nhiên sẽ không là chuyện gì tốt. Càng thêm phiền phức chính là, Thiện Thi Hồng Nguyên vẫn lạc, để cho Hồng Quân gặp nhất định phản vệ, để hắn làm phía trước khí tức, càng có vẻ không yên. Tại loại này hắn cùng với bản cổ chân thân liều mạng rằng có quyết chiến bên trong, đây cơ hội là chí mạng. Diệt bản cổ chân thân tựa hồ cũng phát hiện Hồng Quân dị thường, quả quyết nắm lấy cơ hội, toàn lực một búa hướng về cái sau bộ tới. Vâng, long, có Thanh Liên, Thông Thiên bọn hắn dung nhập sau đó, bản cổ chân thân thực lực cũng đạt tới trước mặt đỉnh phong, hắn đủ khả năng bộc phát ra thực lực dù cho không đạt được Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, cảnh hậu kỳ, cũng là trên lệch không xa. Đáng giận, Hồng Quân sắc mặt hết sức khó coi, nếu hắn ở trạng thái đỉnh phong, vẫn là có thể chống cự bản cổ chân thân cái này một đũa. Nhưng đầu tiên là địa, người hai đạo xung kích, lại là Hồng Nguyên bị chấn sát sau phản vệ, để cho hắn căn bản là không phát huy ra lực lượng chân chính. Ngay cả như vậy, ngươi muốn đối phó ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Hồng Quân liều lĩnh một dạng toàn lực bộc phát, càng là vẫn như cũ cùng bản cổ chân thân đấu ngang sức ngang tài. Tình huống này hiển nhiên là đối với bản cổ chân thân bất lợi, Tấu chương xong, chương 321 chấn sát hồng quân, thiên đạo một phương chiến bại chương 321 chấn sát hồng quân, thiên đạo một phương chiến bại chết đi. Hồng quân dốc toàn lực thúc dụng tạo hóa ngọc điệp và thiên phạt tấn thị, bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất hiện tại của mình, trong mắt tràn ngập sát ý, ý tuyệt đối không tin, đã đến bước này rồi, Thái Sơ bọn họ còn có thể có hậu thủ nào nữa. Lần này, ý nhất định phải diệt bản cổ chân thân trước, sau đó sẽ tiêu diệt Thái Sơ, Thanh Liên, Thông Thiên cùng tất cả các sinh linh hồng hoang đối địch với ý, đối địch với thiên đạo. Rồi sau đó toàn bộ hồng hoang thiên địa sẽ hoàn toàn nằm trong tay ý. Hồng quân, ngươi năm xưa đã tính kế chúng ta, còn hại chết hai vị đạo hữu Âm Dương và Càn Khôn. Dù cho ta từng giết ngươi một lần, nhưng chỉ cần chưa thể triệt để tiêu diệt ngươi, sự phẫn nộ trong lòng ta cùng mối thù của hai vị đạo hữu Âm Dương, Càn Khôn vĩnh viễn không thể rửa sạch. Hôm nay hãy để ta lại giết ngươi một lần nữa, để chút đi một ngụm ác khí trong lòng ta. Đúng lúc này, từng luồng lực lượng pháp tắc đại đạo không gian cường hãn vô cùng giáng xuống, cuối cùng hội tụ thành một lưỡi dao không gian đại đạo tựa hồ có thể cắt đứt tất cả, vô tình chém về phía Hồng Quân. Thân ảnh Dương Mi cũng theo đó xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồng Quân. Lần này y vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, chưa từng ra tay, chính là để chờ đợi khoảnh khắc then chốt này. Dương Mi, trong mắt Hồng Quân tràn ngập phẫn nộ và oán hận. Nếu là bình thường, bất kể Dương Mi có nỗ lực thế nào, cũng không thể làm ý tổn thương dù chỉ một phân hào. Dù sao, cùng với việc Hồng Quân không ngừng luyện hóa ý chí thiên đạo, nắm giữ sức mạnh thiên đạo, hiện tại Dương Mi, người thậm chí còn chưa đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, đã bị y bỏ xa lại phía sau rồi. Thế nhưng hiện tại chính là thời khắc then chốt Hồng Quân và bản cổ chân thân đối đầu, bất kỳ biến cố ngoại lai nào cũng có thể gây ra hậu quả mà y không muốn thấy. Không chỉ vậy, sự tiến bộ của Dương Mi những năm gần đây cũng rõ ràng không nhỏ, cũng đã đạt đến cực hạn đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Để đề phòng vạn nhất, Dương Mi lần này dường như còn thi triển một loại bí thuật sẽ mang lại phản vệ nghiêm trọng, khiến cho công kích của y tạm thời đạt đến trình độ sánh ngang với cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Vì vậy, nếu Hồng Quân mặc kệ công kích của Dương Mi, thì y nhất định sẽ phải đối mặt với tổn thương không nhỏ. Không tiếp, Dương Mi, ta sau này nhất định sẽ giết ngươi. Hồng Quân lại gầm lên một tiếng giận dữ, vội vàng thúc dục tạo hóa ngọc điệp và thiên phạt tấn tỷ, ngưng tụ vô số lực lượng pháp tắc thiên đạo, chắn trước thân mình. Bùm! Lưỡi dao không gian đại đạo do Dương Mi dốc toàn lực tung ra, va chạm với thế phòng ngự của Hồng Quân, bộc phát ra dư ba lực lượng kinh hoàng. Nhưng công kích của Dương Mi cuối cùng vẫn không thể xuyên phá phòng ngự của Hồng Quân, không gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào. Khai! Thế nhưng lúc này, nhân lúc Hồng Quân phải chuyển một phần lực lượng để chống đỡ công kích của Dương Mi, bàn cổ chân thân tay cầm cự phủ không chút lưu tình chém xuống. Ầm! Một luồng lực lượng kinh khủng vô cùng, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cực hạn của Diệt Thế Đại Mài, đột nhiên bùng phát từ cự phủ trong tay bản cổ chân thân. Không! Nhanh chóng theo một tiếng gầm giận dữ cực kỳ không cam lòng, luồng lực lượng kinh khủng kia như phá hủy mục nát, tiêu diệt tất cả thế chống cự, giáng xuống thân Hồng Quân. Ầm! Kèm theo một tiếng nổ vang trời chưa từng có, nhục thân và nguyên thần của Hồng Quân đều trong chớp mắt bị hủy diệt. Ầm! Mưa máu vô biên rơi xuống, toàn bộ hồng hoang đều dâng lên một luồng ý bi thương cực kỳ nồng đậm, đồng thời cũng xuất hiện các loại dị tượng tương tự như Thánh Vẫn, nhưng lại nặng nề hơn rất nhiều. Đây là dị tượng cao hơn Thánh Vẫn không chỉ một cấp độ. Hồng Quân đạo tổ dù đã nắm giữ 8 thành lực lượng thiên đạo, có 1% gia trì của Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng cuối cùng y vẫn bị liên thủ của Thái Sơ bọn họ giết chết sao? Lượng kiếp phong thần lần này, cuối cùng vẫn là Thái Sơ bọn họ thắng. Vô số thần thánh trong Hồng Hoang, nhìn thấy cảnh này đều chấn động không thôi. Bọn họ ban đầu thấy Thái Sơ bọn họ đã tốn bao nhiêu công sức, bàn cổ chân thân vẫn không đủ sức chấn áp Hồng Quân, còn tưởng rằng Hồng Quân sẽ giành chiến thắng cuối cùng chứ. Nhưng ai có thể ngờ, Dương Mi lão tổ đã lâu không xuất hiện lại đột nhiên hiện thân, còn bộc phát ra sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Hợp đạo, buộc Hồng Quân đạo tổ phải phân tán một phần lực lượng để chống đỡ. Bàn cổ chân thân cũng như đã liệu trước, nắm lấy cơ hội, kịp thời dốc toàn lực một dịu chém chết Hồng Quân đạo tổ. Rõ ràng Dương Mi lão tổ đã sớm thương lượng với Thái Sơ bọn họ, cũng là hậu thủ cuối cùng của bọn họ. Tất cả những điều này chắc chắn đều là tính toán và bố cục của Thái Sơ chứ. Thật đáng sợ, quả thực khiến chúng ta phải sợ gai úc. E rằng Thanh Liên các nàng sở dĩ lựa chọn hòa mình vào bàn cổ chân thân, ngoài việc để bàn cổ chân thân có đủ sức mạnh, còn là để mê hoặc Hồng Quân đạo tổ, khiến y nghĩ rằng bọn họ đã dùng hết hậu thủ, buông lòng cảnh giác chứ. Cũng chỉ có bố cục liên hoàn như vậy mới có thể khiến Hồng Quân đạo tổ hiện tại đã vô cùng cường đại, cuối cùng vẫn bại trong tay Thái Sơ bọn họ. Dần dần hiểu rõ những gì đã xảy ra, các thần thánh hồng hoang càng thêm kinh hãi trước thủ đoạn bố cục của Thái Sơ. Tuy nhiên, có lẽ vì mỗi lần bố cục trước đây của Thái Sơ đều tạo ra hiệu quả khó tin, lần này các thần thánh hồng hoang sau sự kinh ngạc ban đầu ngược lại cảm thấy việc y có thể làm được những điều này là lẽ đương nhiên. Điều này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Mặc dù trong trận chiến lần này Thái Sơ bọn họ vẫn chưa triệt để giết chết Hồng Quân đạo tổ, ý vẫn có thể phục sinh, nhưng ít nhất có thể khiến y trong thời gian ngắn không thể làm ra những chuyện quá đáng đối với Hồng Hoang nữa. Trận lượng tiếp phong thần này được mở ra sớm và có thanh thế vô cùng lớn, cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Chúng ta cùng toàn bộ Hồng Hoang đều có thể bước vào một giai đoạn nghỉ ngơi và hồi phục mới. Điều quan trọng nhất là đây không phải lần đầu tiên Thái Sơ bọn họ chiến thắng Hồng Quân đạo tổ, có lẽ sau này bọn họ thực sự có thể triệt để tiêu diệt ý nghĩa. Khi đó có lẽ chúng ta cũng có thể quay lại con đường chứng đạo bằng pháp tắc, hoặc dung hợp 3.000 đại đạo pháp tắc chứng đạo bằng lực lượng. Hồng Hoang cũng có thể giành lại cơ hội thăng cấp thành thế giới vĩnh hằng thực sự. Dần dần hồi phục tinh thần, các thần thánh hồng hoang cùng với chúng sinh khác đều dần dần lộ ra nụ cười trên mặt. Trừ các thánh nhân bất tử bất diệt hoặc một số tồn tại đặc biệt, không ai muốn lượng kiếp cứ tiếp diễn mãi. Đối với vô số sinh linh, nếu Hồng Quân có thể bị triệt để tiêu diệt thì đó càng là một chuyện tốt. Ha ha. Hồng Quân, mặc dù lần này không phải ta tự tay giết ngươi, nhưng ngươi lại chết vì ta. Ác khí trong lòng ta cũng coi như đã chút được phần nào. Nhưng ngươi hãy đợi đấy, đây sẽ không phải là kết thúc. Chỉ cần chưa thể triệt để tiêu diệt ngươi, thì sau này ta nhất định sẽ xuất hiện thêm một lần, hai lần ngươi cứ từ từ chờ ta đến báo thù đi. Dương Mi cười sảng khoái, thân hình dần dần biến mất. Lần này, để Hồng Quân cảm nhận được đủ mối đe dọa, từ đó buộc phải phân tán một phần lực lượng để chống đỡ công kích của mình, Dương Mi đã sử dụng một bí thuật mà y ngẫu nhiên có được trong một cơ duyên lớn ngày xưa. Nhưng bí thuật này có phản vệ không nhỏ, y phải nhanh chóng trở về bế quan, trấn áp phản vệ mới được. Nói không chừng ngay cả tu vi cảnh giới của y cũng sẽ vì thế mà giảm sút. Đối với điều này, Dương Mi không hề hối hận, một khi để Hồng Quân giành được chiến thắng lần này, sau này y muốn báo thủ, hy vọng sẽ càng thêm xa vời. Trải nghiệm ngắn ngủi lần này khi đạt được sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, đã khiến Dương Mi, vốn là ma thần không gian, có thêm không ít cảm ngộ mới. Chỉ cần cho y đủ thời gian, y chưa chắc đã không thể quay lại cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Đồng thời, sau khi trấn sát Hồng Quân một lần, bàn cổ chân thân cuối cùng cũng như không chịu nổi mà tan rã. Thanh Liên, Thiên Diễn, Thông Thiên, Phục Hy và những người khác đã hòa mình vào đó, cũng trở về vị trí ban đầu. Thành công rồi. Mặc dù thực lực của Hồng Quân đạo tổ còn đáng sợ hơn cả sự kiện Đồ Vu kiếm lần đó, nhưng dưới sự liên thủ của nhiều bên, chúng ta cuối cùng vẫn giết được ý nghĩa. Lần này nhờ có Thanh Liên đạo hữu và Thái Sơ đạo hữu. Nếu không phải Thanh Liên đạo hữu tiên phong hòa mình vào bản cổ chân thân, cho chúng ta thấy phương pháp tăng cường bản cổ chân thân, chúng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được cách tăng cường sức mạnh của bản cổ chân thân bằng cách này. Diệt thế đại mài của Thái Sơ đạo hữu, cùng với Dương Mi lão tổ mà y để lại, càng là chìa khóa để chúng ta cuối cùng trấn sát Hồng Quân đạo tổ. Thông Thiên, Phục Hy và những người khác, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trước khi Dương Mi xuất hiện, ngay cả bọn họ cũng nghĩ rằng lần này e rằng sẽ bại trong tay Hồng Quân rồi. Ai ngờ, cục diện chiến trường lại xảy ra sự đảo ngược lớn đến vậy. Thông Thiên bọn họ không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ít nhất hiện tại đây là một chiến thắng lớn thuộc về bọn họ. Sao lại thế này? Dương Mi sao lại đột nhiên xuất hiện, còn có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Sư phụ lại một lần nữa thua Thái Sơ bọn họ sao? Kẻ thua cuộc lớn nhất của lượng kiếp phong thần này là chúng ta sao? Thái Thượng Lão Quân, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, A Di Đà Phật, cùng với Bồ Đề Lão Tổ, đều ánh mắt ngây dại, khó tin những gì đang xảy ra trước mắt. Sư tổ thua rồi sao? Sau này chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ không vì thế mà vĩnh viễn bị thiệt giáo, nhân tộc, yêu tộc bọn họ dẫm đạp dưới chân chứ? Đệ tử ba giáo nhân, Xiển, Tây Phương, cùng với các tán tu Hồng Hoang phe Thiên Đạo, cũng đều há hốc mồm, không dám tin những chuyện đang xảy ra trước mắt. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hồng Quân đạo tổ sao có thể thua, phe Thiên Đạo sao có thể bại chứ? Ảo giác, đây nhất định đều là ảo giác. So với những người khác, Trường Nhĩ Định Quang Tiên là người không thể chấp nhận thất bại của Hồng Quân đạo tổ nhất. Không còn cách nào khác, hắn chính là kẻ phản bội duy nhất trong số các đệ tử thiệt giáo. Nếu phe Thiên Đạo thắng, hắn tự nhiên có thể thăng tiến như diều gặp gió, đạt được vô số lợi ích. Nhưng hiện tại phe Thiên Đạo lại thất bại, vậy thì kết cục của hắn nhất định sẽ vô cùng bí thảm. Quả nhiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi là kẻ phản bội phe Thiên Đạo mà ngươi đi nương nhờ đã bại rồi, vậy thì ngươi cũng nên trả giá cho hành vi của mình. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ gầm lên một tiếng, tay cầm Tùy Tâm Thiết Cán Binh, một côn đập về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Lần này, không ai ngăn cản Lục Nhĩ Mi Hầu, ngay cả đệ tử ba giáo nhân, Xiển, Tây Phương, thậm chí cả Thái Thượng Lão Quân bọn họ cũng như không nhìn thấy gì mà không hề động đậy. Nếu phe Thiên Đạo thắng, thì đối với Thái Thượng Lão Quân bọn họ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tự nhiên là một đối tượng tốt để chiêu mộ, thu hút thêm nhiều sinh linh Hồng Hoang nhập giáo. Nhưng hiện tại phe Thiên Đạo đã bại, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, kẻ phản bội nguyên thuộc tiệt giáo này, cũng không còn giá trị gì nữa. Huống chi, tại hiện trường còn có Thông Thiên, Minh Hà hai vị thánh nhân, cùng với Thanh Liên, Thiên Diễn, Hậu Thổ và những tồn tại mạnh hơn thánh nhân bình thường. Cho dù Thái Thượng Lão Quân bọn họ muốn bảo vệ Trường Nhĩ Định Quang Tiên, cũng căn bản không làm được phải không? Không thể nào, điều này không thể nào. Giả dối, nhất định là giả dối. Giờ phút này Trường Nhĩ Định Quang Tiên càng giống như đã hóa điên, căn bản không muốn tin sự thật phe Thiên Đạo sẽ thua, ngay cả Tùy Tâm Thiết Cán Binh sắp giáng xuống đầu mình hắn cũng làm ngơ. Bùm! Kèm theo một tiếng nổ lớn, nhục thân của Trường Nhĩ Định Quang Tiên trực tiếp bị hủy diệt dưới Tùy Tâm Thiết Cán Binh của Lục Nhĩ Mi Hầu. Nguyên thần của hắn hóa thành một đạo ánh sáng, bay vào giữa không trung, vào trong phong thần bảng không biết xuất hiện từ lúc nào. Đó là khi Xiển giáo bắt đầu tấn công Thiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đặt nó trên bầu trời. Như vậy, một khi người có tên trên phong thần bảng chết đi, nguyên thần của họ sẽ bay vào phong thần bảng, chờ đợi phong thần trong tương lai. Trường Nhĩ Định Quang Tiên từng đến vạn bảo các giao dịch, lại là đệ tử Thiệt giáo, tự nhiên tên hắn đã có trên phong thần bảng. Sau này hắn cũng có thể thông qua việc được phong thần, từ đó có hy vọng phục sinh. Nhưng đối với Trường Nhĩ Định Quang Tiên đã rơi vào tuyệt vọng, so với việc sống như vậy, có lẽ triệt để vẫn lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Huống chi, chỉ cần người giữ bảng vui lòng, có thể bất cứ lúc nào xóa tên hắn và nguyên thần của hắn khỏi phong thần bảng. Đến đây, lúc này Thanh Liên giơ tay vẫy một cái, phong thần bảng trên bầu trời sau một hồi giằng co ngắn ngủi, liền tự mình bay vào tay nàng. Thử, phe Thiên Đạo lấy bảng này mở ra lượng kiếp phong thần, và dùng lời đe dọa rằng một khi chống lại Thiên Đạo, sẽ có tên trên bảng để uy hiếp các sinh linh Hồng Hoang. Nhưng giờ đây phe Thiên Đạo đã chiến bại, phong thần bảng này cũng đương nhiên thuộc về chúng ta. Đế Tuấn Thái Nhất, bảng này sau này sẽ giao cho các ngươi tiến hành phong thần, để củng cố thiên đình. Nhưng trong phong thần bảng này còn có lạc ấn của Nguyên Thủy và Hồng Quân, đợi ta xóa bỏ chúng đi, rồi sẽ giao cho các ngươi. Thanh Liên nhìn phong thần bảng trong tay, sau đó nói với Đế Tuấn Thái Nhất bọn họ: "Đa tạ Thanh Liên đạo hữu." Nghe vậy, Đế Tuấn Thái Nhất đều lộ vẻ vui mừng. Phong thần bảng này tuy sẽ khiến người được phong thần vĩnh viễn bị bảng này hạn chế, ngay cả tu vi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng điều này thực ra cũng có lợi, ví dụ như người trên bảng cũng sẽ có đặc tính bất tử bất diệt tương tự như thánh nhân. Những sinh linh có tu vi thấp, sau khi được phong thần, tu vi thực lực của họ cũng sẽ được tăng cường nhất định. Chương 322 Thiên đạo một phương kế hoạch. Chương 322 Thiên đạo một phương kế hoạch. Đối với Đế Tuấn và Thái Nhất, những kẻ danh nghĩa là chủ nhân tam giới, bảng phong thần cũng ẩn chứa không ít lợi ích. Ví như, bọn họ có thể thông qua phong thần để nâng cao thực lực của yêu đình, cũng có thể dùng bảng phong thần để kiềm chế một vài kẻ không nghe lời trong yêu đình. Thậm chí còn có thể. Tóm lại, bảng phong thần này đối với Đế Tuấn, Thái Nhất, thậm chí là toàn bộ yêu tộc mà nói, đều là chí bảo mang lại vô vàn lợi ích. Đế Tuấn và Thái Nhất ban đầu cứ ngỡ bảng phong thần này sẽ vô duyên với huynh đệ bọn họ, đặc biệt là sau khi thấy Thanh Liên thu nó vào. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Thanh Liên lại chủ động đề nghị trao bảng phong thần cho mình. Điều này khiến Đế Tuấn và Thái Nhất vừa mừng rỡ, lại càng thêm vài phần cảm kích đối với Thanh Liên. Nói kỹ ra thì, Thanh Liên, Thiên Diễn cùng Thái Sơ xưa nay thật sự đã giúp đỡ bọn họ không ít lần. Hồng Quân đã bị trấn sát một lần, ta nghĩ trong thời gian ngắn hắn hẳn sẽ không gây ra động tĩnh gì lớn. Ta cũng nên về địa phủ rồi. Chư vị cáo tử, chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại. Hậu thổ mở lời với mọi người có mặt. Cùng tiễn hậu thổ nương nương. Hậu thổ đạo hữu đi thong thả. Mọi người đều đồng loạt hành lễ với hậu thổ. Lần này có thể trấn sát Hồng Quân, thập nhị đô thiên thần sát đại trận của vũ tộc, cùng với công lao hậu thổ dùng địa đạo va chạm thiên đạo là không thể thiếu. Nếu hậu thổ nương nương đã về địa phủ, vậy chúng ta cũng không cần ở lại đây nữa phải không? Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng các vị thần thánh vốn thuộc địa phủ cũng đều có ý lui. Chư vị xin chờ một chút. Lần này, nếu không có sự giúp đỡ của chư vị, e rằng tiệt giáo của ta đã hoàn toàn bị diệt vong rồi. Nếu không ngại, chi bằng hãy ở lại Kim Ngao đảo của ta một thời gian, để chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Chúng ta cũng có thể tiện thể luận đạo một phen. Thông Thiên lại đứng ra, mời gọi mọi người. Cũng được. Thông Thiên đạo hữu vừa mới chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chúng ta còn chưa kịp chúc mừng, cứ thế rời đi quả thật không phải phép. Hơn nữa, những người chúng ta cũng hiếm khi có dịp tụ họp, dành chút thời gian hàn huyên, luận đạo một phen cũng không tệ. Nếu đã như vậy, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe lời mời của Thông Thiên, bất kể là Thiên Diễn, Thanh Liên, hay Đế Tuấn Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử Hồng Vân, Phục Hy Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Minh Hà, Côn Bằng, Bạch Trạch, nhân tộc Tam Tổ, Hoàng Tiên cùng những người có mặt, sau khi suy nghĩ, đều chọn ở lại. Đáng ghét, chúng ta đã thua rồi, ở lại nữa e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Đi, mau đi. Ngược lại, đệ tử của Nhân, Xiển, Tây Phương Tam Giáo thì lũ lượt bỏ chạy. Thấy cảnh này, Thông Thiên, Thanh Liên bọn họ cũng lười để ý. Trong trận phong thần lượng kiếp này, điều quan trọng nhất từ đầu đến cuối vẫn là Thiên Đạo Tứ Thánh và Hồng Quân. Hiện tại Thiên Đạo Tứ Thánh và Hồng Quân đều đã bị trấn sát một lần, vậy thì đệ tử của Nhân, Xiển, Tây Phương Tam Giáo còn lại không còn quan trọng nữa. Hơn nữa, Thiên Đạo Tứ Thánh, Hồng Quân đều có đặc tính bất tử bất diệt, nếu Thông Thiên, Thanh Liên bọn họ chọn giết sạch đệ tử Tam Giáo ở đây, vậy thì cũng sẽ hoàn toàn chọc giận Thiên Đạo Tứ Thánh và Hồng Quân. Đến lúc đó cũng có thể mang lại một số phiền toái không cần thiết cho Thông Thiên, Thanh Liên bọn họ. Ồ, mọi người định ở Kim Ngao đảo Hàn Nguyên, luận đạo sao? Mọi người hẳn sẽ không ngại thêm ta một người chứ? Lúc này, bóng dáng Thái Sơ xuất hiện trước mắt mọi người trên Kim Ngao đảo, miệng khẽ cười nói: "Gặp qua Thái Sơ đạo hữu, gặp qua Thái Sơ đạo hữu." Lần này thật sự nhờ vào đủ loại bố cục của Thái Sơ đạo hữu, nếu không chúng ta muốn trấn sát Hồng Quân, giành chiến thắng cuối cùng trong phong thần lượng kiếp lần này, e rằng chưa chắc đã thành công. Thái Sơ đạo hữu hẳn sắp nắm giữ 3000 loại đại đạo pháp tắc khác nhau rồi chứ? Nếu có thể luận đạo một phen với đạo hữu, nhất định sẽ khiến chúng ta thu hoạch không nhỏ. Thấy Thái Sơ xuất hiện, mọi người đều đồng loạt hành lễ với hắn và cũng rất vui mừng nói. Bọn họ vốn có quan hệ không tồi với Thái Sơ, huống hồ chi bất kể là phong thần lượng kiếp lần này hay sự kiện đổ vu kiếm trước đó, diệt thế đại ma của Thái Sơ đều đã đóng vai trò không nhỏ. Cứ như vậy, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn, Đế Tuấn Thái Nhất, Minh Hà, Phục Hy Nữ Hoa cùng một nhóm người đều ở lại Kim Ngao đảo. Thông Thiên cũng căn dặn toàn bộ tiệt giáo tiếp đại Thái Sơ bọn họ với nghi thức cao nhất. Sau 3 tuần rượu, mọi người cũng bắt đầu luận đạo. Ầm. Khi tiếng giảng đạo của từng người băng lên, toàn bộ Kim Ngao đảo, thậm chí là phạm vi thiên địa xa hơn hàng trăm triệu dặm, đều xuất hiện mây lành, kim liên cùng các loại dị tượng cắt tường khác. Trong hồng hoang, sau khi Hồng Quân chiến bại, phong thần lượng kiếp cũng theo đó mà kết thúc. Sát khí lượng kiếp giữa thiên địa nhanh chóng rút đi, toàn bộ không khí hồng hoang dường như tươi mới trở lại. Chúng sinh hồng hoang may mắn sống sót qua phong thần lượng kiếp, cũng bắt đầu cuộc sống mới của bọn họ. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều như đón chào sự tái sinh. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. So với sự náo nhiệt bên Kim Ngao đảo, bên Tử Tiêu Cung lại yên tĩnh đến đáng sợ. Bất kể là Hồng Quân đã sống lại, hay Thiên Đạo Tứ Thánh đã phục sinh, giờ phút này đều mang vẻ mặt vô cùng âm trầm, không muốn nói một lời. Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, lần này lại là Thái Sơ bọn họ giành được chiến thắng cuối cùng. Không nghi ngờ gì, thất bại lần này đối với phe Thiên Đạo tuyệt đối là một đòn giáng nặng nề. Kể từ khi Thái Sơ, Thiên Diễn, Thanh Liên bắt đầu cuộc khởi, Hồng Hoang Thiên Địa càng ngày càng thoát ly khỏi sự khống chế của phe Thiên Đạo. Hồng Quân bọn họ ban đầu nghĩ rằng, dù trong phong thần lượng kiếp không thể tiêu diệt hoàn toàn Thái Sơ bọn họ, thì cũng có thể khiến Thái Sơ bọn họ tổn thất nặng nề. Phe Thiên Đạo cũng có thể dần dần hoàn toàn kiểm soát lại Hồng Hoang Thiên Địa. Chỉ tiếc rằng, phe Thiên Đạo giờ đây lại trở thành kẻ chiến bại trong phong thần lượng kiếp. Như vậy, Hồng Hoang sẽ càng thoát ly khỏi sự khống chế của bọn họ. Chúng sinh Hồng Hoang không kính Thiên Đạo, thậm chí muốn phản kháng tiên đạo, nhất định sẽ ngày càng nhiều. Thái Sơ bọn họ cũng có thêm thời gian trưởng thành, tương lai càng có khả năng trở thành mối đe dọa cho phe thiên đạo. Việc Nguyên Thủy làm mất bảng phong thần cũng là một tổn thất lớn. Điều này có nghĩa là hắn không thể dùng bảng này để uy hiếp chúng sinh hồng hoang, ép buộc bọn họ đứng về phía thiên đạo nữa. Hơn nữa, bảng phong thần cũng là vật dùng để phong thần trong kế hoạch ban đầu của Hồng Vân, sau khi yêu tộc bị diệt vong, Hạo Thiên giao chỉ nhập chủ thiên đình. Nhưng giờ đây, khi bảng phong thần rơi vào tay Thanh Liên, kế hoạch của hắn tự nhiên cũng coi như chưa bắt đầu đã thất bại rồi. Điều quan trọng nhất là, sau khi lại một lần nữa bị Thái Sơ bọn họ liên thủ chém giết, trên tiên phạt tấn tỷ trong tay Hồng Quân lại xuất hiện thêm vài vết nứt mới, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng độ khó trong việc hắn tiếp tục luyện hóa thiên đạo ý chí. Thậm chí thiên đạo cũng có thể vì thế mà tìm được cơ hội phản kháng sự luyện hóa của Hồng Quân. Lần này chúng ta quả thật đã thất bại, đây là điều chúng ta phải thừa nhận, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh hơn, từ đó cuốn thổ trọng lai. Sau một hồi lâu, Hồng Quân là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hơn nữa, lần này chúng ta không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Khi sự kiện Đồ Vu kiếm xảy ra, bản cổ chân thân do thập nhị đô thiên thần sát đại trận của Vu tộc ngưng tụ, cộng thêm bản cổ ý chí do Thanh Liên khống chế, cộng thêm nửa khối diệt thế đại ma trong tay Thái Sơ, đã đủ để đối kháng với ta rồi. Nhưng trong phong thần lượng kiếp lần này, ngoài bản cổ chân thân, bản cổ ý chí, diệt thế đại ma, Thái Sơ bọn họ còn cần Thanh Liên bọn họ tập thể dung nhập vào bản cổ chân thân, cộng thêm sự đánh lén vào thời khắc then chốt của Dương Mi, lúc đó mới có thể thành công chém giết ta. Điều này chẳng phải có nghĩa là tốc độ trưởng thành của ta vượt xa Thái Sơ bọn họ sao? Chờ ta tương lai hoàn toàn luyện hóa thiên đạo ý chí trong thiên phạt tấn tỷ, nắm giữ toàn bộ thiên đạo chi lực, còn sợ không thể trấn áp, thậm chí trấn sát bọn họ sao? Nghe những lời này, thiên đạo tứ thánh quả thật đã nhẹ nhõm đi không ít trong lòng. Đợi khi chúng ta linh ngộ, nắm giữ toàn bộ 3000 thiên đạo pháp tắc, chưa chắc đã không thể phát huy ra chiến lực ngang tầm cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Trong mắt Nguyên Thủy tràn ngập sự phẫn nộ và thù hận, đến lúc đó, dưới sự liên thủ của chúng ta, nhất định có thể trấn sát Thái Sơ kia. Còn Thông Thiên, Thanh Liên, Đế Tuấn Thái nhất bọn họ ta cũng nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Lần này thiên đạo tứ thánh liên thủ, lại không phải đối thủ của một mình Thái Sơ, và bọn họ còn bị Thông Thiên, Thanh Liên, Minh Hà bọn họ liên thủ trấn sát một lần. Tất cả những điều này đều khiến Nguyên Thủy cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nhưng Thái Sơ hắn dường như đã nắm giữ 2990 loại đại đạo pháp tắc, chỉ cần thêm 10 loại đại đạo pháp tắc nữa, hắn là có thể tập hợp đủ 3000 đại đạo pháp tắc rồi. Chuẩn Đế lo lắng hỏi, điều này chẳng phải có nghĩa là hắn không cần quá lâu nữa là có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Với biểu hiện hiện tại của hắn, đến lúc đó hắn chưa chắc đã không thể sở hữu sức mạnh ngang tầm cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, phải không? Không cần quá lo lắng. Thái Thanh lại lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nói, cho dù Thái Sơ thuận lợi nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc, cũng vẫn cần vượt qua hai cửa ải khó khăn là dung hợp 3000 đại đạo và lấy lực chứng đạo. Cho dù hắn có thiên phú dị bẩm đến đâu, hai cửa ải khó khăn này cũng có thể hạn chế hắn vài chục và năm, thậm chí cả triệu năm. Mà chúng ta là thiên đạo thánh nhân, lại ở trong Hồng Hoang sở hữu 3000 thiên đạo pháp tắc, tu luyện 3000 thiên đạo pháp tắc có ưu thế rất lớn. Chúng ta nhất định có thể lĩnh ngộ, nắm giữ 3000 thiên đạo pháp tắc trước khi Thái Sơ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Huống hồ trong quá trình chúng ta tu luyện 3000 thiên đạo pháp tắc, chưa chắc đã không thể bố cục một phen để quấy nhiễu Thái Sơ kia. Sở dĩ các ngươi là thiên đạo thánh nhân không thể thực sự sở hữu tu vi thực lực cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, là vì thiên đạo muốn hoàn toàn khống chế các ngươi, cho nên đã hạn chế giới hạn trên của các ngươi. Lúc này Hồng Quân cũng ánh mắt u nói, đợi khi ta hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực, tự khắc sẽ giúp các ngươi giải trừ giới hạn trên. Không còn cách nào khác, theo thời gian trôi đi, thực lực của thiên đạo tứ thánh đã không đủ để ứng phó phần lớn sự việc trong Hồng Hoang. Nhưng không thể nào Hồng Hoang tùy tiện xảy ra một chuyện, đều do Hồng Quân đích thân đi xử lý phải không? Cho nên tăng cường thiên đạo tứ thánh, thậm chí nâng cao giới hạn tu vi của bọn họ, đối với Hồng Quân mà nói là việc bắt buộc phải làm rồi. Phiền toái duy nhất là giới hạn tu vi của thiên đạo tứ thánh chỉ đứng sau thứ cốt lõi nhất của thiên đạo. Trừ khi Hồng Quân tương lai có thể hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực, nếu không hắn tạm thời không có cách nào giúp bọn họ phá vỡ cơ cùng. Đa tạ lão sư. Nghe lời Hồng Quân, thiên đạo tứ thánh đều mừng rỡ khôn xiết, trong mắt tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn. Mặc dù bọn họ đều đã trở thành thiên đạo thánh nhân cao cao tại thượng, coi chúng sinh như kiến cỏ, nhưng vẫn khao khát đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Đặc biệt là khi những kẻ có thể uy hiếp bọn họ trong Hồng Hoang ngày càng nhiều hơn. Chỉ là sau khi trở thành thiên đạo thánh nhân, giới hạn của bọn họ cũng bị thiên đạo khóa lại. Bất kể bọn họ cố gắng thế nào, cũng tuyệt đối không thể thực sự đột phá đến cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Nhưng bây giờ, Hồng Quân đạo tổ lại hứa hẹn tương lai sẽ giúp bọn họ giải trừ hạn chế. Thử hỏi làm sao không khiến bọn họ vô cùng kích động. Trước khi ta hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực, giải trừ giới hạn tu luyện của các ngươi cần cố gắng nắm giữ càng nhiều 3000 thiên đạo pháp tắc. Thấy thiên đạo tứ thánh dường như đã thoát ra khỏi thất bại trước đó, Hồng Quân hài lòng gật đầu, sau đó nhắc nhở, chỉ có như vậy, các ngươi tương lai mới có hy vọng lớn hơn để bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên chân chính. Hơn nữa, số lượng 3000 thiên đạo pháp tắc mà các ngươi nắm giữ càng nhiều, khi các ngươi đột phá, chiến lực có được cũng sẽ càng mạnh mẽ. Trên thực tế, trong suy nghĩ của Hồng Quân, việc Thiên Đạo Tứ Thánh tương lai dùng 3000 Thiên Đạo pháp tắc để đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, thực ra cũng có điểm tương đồng với con đường dung hợp 3000 đại đạo, lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của Thái Sơ bọn họ. Chỉ khác là Thiên Đạo Tứ Thánh tương lai đột phá là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, còn Thái Sơ bọn họ là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trong cùng điều kiện, sự gia tăng mà 3000 Thiên Đạo pháp tắc mang lại cho Thiên Đạo Tứ Thánh, cũng kém xa sự gia tăng mà 3000 đại đạo pháp tắc mang lại cho Thái Sơ bọn họ. Tuy nhiên, chỉ cần Thiên Đạo Tứ Thánh về tu vi, có thể vượt qua Thái Sơ bọn họ một, thậm chí hai cảnh giới lớn, lẽ nào còn sợ Thiên Đạo Tứ Thánh không thể áp chế Thái Sơ bọn họ sao? Ngoài ra, khi tu vi thực lực của Thiên Đạo Tứ Thánh trở nên mạnh hơn và nắm giữ càng nhiều 3000 Thiên Đạo pháp tắc, dưới sự phản hồi, tu vi thực lực của Hồng Quân, với tư cách là người hợp đạo, cũng có thể theo đó mà tăng lên. Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiền đề là Hồng Quân có thể hoàn toàn khống chế Thiên Đạo chi lực và Thiên Đạo Tứ Thánh có thể thuận lợi dùng 3000 Thiên Đạo pháp tắc đột phá Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Và giờ phút này, Hồng Quân đối với điểm này vẫn rất tự tin. Đã hiểu, lão sư. Chúng con nhất định sẽ nhanh chóng nắm giữ càng nhiều 3000 Thiên Đạo pháp tắc và tương lai khi người hoàn toàn khống chế Thiên Đạo chi lực, giải trừ giới hạn tu vi của chúng con, sẽ thuận lợi đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó, chúng con nhất định sẽ khiến Thái Sơ bọn họ phải trả giá thích đáng. Hồng Hoang Thiên Địa này cũng sẽ hoàn toàn rơi vào sự khống chế của phe Thiên Đạo chúng con. Lúc này, trong mắt Thiên Đạo Tứ Thánh cũng đều tràn ngập hy vọng sâu sắc. Chương 323 Nguyên Thủy Phẫn Nộ, chương 323 Nguyên Thủy Phẫn Nộ tiếp theo, ta sẽ lại giảng đạo cho các ngươi thêm một thời gian nữa. Sau đó có thể đạt tới bước nào thì phải xem chính bản thân các ngươi. Hồng Quân suy tư một hồi, rồi mở lời với Thiên Đạo Tứ Thánh. Lần này, ý sẽ không như trước đây, liên tục giảng đạo cho Thiên Đạo Tứ Thánh. Dù là tu bổ vết nứt mới xuất hiện trên Thiên Phạt Ấn Tỷ do Thái Sơ và đồng bọn gây ra, hay là luyện hóa hai thành Thiên Đạo chi lực cuối cùng, đều cần ý phải tập trung hơn nữa. Nhưng rút một khoảng thời gian ra để giảng đạo cho Thiên Đạo Tứ Thánh thêm một thời gian thì vẫn không thành vấn đề. Vâng, lão sư. Thiên Đạo Tứ Thánh nghe ra ý ẩn của Hồng Quân, thần sắc đều ngưng trọng đáp lời. Có Hồng Quân giảng đạo, tốc độ tiến bộ của bọn họ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng bọn họ cũng hiểu, Hồng Quân không thể mãi mãi giảng đạo cho bọn họ được. Hú hồ, chỉ nghe đạo thôi thì cũng không có tác dụng lớn lao gì, bọn họ muốn đột phá, muốn có thực lực mạnh mẽ hơn, còn cần sự linh ngộ, khổ tu của bản thân, thậm chí là du ngoạn thiên địa. Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian tới, bọn họ vẫn cần phải lắng nghe đạo pháp thật kỹ lưỡng. Và khi Hồng Quân bắt đầu giảng đạo, toàn bộ Tử Tiêu Cung, thậm chí là cả không gian hỗn độn rộng lớn hàng tỷ vạn dặm xung quanh đều xuất hiện kim liên, khánh vân cùng các loại dị tượng các tượng. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, trước mắt đã mấy chục vạn năm trôi qua. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Được rồi, lần giảng đạo này đến đây là kết thúc. Các ngươi hãy trở về đạo tràng của mình, chuyên tâm tu luyện đi. Cảm thấy thời gian đã đến, Hồng Quân liền ngừng giảng đạo, dặn dò Thiên Đạo Tứ Thánh. Vâng, đa tạ lão sư, đệ tử xin cáo lui. Thái Thanh và những người khác vẫn còn liên tiếp cung kính hành lễ với Hồng Quân, rồi dần dần rời khỏi Tử Tiêu Cung, trở về đạo tràng của mình. Hồng Hoang Thiên Địa, Đông Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, bái kiến sư tôn. Chúng đệ tử cung nên sư tôn trở về. Lần này là lỗi của chúng đệ tử, là do thực lực của chúng con không đủ, đã khiến sư tôn thất vọng. Cảm nhận được Nguyên Thủy trở về, chúng đệ tử xiển giáo đồng loạt bước ra, cung kính hành lễ. Chỉ là thần sắc của bọn họ lúc này có chút phức tạp. Khi phong thần lượng tiếp diễn ra, Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử cùng các đệ tử xiển giáo khác đã liên thủ với đệ tử Nhân Giáo và Tây Phương Nhị Giáo, hùng hổ tự tin tấn công Triển Giáo. Kết quả là bọn họ liên tục bị trọng thương. Ngay cả Nguyên Thủy, giáo chủ Xiển Giáo, dưới sự liên thủ của Thái Thanh, tiếp dẫn và chuẩn đề Tam Thánh, cuối cùng cũng không địch lại sự liên thủ của Thông Thiên và Minh Hà, đã lập tức vỡ lạc. Thậm chí hy vọng lớn nhất của phe Thiên Đạo, tức là Hồng Quân đạo tổ, cũng đã bại dưới sự liên thủ của Thái Sơ và đồng bọn. Điều này đối với chúng đệ tử Xiển Giáo, vốn đã vô cùng kiêu ngạo dưới ảnh hưởng của Nguyên Thủy, là một đả kích không nhỏ, khiến bọn họ cảm thấy thân phận đệ tử Xiển Giáo mà mình vẫn tự hào bấy lâu, dường như không còn được như xưa nữa. Sau khi phong thần lượng tiếp kết thúc, Nguyên Thủy đã không trở về Xiển Giáo, điều này cũng khiến chúng đệ tử Xiển Giáo này sinh nhiều suy nghĩ. Mặc dù bọn họ rất rõ, Nguyên Thủy là Thiên Đạo Thánh Nhân, có đặc tính bất tử bất diệt, dù y có bị giết một lần, cũng có thể sống lại. Và việc Nguyên Thủy không lập tức trở về Xiển Giáo, nhất định là có lý do của y, nhưng các đệ tử Xiển Giáo vừa mới thua trận, đang lúc cần Nguyên Thủy ra mặt để vực dậy sĩ khí. Thế nhưng y lại không có mặt, điều này tự nhiên khó tránh khỏi việc trong lòng các đệ tử Xiển Giáo ít nhiều nảy sinh một số ý niệm không tốt. Tuy nhiên, may mắn thay, Nguyên Thủy giờ đây cuối cùng cũng đã trở về. Quảng Thành Tử và những người khác tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Y, Xiển Giáo dù không bằng Triển Giáo, Yêu Tộc, Vu Tộc và các thế lực khác, cũng nhất định sẽ là một trong những thế lực đỉnh cao đủ mạnh mẽ trong Hồng Hoang. Ừm. Chờ đã, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, còn có cụ Lưu Tôn, bọn họ đi đâu rồi? Dưới sự cung kính hành lễ của Quảng Thành Tử và các đệ tử, Nguyên Thủy gật đầu, nhưng rất nhanh ý đã phát hiện ra điều bất thường. Trong số các đệ tử của Y, lại thiếu mất mấy người. Chẳng lẽ Văn Thủ và mấy người kia đang bế quan, hoặc có việc gấp khác, nên không đến bái kiến ta vị sư tôn này ngay lập tức? Nguyên Thủy không khỏi thầm đoán, nhưng y không hiểu sao, trong cõi vô hình lại có một dự cảm không lành. Khởi bẩm sư tôn, Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng cùng với cụ Lưu Tôn, sau khi phong thần lượng kiếp kết thúc, đã phản bội Xiển Giáo, gia nhập Tây Phương Giáo. Chúng đệ tử Xiển Giáo nhìn nhau, cuối cùng Quảng Thành Tử cắn răng, bước ra và thành thật bẩm báo với Nguyên Thủy. Lời này vừa ra, tâm trạng của các đệ tử Xiển Giáo khác càng thêm phức tạp. Nghĩ lại năm xưa, khi Triệt Giáo đối mặt với nguy cơ diệt vong, trừ Trường Nhĩ Định Quang tiến lên ra, tất cả đệ tử Triệt Giáo đều đồng lòng, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, nguyện cùng Triệt Giáo sống chết. Thế nhưng sau phong thần lượng kiếp, Xiển Giáo chỉ vì thất bại trong trận chiến đầu tiên, có thể sẽ bị người Hồng Hoang chế giễu, mà đã có mấy đệ tử phản bội Xiển Giáo sao? Và lại Văn Thủ, Phổ Hiền, Từ Hàng, Cố Lưu Tôn không phải là những đệ tử Xiển Giáo bình thường, mà là những đệ tử thân truyền mà Nguyên Thủy khá coi trọng. Ngay cả trong Xiển Giáo thập nhị kim tiên, tu vi, thực lực và địa vị của mấy vị này cũng đều thuộc hàng đầu. Vì vậy, sự phản bội của Văn Thù và đồng bọn đối với những đệ tử xiển giáo còn lại không nghi ngờ gì nữa là một đả kích không nhỏ.
Cái gì?
Văn Thù và mấy người kia lại dám phản bội xiển giáo, còn gia nhập Tây Phương giáo? Nghe Quảng Thành Tử bẩm báo, Nguyên Thủy lập tức kinh ngạc. Ý thì sao cũng không ngờ, đệ tử của mình lại dám phản bội. Đặc biệt là khi so sánh với những đệ tử triệt giáo năm xưa thà chết chứ không phản bội, Nguyên Thủy càng cảm thấy mặt mình bị tát chăn chát. Điều khiến Nguyên Thủy càng thêm phẫn nộ và khó chấp nhận là, bọn họ phản bội thì thôi đi, tại sao lại phải đến Tây Phương giáo? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng đến Tây Phương giáo sẽ có lợi hơn là ở lại xiển giáo của ta sao? Nguyên Thủy từ trước đến nay luôn xem thường người trong thiên hạ, bao gồm cả tiếp dẫn và chuẩn đề, những người cùng là thánh nhân với ý ý, cũng không ngoại lệ. Thế nhưng bây giờ, Văn Thủ và đồng bọn lại phản bội mà đi Tây Phương giáo sao? Nhưng nghĩ lại, Nguyên Thủy cũng đại khái hiểu được suy nghĩ của Văn Thủ và đồng bọn. Văn Thủ và đồng bọn lúc trước sở dĩ gia nhập xiển giáo, e rằng là vì thiên đạo tất yếu sẽ khống chế Hồng Hoang, và xiển giáo có thể sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Hồng Hoang. Dù sao, một khi phe thiên đạo thực sự hoàn toàn khống chế Hồng Hoang thiên địa, thì thế lực mạnh nhất tất yếu sẽ xuất hiện trong số các giáo phái thánh nhân. Và trong ba giáo phái thánh nhân, Xiển, Tây Phương, Nhân giáo chỉ thu nhận một đệ tử là Huyền Đô, Tây Phương giáo vì sự nghèo nàn của phương Tây tự nhiên sẽ yếu hơn nhiều. Xiển giáo còn lại, tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của Văn Thủ và đồng bọn. Nhưng phong thần lượng kiếp lần này lại khiến Văn Thủ và đồng bọn thấy rằng, Xiển giáo dường như không mạnh như bọn họ tưởng tượng. Quan trọng hơn, khi phong thần lượng kiếp kết thúc, lượng kiếp sát khí tiêu tán, thiên cơ bắt đầu trở nên sáng tỏ trở lại, Văn Thủ và đồng bọn cũng dần dần suy tính ra, lượng kiếp tiếp theo sẽ là Tây Du lượng kiếp lấy phương Tây làm chủ. Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ cần Tây Du lượng kiếp diễn ra thuận lợi, phương Tây nhất định sẽ đón một lần đại hưng. Như vậy, Văn Thủ và đồng bọn cũng có khả năng thu được nhiều lợi ích hơn trong quá trình Tây Du lượng kiếp này. Ngoài ra, nếu Văn Thủ và đồng bọn lựa chọn phản bội Xiển giáo, thì để tránh bị Nguyên Thủy tiêu diệt trong cơn thịnh nộ, bọn họ buộc phải chọn một thế lực đủ mạnh để che chở cho mình mà gia nhập. Nhưng bọn họ lại không thể phản bội phe Thiên Đạo được sao? Nếu thực sự làm như vậy, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Vậy thì nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ chỉ có thể lựa chọn Tây Phương giáo mà thôi. Đáng chết, những kẻ phản đồ này đều đáng chết. Các ngươi nghe rõ đây, sau này nếu gặp bọn chúng, bất kể sống chết, giết không tha. Hiểu được suy nghĩ phản bội của Văn Thù và đồng bọn thì hiểu, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được sự phẫn nộ trong lòng Nguyên Thủy khi bị phản bội. Mệnh lệnh của y đối với Quảng Thành Tử và đồng bọn càng chứng tỏ trong lòng y đã nảy sinh sát ý đối với những kẻ phản đồ Văn Thù này. Sư tôn, Văn Thù và mấy người kia đã gia nhập Tây Phương giáo, e rằng sẽ không dễ dàng rời khỏi địa giới phương Tây nữa, và bọn họ nhất định sẽ được Tây Phương Nhị Thánh che chở. Nếu chúng ta sau này ra tay với Văn Thù và đồng bọn, e rằng cũng sẽ gây ra sự bất mãn của Tây Phương Nhị Thánh. Tây Du lượng kiếp sắp mở ra, phương Tây sắp đại hưng, việc Văn Thù và đồng bọn gia nhập Tây Phương giáo, điều này cũng phù hợp với thiên số phương Tây đại hưng. Nếu chúng ta cưỡng ép ra tay với bọn họ, cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến đại thế phương Tây đại hưng. Nghe lời Nguyên Thủy nói, Quảng Thành Tử và các đệ tử xiển giáo khác có vẻ khó xử khuyên nhủ y. Đương nhiên, trong lòng Quảng Thành Tử và đồng bọn đối với Văn Thù và những kẻ phản đồ này chắc chắn cũng rất phẫn nộ. Nhưng bọn họ không thể không cân nhắc suy nghĩ của Tây Phương Nhị Thánh, cũng như ảnh hưởng của việc này đối với đại thế thiên đạo. Nghĩ đến đây, Quảng Thành Tử và đồng bọn càng cảm thấy có chút thất ức. Khi phong thần lượng kiếp diễn ra, xiển giáo đã lợi dụng đại thế thiên đạo, dùng phong thần bảng để cưỡng ép chúng sinh hồng hoang, buộc bọn họ phải đứng về phía thiên đạo. Thế nhưng bây giờ, bọn họ cũng không thể không bắt đầu cân nhắc sự hạn chế của đại thế thiên đạo đối với phe mình. Cây bù mẹ rằng năm xưa, cuối cùng cũng đã quay trở lại đập vào chính mình. Hừ, Tây Phương Nhị Thánh thì sao? Xiển giáo ta thanh lý phản đồ của bản giáo, khi nào thì đến lượt bọn họ quản? Nếu đến lúc đó Tây Phương Nhị Thánh có ý kiến, cứ bảo bọn họ đến Ngọc Hư Cung tìm ta. Còn về đại thế thiên đạo, dù Văn Thù và đồng bọn có bất lạc, thì có thể gây ra ảnh hưởng cần thiết gì đến đại thế thiên đạo? Dù thực sự có vấn đề gì, đến lúc đó tất cả nhân quả cũng sẽ do ta một mình gánh chịu. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không cho phép những kẻ phản đồ này sau này có thể sống trên thế giới này mà không phải trả bất kỳ cái giá nào. Nghe lời khuyên của Quảng Thành Tử và đồng bọn, Nguyên Thủy dường như càng thêm tức giận, thử lạnh một tiếng. Vâng, sư tôn. Quảng Thành Tử và đồng bọn mơ hồ cảm thấy trạng thái hiện tại của Nguyên Thủy dường như có chút không ổn. Nhưng bọn họ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng ý đơn thuần là phẫn nộ với hành vi phản bội của Văn Thù và đồng bọn. Và vì Nguyên Thủy đã nói như vậy, Quảng Thành Tử và đồng bọn cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Huống hồ, bọn họ đối với hành vi phản bội của Văn Thù và đồng bọn cũng vô cùng phẫn nộ. Không lâu sau đó, Nguyên Thủy trở về căn phòng riêng của mình. Khốn kiếp, đáng chết, tất cả đều đáng chết. Sau khi phong tỏa âm thanh trong phòng, tránh để người khác cảm nhận được tình hình bên trong, Nguyên Thủy gầm lên một tiếng giận dữ. Từ khi y xuất thế đến nay, không có mấy chuyện thuận lợi. Đặc biệt là hình như mỗi lần y gặp Thái Sơ, đều gặp xui xẻo. Sự phản bội của Văn Thù và đồng bọn lần này, càng châm ngòi hoàn toàn ngọn lửa giận dữ trong lòng y. Ở đây cũng là một trong những lý do chính khiến y lần này bất chấp lời khuyên của Quảng Thành Tử và đồng bọn, cũng muốn bọn họ sau này khi gặp Văn Thù và đồng bọn thì ra tay sát hại. Thái Sơ, tất cả đều là do hắn. Nếu không có hắn, rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra. Ta nhất định phải giết hắn. Nguyên Thủy nhanh chóng suy nghĩ một hồi, rồi dồn tất cả oán hận vào Thái Sơ. Nhưng Thái Sơ đã có được sức mạnh cực hạn cấp thánh nhân, lại còn có phân thân chi pháp tương tự như nhất khí hóa tam thanh của huynh trưởng. Chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của ta, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa Thái Sơ hắn cũng đã nắm giữ 2990 loại đại đạo pháp tắc, không chừng khi nào là có thể lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Với thiên phú của hắn, đến lúc đó hắn nhất định có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang với cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chân chính. Như vậy, ta thực sự có thể trước khi hắn chứng đạo, lĩnh ngộ đủ thiên đạo pháp tắc, và thuận lợi sau khi lão sư giải trừ giới hạn tu vi của chúng ta, đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sao? Sau khi bình tĩnh lại một chút, lông mày của Nguyên Thủy không khỏi nhíu chặt. Khác với phần lớn Hồng Hoang Thần Thánh vẫn chưa biết rằng Thái Sơ thực ra trong Phong Thần Lượng Kiếp đã từng trấn sát một lần thiện thi phân thân Hồng Nguyên của Hồng Quân Đạo Tổ trong hỗn độn, Nguyên Thủy là biết chuyện này và cũng biết rằng Thái Sơ lúc đó đã có thể tạm thời phát huy ra sức mạnh sánh ngang với cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên rồi. Theo thời gian trôi qua, thực lực của Thái Sơ chỉ có mạnh hơn. Chính vì vậy, dù Nguyên Thủy hận Thái Sơ thấu xương và đã có những lời tự tin của Hồng Quân và đồng bọn ở Tử Tiêu Cung, y vẫn không có quá nhiều tự tin để đối phó với Thái Sơ. Không, ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc như vậy. Ta nhất định phải trước khi Thái Sơ chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Ta nhất định sẽ khiến Thái Sơ và tất cả những kẻ khác chống đối ta phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Đột nhiên, trong mắt Nguyên Thủy lóe lên vài tia điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ý gì không hề chú ý rằng, trong đôi mắt ý lại có một tia ma quang màu đen ẩn hiện qua. Phương Tây, Tu Di Sơn. Khó, khó, khó. Lượng kiếp tiếp theo đáng lẽ là Tây Du lượng kiếp có thể khiến Phương Tây ta đại hưng, nhưng đó cũng chỉ là đại thế nguyên định của thiên đạo. Giờ đây có Thái Sơ và những biến số này, Phương Tây chúng ta thực sự còn có thể thuận lợi đại hưng sao? Tiếp dẫn và chuẩn đề trở về Tây Phương Giáo, cũng đã nhận được sự cung kính hành lễ của chúng đệ tử Tây Phương Giáo. Sau khi thấy Văn Thù và đồng bọn đầu hàng, Tiếp dẫn và chuẩn đề đều rất vui mừng. Nhưng khi nghĩ đến Tây Du lượng kiếp sắp tới, cùng với nhiệm vụ trọng đại Phương Tây đại hưng, cả hai đều lo lắng không thôi. Không còn cách nào khác, bọn họ muốn thực hiện theo kế hoạch Tây Du nguyên định, thì độ khó thực sự quá lớn. Chương 324 bản mới Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 324 bản mới Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Địa mạch Phương Tây, đặc biệt là ở Tu Di Sơn, từ sớm đã bị Thái Sơ tính kế, biến thành một lỗ hổng khổng lồ. Khí vận Phương Tây, phần lớn sẽ theo lỗ hổng này mà chạy về Thiên Nguyên Sơn, nơi Thái Sơ ngự trị. Tiếp dẫn và chuẩn đề càng làm nhiều việc vì sự đại hưng của Phương Tây, thì càng là làm áo cưới cho Thái Sơ và đồng bọn. Cho dù sau này Tây Du lượng kiếp thuận lợi hoàn thành, Phương Tây đại hưng, thu được vô số khí vận và công đức thiên đạo, thì phần lớn khí vận và công đức thiên đạo này cũng sẽ chạy về Thiên Nguyên Sơn. Như vậy, Phương Tây thật sự có thể coi là đại hưng ư? Huống hồ, Thái Sơ và đồng bọn sẽ dễ dàng để Tiếp dẫn và chuẩn đề hoàn thành Tây Du lượng kiếp sao? Cũng như Nguyên Thủy, Tiếp dẫn và chuẩn đề thực ra cũng có chút hoài nghi, liệu đến khi Tây Du lượng kiếp đến, phe thiên đạo còn có thể là đối thủ của Thái Sơ và đồng bọn không? Phải biết rằng từ khi Thái Sơ dần dần quật khởi, phe thiên đạo chưa bao giờ chiếm được lợi lộc gì. Thậm chí bây giờ, mỗi khi Tiếp dẫn và chuẩn đề nghĩ đến Thái Sơ, trong lòng đều cảm thấy một bóng đen không nhỏ. Thái Sơ đáng chết. Nếu không phải hắn, chúng ta sao lại sa sút đến mức này? Nghĩ đến những lần huynh đệ hai người mình chịu thiệt thòi trước mặt Thái Sơ, Tiếp dẫn và chuẩn đề đều giận không thể kiềm chế. Đặc biệt là bọn họ đã suy tính ra, nếu không có sự xuất hiện của Thái Sơ và đồng bọn, Tây Du lượng kiếp chắc chắn sẽ là thời kỳ tốt nhất để Phương Tây lại hưng. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không có cách nào đối phó Thái Sơ và đồng bọn, để Phương Tây chúng ta thật sự đạt được đại hưng sao? Chuẩn đề mặt mày bi khổ, ngữ khí vô cùng bất cam. Có lẽ chúng ta thật sự nên tìm kiếm sức mạnh mới. Tiếp dẫn cũng mặt mày bi khổ, nhưng sau khi suy nghĩ một phen, ý lại như hạ quyết tâm nào đó mà mở lời, cùng với sự quật khởi của Thái Sơ và đồng bọn, sức mạnh mà tiên đạo có thể bàn cho chúng ta tạm thời đã không đủ rồi. Mà có thể đối kháng với tiên đạo, còn có ma đạo năm xưa. Khi tiên ma tranh đấu, ma tổ La Hầu còn để lại câu nói đạo tiêu ma trưởng đạo tiêu như một lời mượn rủa. Hiện nay trong Hồng Hoang, tiên đạo do đạo tổ làm đại diện quả thực đã dần suy yếu. Vậy thì trong bóng tối, sức mạnh ma đạo nhất định đang âm thầm tăng trưởng. Nếu chúng ta có thể trên cơ sở tiên đạo hiện có, lại thu được sức mạnh ma đạo, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được Thái Sơ và đồng bọn sao? Ừm, sư minh nói không sai. Nghe vậy, chuẩn đề có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu tán thành. Ma tổ La Hầu vốn là sinh linh của thiên địa phương Tây chúng ta, tổ mạch phương Tây cũng vì hắn tự bạo mà bị hủy diệt, trên người hắn đã dính đầy nhân quả ngập trời. Hắn có trách nhiệm giúp phương Tây chúng ta một lần nữa đại hưng. Chỉ là chúng ta rốt cuộc nên làm thế nào đây? Ma tổ La Hầu đã vất lạc, ma giới ngoài cõi trời do hắn tạo ra trước khi vất lạc, cũng luôn nằm dưới sự giám sát của Hồng Quân đạo tổ. Dù Tiếp dẫn và chuẩn đề muốn có được sức mạnh ma đạo, thì nói dễ vậy sao? Ta cũng không biết. Tiếp dẫn lắc đầu, tuy nhiên, kể từ khi ma tổ La Hầu vất lạc, giữa thiên địa đã có tâm ma kiếp. Chỉ cần chúng ta trong lòng luôn khao khát sức mạnh ma đạo, thì cuối cùng cũng sẽ có ngày đạt được ước nguyện thôi. Hy vọng là như vậy. Thấy Tiếp dẫn lắc đầu, chuẩn đề không khỏi có chút thất vọng. Ý gì bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện những gì Tiếp dẫn nói là thật. Bằng không, phương Tây muốn đại hưng, thật sự quá khó khăn. Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Đã mấy chục vạn năm rồi sao? Lần luận đạo này với chư vị đạo hữu, quả thật khiến chúng ta thu hoạch không nhỏ. Nếu sau này chúng ta thỉnh thoảng tụ họp luận đạo một phen, nhất định có thể khiến tốc độ tu vi thực lực của chúng ta tăng tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, luận đạo lâu như vậy rồi, chúng ta cũng nên trở về bế quan, hảo hảo tiêu hóa những gì đã thu được lần này. Sau một phen luận đạo, Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn, Thông Thiên, Đế Tuấn, Thái Nhất và những người khác đều vô cùng mãn nguyện. Bọn họ có một dự cảm, chỉ cần lần này trở về bế quan một thời gian, tu vi thực lực của bản thân nhất định có thể tăng tiến không ít. Trước khi chúng ta đến Kim Ngao Đảo, đã nhận được Hồng Mông Tử Khí Địa Đạo do Hậu Thổ Nương Nương ban tặng. Các trận chiến trong Phong Thần Lượng Kiếp, cùng với lần luận đạo này, đã khiến chúng ta đều mơ hồ cảm nhận được cơ hội chứng đạo. Biết đâu lần sau chúng ta gặp lại các vị đạo hữu, chúng ta đã có thể chứng đạo Địa Đạo Thánh Nhân rồi. cho nên chúng ta không tiện ở lâu, nên trở về bế quan một thời gian rồi. Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân đều ánh mắt đầy mong đợi và hưng phấn mở lời. Ồ, nói như vậy, địa đạo của ta cũng sắp có thêm hai vị địa đạo thánh nhân nữa rồi sao? Nghe vậy, Minh Hà, vị địa đạo thánh nhân duy nhất trong địa phủ hiện tại, lập tức mắt sáng rực. Nếu Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân đều có thể chứng đạo địa đạo thánh nhân, thực lực tổng thể của địa phủ nhất định có thể tăng lên một bậc đáng kể. Khi phản hồi lại, địa đạo cũng nhất định có thể đạt được sự trưởng thành lớn hơn. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta xin chúc mừng hai vị đạo hữu trước. Chuyện liên quan đến chứng đạo của hai vị đạo hữu, chúng ta cũng không tiện giữ lại quá lâu. Chúc hai vị sớm đạt được ước nguyện, thành tựu địa đạo thánh nhân mới. Thái Sơ và đồng bọn đều vui vẻ chúc mừng Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Tây Vương Mẫu, Côn Bằng và các vị thần thánh khác càng không thể che giấu sự ngưỡng mộ trong mắt. Nếu có thể, bọn họ nhất định cũng muốn chứng đạo. Tuy nhiên, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng và đồng bọn cũng rất rõ ràng, con đường chứng đạo của mình không giống với Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Thực tế, chỉ cần bọn họ tiếp tục đi con đường chứng đạo pháp tắc đơn nhất, chưa chắc không thể trong tương lai không xa chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ là Tây Vương Mẫu, Côn Bằng và đồng bọn trong lòng có chút bất cam, muốn thử đi con đường dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên giống như Thái Sơ và đồng bọn. Nhưng ngay cả Thái Sơ và đồng bọn hiện tại còn chưa lấy lực chứng đạo thành công, huống chi là bọn họ. Đợi đến khi thật sự không thể kiên trì được nữa, có lẽ Tây Vương Mẫu, Côn Bằng và đồng bọn sẽ chọn con đường chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên bằng pháp tắc đơn nhất chăng? Đương nhiên điều này không có nghĩa là lượng thời gian lớn mà bọn họ tiêu tốn trong quá trình này sẽ bị lãng phí. Ngược lại, trước khi bọn họ chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, số lượng đại đạo pháp tắc mà bọn họ nắm giữ càng nhiều, thì sau khi bọn họ chứng đạo thành công, chiến lực cũng sẽ tăng mạnh. Cùng lắm là không thể sánh bằng những người kiên trì đi con đường lấy lực chứng đạo như Thái Sơ và đồng bọn mà thôi. Thế là, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Tây Bưng Mẫu, Côn Bằng và các vị thần thánh đỉnh cao lần lượt rời đi. Số người ở lại Kim Ngao đảo đã ngày càng ít đi. Đế Tuấn đạo hữu, Thái Nhất đạo hữu. Ngay khi Đế Tuấn và Thái Nhất cũng sắp rời đi, Thái Sơ lại gọi bọn họ lại nói, sau phong thần lượng kiếp lần này, trong Hồng Hoang Thiên Địa có không ít nơi đều xuất hiện mức độ phá hoại khác nhau. Những người có thể chứng đạo trong tương lai cũng nhất định sẽ ngày càng nhiều. Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại chưa chắc có thể gánh vác nhiều tồn tại cấp thánh nhân hoặc cấp hôn nguyên như vậy. Hai vị đạo hữu về điều này chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Thái Sơ đạo hữu, ý của ngươi là nghe vậy? Đế Tuấn mắt sáng rực, dường như cũng ý thức được điều gì đó. Chỉ là y hiện tại còn chưa dám chắc chắn. Đúng vậy, ý của ta chính là như đạo hữu nghĩ. Thấy Đế Tuấn dường như đã hiểu ý mình, Thái Sơ trên mặt nở nụ cười, gật đầu, tiếp tục chậm rãi giải thích. Trước đây hai vị đạo hữu theo lời đề nghị của ta, thông qua cải thiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã chuyển hóa lượng lớn hỗn độn linh khí thành thiên địa linh khí, bù đắp không ít thiên địa linh khí dần tiêu biến trong Hồng Hoang, khiến bọn họ thu được không ít công đức thiên đạo. Tuy nhiên, sau các lượng kiếp liên tiếp, tiên thiên linh khí trong Hồng Hoang thiên địa cũng đã không còn đáp ứng đủ nhu cầu nữa. Cho nên cần các ngươi một lần nữa cải thiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tăng hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí của nó. Hành động này biết đâu còn có thể mở rộng Hồng Hoang thiên địa, khiến nó có thể gánh vác nhiều tồn tại cấp hôn nguyên hoặc cấp thánh nhân hơn. Tiến độ Hồng Hoang thiên địa từ thế giới bán vĩnh hằng thăng cấp thành thế giới vĩnh hằng thực sự cũng có thể được đẩy nhanh hơn nữa. Một khi thành công, các ngươi chính là công đức vô lượng. Khi đó các ngươi muốn quả vị nhân đạo thánh nhân, thậm chí là người đại diện nhân đạo, biết đâu cũng có thể dễ dàng hơn. Ừm, ngươi nói không sai. Nghe xong lời đề nghị của Thái Sơ, Đế Tuấn cũng thần sắc có chút kích động gật đầu. Chỉ cần có thể làm được những điều ngươi nói, đối với huynh đệ chúng ta cùng với toàn bộ yêu tộc mà nói, nhất định là lợi ích vô cùng tận. Chỉ là Đế Tuấn lại có chút nhíu mày hỏi, trước đây cải thiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận về cơ bản đã là giới hạn mà chúng ta có thể làm được rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào để tiếp tục cải thiện trận pháp này đây? Không cần lo lắng. Thái Sơ về điều này dường như đã sớm dự liệu, gật đầu cười nói, ta đã có một bộ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới chưa hoàn thiện lắm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi, để các ngươi tham khảo. Ngoài ra, nhân tộc là chủng tộc có khả năng sáng tạo nhất trong vạn tộc Hồng Hoang hiện nay, điều này có thể thấy từ việc bọn họ có thể cải thiện vạn tiên đại trận thành trận pháp phù hợp với nhân tộc. Nếu để bọn họ tham gia vào hành động cải thiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận nhất định có thể cung cấp không ít sự giúp đỡ. Điều này có lẽ cũng có thể đẩy nhanh đại kế liên minh nhân yêu hai tộc. Ngoài ra, ngoài việc cải thiện Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, các ngươi có lẽ cũng có thể thử kết hợp Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận Vạn Tiên Đại Trận với nó, để nâng cao hơn nữa các hiệu quả của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Nói xong, Thái Sơ liền truyền thụ phiên bản mới Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mà hắn đã âm thầm sáng tạo trong những năm qua cho Đế Tuấn. Thái Sơ đạo hữu, những đề nghị của ngươi thật sự quá tuyệt vời. Đế Tuấn vô cùng hưng phấn và cảm kích, nếu sau này có thể thành công, ngươi tuyệt đối là ân nhân lớn nhất của huynh đệ chúng ta, cùng với toàn bộ yêu tộc. Ngoài sự cảm kích, Đế Tuấn cũng bắt đầu nghiên cứu phiên bản mới Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mà y vừa nhận được trong đầu. Không thể tin được, thật sự không thể tin được. Đế Tuấn càng nghiên cứu, càng kinh ngạc, đây đâu chỉ đơn giản là cải thiện, mà giống như là trực tiếp nâng cấp Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lên một hai phiên bản lớn vậy. Ngay cả khi chỉ làm theo sách, bố trí ra phiên bản mới Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mà Thái Sơ đạo hữu đã đưa ra, cũng có thể nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí lên gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận vốn là trận pháp tồn tại trong cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, không phải do Đế Tuấn tự sáng tạo. Cho đến tận bây giờ, ý cùng lắm cũng chỉ có thể khống chế Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chứ không có cách nào trực tiếp nâng cấp nó. Nhưng bây giờ, Thái Sơ, người chưa từng tiếp xúc trực tiếp quá nhiều với Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận lại có thể trực tiếp đưa ra phiên bản mới Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đã được nâng cấp một hai phiên bản lớn. Có thể thấy, thiên phú và ngộ tính của Thái Sơ hiện tại đáng sợ đến mức nào. Đế Tuấn vô cùng may mắn, mình đã không đứng ở phía đối lập với Thái Sơ, mà ngược lại là cùng hắn đối kháng thiên đạo. Bằng không, ý đừng nói là nhận được nhiều sự giúp đỡ của Thái Sơ, e rằng chỉ riêng sự kiện đồ vũ kiếm cũng đủ để yêu tộc của y hoàn toàn diệt vong rồi chăng? Đế Tuấn đạo hữu không cần như vậy. Thái Sơ không mấy để ý cười nói, ta đối với yêu tộc thiếu sự hiểu biết đầy đủ, phiên bản mới Chu Thiên Tinh đấu đại trận của ta chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với yêu tộc, cho nên đây chỉ có thể coi là tham khảo, phiên bản cuối cùng của nó trong tương lai vẫn phải xuất phát từ chính tay các ngươi. Cùng với việc Thái Sơ dần dần nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc, trong Hồng Hoang đã ngày càng khó có thứ gì làm khó được hắn. Dù sao cái gọi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bản chất cũng chỉ là một ứng dụng cao cấp của pháp tắc tinh thần đại đạo và pháp tắc trận chi đại đạo mà thôi. Dù thế nào đi nữa, điều này cũng phải cảm ơn Thái Sơ đạo hữu, nếu không, chúng ta căn bản sẽ không nghĩ ra những điều này, cũng không biết khi nào mới có thể có phiên bản cao hơn của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn bất chân thành bày tỏ lòng biết ơn. Về điều này, Thái Sơ cũng chỉ lại không để ý cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau trận quyết chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, cùng với lần luận đạo này, ta đã cảm nhận được nhiều ý chí nhân đạo hơn. Lúc này, nữ hoa đi tới vui mừng nói, ta có một dự cảm, chỉ cần ta có thể thúc đẩy liên minh nhân yêu hai tộc thuận lợi hoàn thành, biết đâu ta có thể thật sự thành tựu người đại diện nhân đạo. Cho nên tiếp theo ta hẳn là sẽ ở lại trong nhân yêu hai tộc. Vậy thì xin chúc mừng nữ hoa hoàng trước. Đế Tuấn và Thái Nhất cũng vô cùng vui mừng. Một khi nữ hoa thành tựu người đại diện nhân đạo, thực lực tổng thể của nhân yêu hai tộc cũng nhất định sẽ đón một bước nhảy vọt mới. Hơn nữa từ trước đến nay, Đế Tuấn vẫn luôn khá lo lắng một chuyện. Đó là y muốn thành tựu nhân đạo thánh nhân, nhưng lại không có nhân đạo hồng mông tử khí. Nhưng chỉ cần nữ hoa trở thành người đại diện nhân đạo, thì nhất định sẽ ban cho y nhân đạo hồng mông tử khí. Nếu phải nói có khuyết điểm gì, thì đó là Đế Tuấn có thể không có cách nào thành tựu người đại diện nhân đạo rồi. Nhưng nữ hoa vốn là người đại diện nhân đạo đã được định trước, chỉ là do bị Hồng Quân và Thiên Đạo tinh kế, nên mới trở thành Thiên Đạo thánh nhân. Sau khi đạo quả thánh nhân của nàng bị Thái Sơ và đồng bọn tước đoạt, nàng cũng đã lấy lại được tư cách thành tựu người đại diện nhân đạo. So với đó, Đế Tuấn thật sự không có cơ hội nào để thành tựu người đại diện nhân đạo. Hết chương này, chương 325 Bất Chu Sơn sụp đổ. Chương 325 Bất Chu Sơn sụp đổ. Nếu không có gì bất chắc, sau lần này ta cũng có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi. Lúc này, Phục Hy cũng bước ra, ánh mắt ánh lên vẻ hân hoan. Từ rất lâu trước sự kiện đồ vũ kiếm, Phục Hy đã bắt đầu tìm kiếm cơ duyên chứng đạo. Dưới sự đề nghị của Thái Sơ, y đã đến nhân tộc và trong quá trình đó đã lĩnh ngộ ra Tiên Tiên Bát Quái đại trận. Chỉ là y vẫn chưa thể chân chính chứng đạo thành công. Nhưng sau kiếp Phong Thần Lượng kiếp lần này, cùng với cuộc luận đạo với Thái Sơ và những người khác, Phục Hy đã cảm nhận được ngưỡng cửa chân chính của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Y thì tin rằng, chỉ cần không có biến cố gì xảy ra, y trở về bế quan một thời gian, ắt sẽ có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Lời này là thật sao? Thần sắc Đế Tuấn, Thái Nhất lại một lần nữa vui mừng, nếu Hy Hoàng có thể thành công chứng đạo, thì đối với hai tộc yêu và nhân chúng ta đều là một đại sự tốt lành. Cho đến nay, toàn bộ Hồng Hoang có thể bằng sức mạnh bản thân đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, chỉ có Hồng Quân đạo tổ và Thái Sơ. Dưới đó, yếu tố quyết định sức mạnh của các thế lực chính là số lượng thánh nhân cấp hoặc Hỗn Nguyên cấp mà các thế lực đó có thể sở hữu. Dù là nữ hoa có thể thành tựu người đại diện nhân đạo, hay Phục Hy có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đối với hai tộc nhân yêu đang liên minh, đều là một tin vui trời giáng. Chúc mừng nữ hoa đạo hữu, chúc mừng Phục Hy đạo hữu. Thái Sơ, Thiên Diễn cùng những người khác cũng chân thành chúc mừng nữ hoa và Phục Hy. Mọi người giờ đây đều có chung kẻ địch, đó chính là Hồng Quân và Thiên Đạo. Việc Phục Hy cùng những người khác chứng đạo, chắc chắn sẽ khiến tổng thực lực của phe phản Thiên Đạo trở nên mạnh mẽ hơn. Tương lai họ muốn đối phó với phe Thiên Đạo cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các vị đạo hữu không cần khách khí như vậy. Chúng ta chỉ là có khả năng chứng đạo trong tương lai, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa chứng đạo thành công đâu. Nữ hoa và Phục Hy có chút ngượng ngùng nói. Nếu họ đã thành tựu thánh nhân nhân đạo, hoặc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì việc chấp nhận lời chúc mừng của mọi người tự nhiên sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa thành công sao? Ha ha! Hai vị đạo hữu đã nói ra như vậy rồi, thì việc thành tựu người đại diện nhân đạo, hoặc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sẽ không có gì quá bất ngờ đâu. Các ngươi cần gì phải ứng? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi Đế Tuấn và Thái Nhất còn muốn nói thêm điều gì đó, sắc mặt họ đột nhiên biến đổi. Ngay cả Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn khi nhìn nhau, cũng thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Ầm! Chỉ nghe một tiếng động lớn chấn động toàn bộ trời đất Hồng Hoang, Bất Chu Sơn, trụ cột chống đỡ trời đất đã gãy đổ. Ầm! Ầm! Rầm! Cùng với sự gãy, đổ sập của Bất Chu Sơn, trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng khổng lồ. Thiên hỏa đáng sợ và các tai ương khác lập tức giáng xuống đại địa Hồng Hoang. Ngay cả bản thân đại lục Hồng Hoang cũng xuất hiện những tai họa kinh hoàng như đất lở, núi lửa phun trào, đủ để ảnh hưởng đến tất cả sinh linh Hồng Hoang. Chuyện gì vậy? Bất Chu Sơn sao lại đứt gãy, đổ sập? Đó là xương sống của bản cổ đại thần hóa thành, là trụ cột thần sơn chống đỡ trời đất Hồng Hoang mà. Bất Chu Sơn này một khi đổ, chẳng phải toàn bộ trời đất Hồng Hoang đều sẽ bị hủy diệt sao? Phong Thần Lượng kiếp mới qua đi mấy chục vạn năm, sao lại có tai họa như vậy nữa? Hàng tỷ thần thánh Hồng Hoang, vô số sinh linh Hồng Hoang, giờ phút này kinh ngạc xen lẫn bi thương, phát ra từng tiếng gào khóc. Các lượng kiếp trước đây, dù các bên có đánh nhau thế nào, cũng không thể thực sự hủy diệt Hồng Hoang. Hơn nữa, các bên cũng không muốn thực sự phá hủy Hồng Hoang, tự nhiên cũng vô tình hữu ý khống chế phạm vi ảnh hưởng. Nhưng Bất Chu Sơn đổ sập, đây là tai họa lớn do bản thân trời đất Hồng Hoang xuất hiện vấn đề. Nếu không xử lý tốt, có lẽ trời đất Hồng Hoang sẽ thực sự biến mất. Nói lùi một bước, cho dù trời đất Hồng Hoang vẫn còn, nhưng vô số sinh linh sống trong Hồng Hoang có còn có thể tiếp tục sống sót hay không thì khó mà nói được. Bất Chu Sơn đổ rồi. Thái Sơ nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất bất ngờ. Trong quỹ đạo ban đầu, là Tổ Vu Cung Công và Tổ Vu Trúc Dung tranh đấu lẫn nhau, Cung Công không địch lại Trúc Dung, mới trong cơn giận dữ mà đâm đổ Bất Chu Sơn. Dù trong đó có âm mưu hay không, đều cho thấy sự sụp đổ của Bất Chu Sơn có liên quan lớn đến cuộc tranh đấu của hai người họ. Nhưng trong thế giới này, mặc dù các Tổ Vu thỉnh thoảng sẽ trở về Bất Chu Sơn, tổ địa của họ, nhưng Trúc Dung và Cung Công thực sự chưa từng tranh đấu trong Hồng Hoang. Ngay cả khi giữa hai người họ thực sự có mâu thuẫn gì, cũng sẽ giải quyết trong địa phủ. Quan trọng nhất là, đừng nói đến Trúc Dung, Cung Công, Thái Sơ căn bản không cảm nhận được bất kỳ sinh linh nào có khả năng làm gây Bất Chu Sơn ở gần đó. Sao có thể như vậy? Bất Chu Sơn do xương sống của huynh trưởng hóa thành, lại đột nhiên gãy đổ. Thanh Liên kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dấy lên một tia lo lắng. Dựa trên những biểu hiện trước đây, huynh trưởng bản cổ của nàng có lẽ không thực sự hoàn toàn bất lạc, mà đang ở trong một thế giới khác tương đối nguy hiểm. Vậy thì sự sụp đổ của Bất Chu Sơn lần này, liệu có phải cũng báo hiệu bản cổ bên kia đã xảy ra biến cố gì? Ai? Lúc này, Thái Sơ sau khi suy tính một hồi, như thể đã hiểu ra điều gì đó mà thở dài, thì ra là vậy. Vu Yêu Lượng Kiếp, sự kiện Đồ Vũ Kiếm, Phong Thần Lượng Kiếp, những thiên tai kiếp nạn này đã ảnh hưởng đến phạm vi quá lớn. Đặc biệt là những lần giao chiến giữa ta và Hồng Vân, càng gây ra những mức độ phá hoại khác nhau cho vô số nơi trong trời đất Hồng Hoang. Bất Chu Sơn, với tư cách là trụ cột chống trời, cũng lần lượt gánh chịu áp lực của những lượng kiếp và trận chiến này. Dù ban đầu Bất Chu Sơn có thể chịu đựng được, nhưng theo thời gian, cuối cùng nó vẫn không thể chịu được nổi. Có lẽ khi Phong Thần Lượng Kiếp kết thúc, Bất Chu Sơn đã xuất hiện vấn đề rồi. Chỉ là lúc đó Bất Chu Sơn chưa nghiêm trọng đến mức đổ sập, cho đến khi thời gian lại trôi qua mấy chục vạn năm. Nếu nói trong quỹ đạo ban đầu, Cung Công nổi giận chạm vào Bất Chu Sơn đã gây ra thiệt hại không thể chịu đựng được trong thời gian cực ngắn, thì trong thế giới này, Bất Chu Sơn đã tích lũy áp lực từ các lượng kiếp qua ngày tháng, cho đến khi nó không thể gánh vác được nữa, nên đã đổ sập. Nói cách khác, nguyên nhân của sự sụp đổ Bất Chu Sơn lần này phải được phân chia cho tất cả các sinh linh đã tham gia vào các lượng kiếp trước đó. Lại là như vậy sao? Thanh Liên cũng dần hiểu ý của Thái Sơ, ánh mắt bi thương càng thêm nồng đậm. Trước đó, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc chiến giữa phe mình và Hồng Quân lại có thể gây ra ảnh hưởng đến Bất Chu Sơn ở mức độ này. Điều này khiến nàng có cảm giác tự trách vì đã không bảo vệ tốt di hải của huynh trưởng. Bất Chu Sơn đổ sập vì lý do gì, giờ đã không còn quan trọng nữa. Lúc này, Thiên Diễn cao mày sâu sắc nói, quan trọng là làm thế nào để ngăn chặn kiếp nạn trời đất này. Không nghi ngờ gì nữa, nếu cứ để trời đất Hồng Hoang nghiêng trời lật đất như vậy, chắc chắn sẽ gây ra một kiếp nạn trời đất còn đáng sợ hơn cả lượng kiếp. Điều đó đối với bất kỳ sinh linh nào trong Hồng Hoang đều không phải là một điều tốt. Thiên Diễn, người nói không sai. Thái Sơ trước tiên gật đầu với Thiên Diễn, sau đó quay sang Nữ Hoa nói, Nữ Hoa đạo hữu, kế sách bây giờ còn cần ngươi ra tay luyện ngũ sắc thạch để vào trời. Trong quỹ đạo ban đầu, sau khi Bất Chu Sơn đổ, chính Nữ Hoa đã vào trời. Vậy thì lần này Thái Sơ tự nhiên cũng sẽ tìm đến Nữ Hoa. Vào trời. Nghe lời Thái Sơ nói, Nữ Hoa lập tức trong lòng rung động, tức thì cảm nhận được đây thực ra cũng là một trong những sứ mệnh mà nàng gánh vác. Nàng lập tức ánh mắt ngưng trọng nói, ta hiểu rồi. Chỉ là luyện ngũ sát thạch, e rằng còn cần đến tiên thiên trí bảo Càn Khôn Đỉnh trong tay Hồng Vân. Với mối quan hệ đối địch giữa chúng ta, liệu hắn có nguyện ý giao bảo vật này cho ta không? Hơn nữa ta cũng không chắc, với tu vi hiện tại của ta liệu có thực sự hoàn thành việc va trời này không? Nghe vậy, lông mày Thái Sơ cũng nhíu lại. Bởi vì nỗi lo của Nữ Hoa là có lý. Trong quỹ đạo ban đầu, Nữ Hoa là thiên đạo thánh nhân, tự nhiên không cần lo lắng Hồng Quân không giao Càn Khôn Đỉnh cho nàng, nàng cũng không cần lo lắng tu vi của mình không đủ. Nhưng trong thế giới này, Nữ Hoa đã phản bội thiên đạo và đã sớm mất đi đạo quả thánh nhân. Ta tin rằng trong những chuyện đại sự đại phi này, Hồng Quân sẽ không tính toán nhiều như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Thái Sơ khuyên Nữ Hoa, hắn là hợp đạo giả hợp đạo với thiên đạo, không thể trơ mắt nhìn trời đất Hồng Hoang bị hủy diệt. Huống hồ Bất Chu Sơn đổ sập, trong đó có nhân quả, hắn cũng phải gánh không ít. Ngươi cứ đến Tử Tiêu Cung một chuyến, nếu Hồng Quân thực sự không muốn giao Càn Khôn Đỉnh, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Còn về vấn đề tu vi của ngươi, điều này thực ra cũng dễ giải quyết. Chỉ cần đem các trận pháp hôn nguyên cấp trong Tiệt giáo, yêu tộc, nhân tộc gia trì lên người ngươi, là có thể tạm thời khiến ngươi sở hữu sức mạnh cấp hôn nguyên rồi. Ừm, Thái Sơ đạo hữu, ngươi nói rất có lý. Nghe vậy, Nữ Hoa cũng đồng tình gật đầu, nhưng nàng lại nhanh chóng đưa ra yêu cầu, tuy nhiên hiện tại ta không còn là thánh nhân nữa, không thể đến Tử Tiêu Cung trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa ta cũng cần một người đủ trọng lượng cùng ta thuyết phục Hồng Quân. Nếu Thái Sơ đạo hữu không phiền, liệu có thể cùng ta đến Tử Tiêu Cung không? Tự nhiên không có gì không thể. Thái Sơ không chút do dự gật đầu, chỉ bổ sung, ta còn cần ở lại Hồng Hoang, cố gắng hết sức để phục hồi trời đất. Ta sẽ để một đạo đại đạo phân thân của ta cùng ngươi đi. Nói rồi, Thái Sơ liền lấy pháp tắc đại đạo không gian ngưng tụ ra một đạo đại đạo phân thân. Làm phiên đạo hữu rồi. Thấy vậy, Nữ Hoa cũng không để ý, mà đối với đại đạo phân thân của Thái Sơ nói, Nữ Hoa đạo hữu không cần khách khí, chuyện không nên chậm trễ, chúng ta hãy đến Tử Tiêu Cung, mượn Càn Khôn Đỉnh trong tay Hồng Quân một chút đi. Đại đạo phân thân không gian của Thái Sơ không để ý lắc đầu, liền thúc giục sức mạnh đại đạo không gian cường đại, muốn cùng Nữ Hoa trực tiếp truyền tống đến Tử Tiêu Cung. Trong lúc Nữ Hoa đạo hữu quay về, và trước khi thực sự vá trời xong, chúng ta cần cùng nhau ra tay, ổn định trời đất Hồng Hoang. Sau khi đại đạo phân thân không gian mang Nữ Hoa rời đi, Thái Sơ quay sang những người có mặt nói, "Chấn." Không đợi những người khác đáp lời, Thái Sơ trước tiên thúc giục 3000 đại đạo pháp tắc, bắt đầu ổn định tu bổ trời đất Hồng Hoang đang trong quá trình vỡ nát nhanh chóng. Đúng vậy, sau phong thần lực kiếp, cùng với cuộc luận đạo lần này, Thái Sơ đã nắm giữ 3000 loại đại đạo pháp tắc. Tiếp theo hắn chỉ cần dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc này lại với nhau, là có thể thực sự thử lấy sức mạnh chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi. Chỉ là quá trình này, e rằng còn cần không ít thời gian. Dù vậy, thực lực mà Thái Sơ hiện đang sở hữu cũng đã vượt xa thời điểm phong thần lược kiếp. Ầm. Lúc này, sức mạnh 3000 đại đạo pháp tắc từ trên người Thái Sơ phóng ra, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ trời đất hồng hoang. Dưới tác dụng của những sức mạnh đại đạo pháp tắc này, trời đất hồng hoang vốn đang trong quá trình sụp đổ nhanh chóng, dần dần được ổn định, những nơi đã bị phá hủy cũng đang dần phục hồi nguyên trạng. 3000 đại đạo pháp tắc, Thái Sơ đạo hữu hắn thực sự đã nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc rồi. Xem ra không lâu nữa, hắn sẽ có thể thử lấy sức mạnh chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi. Đây là dáng vẻ của Thái Sơ sau khi nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc sao? Thật sự quá mạnh mẽ. Ta thậm chí còn cảm thấy, nếu không phải tu vi cảnh giới của Thái Sơ đạo hữu còn chưa đủ, e rằng hắn đều có thể học theo bản cổ đại thần năm xưa khai thiên lập địa rồi. Các thần thánh hồng hoang chứng kiến cảnh này, đều kinh hô không ngừng. Phải biết rằng, ngay cả chỉ một đại đạo pháp tắc đơn lẻ, cũng đủ để một người chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sở hữu chiến lực đối đầu với thánh nhân. Huống hồ, Thái Sơ hiện tại còn là 3000 đại đạo pháp tắc hội tụ một thân. Trong điều kiện tương đương, hắn có thể làm được đến mức nào, e rằng tất cả các thần thánh hồng hoang đều khó mà tưởng tượng được. Đây chính là sức mạnh của con đường dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, lấy sức mạnh chứng đạo. Điều này thật tuyệt vời. Thái Nhất nhìn Thái Sơ đang nhanh chóng ổn định và phục hồi trời đất hồng hoang, ánh mắt không che giấu được vẻ sùng bái và phấn khích. Bởi vì hắn cũng đang đi con đường dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, lấy sức mạnh chứng đạo, và số lượng đại đạo pháp tắc mà hắn hiện đang nắm giữ cũng đã đạt đến 2713 loại. Đợi ta sau này cũng nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc, dù không bằng Thái Sơ đạo hữu, cũng sẽ không kém quá xa chứ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thái Nhất càng thêm sáng ngời. Đối với hắn mà nói, Thái Sơ hiện tại có lẽ chính là tương lai của hắn. Thái Sơ biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng vui mừng. Nữ Hoa và Thái Sơ đều đang nỗ lực, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Huống hồ nhân quả của Bất Chu Sơn đổ sập, vốn gì đã nằm trên tất cả chúng ta. Lúc này, Thanh Liên bước ra nói. Ngay sau đó nàng cũng phóng ra 2995 loại sức mạnh đại đạo pháp tắc, nhanh chóng lan tỏa khắp hồng hoang, cùng Thái Sơ ổn định và phục hồi trời đất. Rõ ràng, ngày nàng nắm giữ 3000 loại đại đạo pháp tắc cũng sẽ không còn xa nữa. Ta cũng đến. Thái Sơ và Thanh Liên đều đã bước ra, Thiên Diễn sao có thể cam chịu tụt lại phía sau. Nàng nhanh chóng cũng phóng ra 2956 loại sức mạnh đại đạo pháp tắc. Hết chương này, chương 326 nữ hoa bổ tiên, chương 326 nữ hoa bổ tiên, quả nhiên không hổ là Thanh Liên đạo hữu, cùng Thiên Diễn đạo hữu. Chẳng bao lâu nữa, hai nàng ấy hẳn cũng sẽ có thể khống chế 3000 loại đại đạo pháp tắc, tựa như Thái Sơ đạo hữu vậy. Một người là bảo muội của bản cổ, một người là kiến mộc hóa hình, lại luôn kề cận bên Thái Sơ đạo hữu, đạt được thành tựu như vậy cũng là lẽ thường tình. Trừ Hồng Quân đạo tổ đã hợp thân tiên đạo, cùng hậu thổ nương nương đã thành địa đạo chi chủ, hiện tại trong hồng hoang chỉ có 3 vị Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn đạo hữu là cường đại nhất. Họ cũng là hy vọng lớn nhất của chúng ta để đối phó với thiên đạo trong tương lai. Nhìn Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn ba người đang hết sức ổn định và khôi phục hồng hoang thiên địa, chư thần thánh hồng hoang đều không ngừng cảm thán. Đừng có ngây người nữa. Mặc dù chúng ta không mạnh bằng 3 vị Thái Sơ đạo hữu, nhưng chúng ta cũng có thể góp một phần sức lực. Đúng vậy, chúng ta đều là một phần của hồng hoang, lại cùng gánh vác một phần nhân quả của việc Bất Chu Sơn đổ nát, sao có thể chỉ để Thái Sơ bọn họ làm được chứ? Sau khi hoàn hồn, Thông Thiên, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy cùng các thần thánh có mặt đều ra tay. Bất Chu Sơn đổ cũng là trách nhiệm của chúng ta. Giờ hãy để chúng ta cùng nhau cứu thế. Hy vọng tai nạn lần này sẽ không mang đến quá nhiều tai ương cho chúng sinh hồng hoang. Các thần thánh khác trong hồng hoang đương nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn, đều nhao nhao ra trận. Không tiếp. Bất Chu Sơn sao lại đổ vào lúc này? Ngay cả chúng ta cũng dính phải một phần nhân quả của việc Bất Chu Sơn đổ nát. Đều tại Thái Sơ bọn họ, nếu không sao lại thành ra thế này? Thái Thanh, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn cùng chuẩn đề 4 vị tiên đạo tứ thánh cũng xuất hiện trong hồng hoang thiên địa, cùng với chúng thần thánh ổn định và tu sửa hồng hoang thiên địa. Bỏ qua lập trường mà nói, họ đều là sinh linh trong hồng hoang. Một khi hồng hoang thiên địa xuất hiện vấn đề thực sự, đối với họ mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Huống chi, sở dĩ Bất Chu Sơn đổ, phần lớn nguyên nhân là do áp lực tích lũy từ các tai nạn như Vu Yêu Lượng Kiếp, Đại Trận Yêu Tiên lần thứ hai, Đồ Vũ Kiếm, cùng Phong Thần Lượng Kiếp do phe thiên đạo lần lượt thúc đẩy. Vậy thì thiên đạo tứ thánh đương nhiên phải gánh một phần nhân quả của việc Bất Chu Sơn đổ nát. Đồng thời, sự phẫn nộ và oán hận của thiên đạo tứ thánh đối với Thái Sơ bọn họ cũng ngày càng nồng đậm. Thứ nhất, trong mắt họ, nếu không có Thái Sơ bọn họ, chẳng phải sẽ bớt đi một số trận đại chiến, áp lực mà Bất Chu Sơn phải gánh chịu cũng sẽ giảm đi rất nhiều sao? Thứ hai, Thiên Đạo Tứ Thánh đã tính ra, Bất Chu Sơn trong quỹ đạo ban đầu, đáng lẽ phải bị cộng công đục gãy, vậy thì có liên quan gì đến họ đâu? Chính vì sự xuất hiện của Thái Sơ bọn họ đã thay đổi vận mệnh của Vu tộc, khiến Bất Chu Sơn đến nay mới đổ nát, nhân quả của nó mới phân tán đến tất cả mọi người. Thứ ba, sau khi Bất Chu Sơn đổ, Thái Sơ lại cùng Nữ Hoa đi đến Tử Tiêu Cung, chuẩn bị mượn Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh của Hồng Quân đạo tổ để luyện chế Ngũ Sắc Thạch Ba Trời, lại cùng chúng thần thánh ổn định và tu sửa Hồng Hoang Thiên Địa, chiếm hết phần lớn công lao. Nói một cách gián tiếp, chẳng phải Thiên Đạo Tứ Thánh không có công lao gì sao? Đồng thời cũng cho thấy, chủ đạo giả thực sự của Hồng Hoang Thiên Địa hiện nay là Thái Sơ bọn họ, chứ không phải phe Thiên Đạo sao? Tổng hợp lại, Thiên Đạo Tứ Thánh làm sao có thể vui vẻ được? Nhưng Bất Chu Sơn đổ, trời nghiêng đất lật, họ buộc phải đứng ra, đối với việc Thái Sơ bọn họ cấp công cùng tuyên bố chủ quyền hiện tại họ thực sự không có cách nào. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ. Trong hồng hoang, vì lượng kiếp liên tục nổi lên, các trận đại chiến thường xuyên xảy ra, Bất Chu Sơn không chịu nổi áp lực mà đổ nát, khiến chúng sinh gặp nạn. Lúc hồng hoang thiên địa nguy nan này, xin đạo tổ hãy bỏ qua hiểm khích cũ, đem càn khôn đỉnh cho nữ hoa mượn, luyện ngũ sắc thạch ba trời, để tam giới có thể trở lại yên ổn. Dưới sự giúp đỡ của phân thân đại đạo không gian của Thái Sơ, nữ hoa xuất hiện trước Tử Tiêu cung đóng kín, lên tiếng bên trong. Trong Tử Tiêu cung, nghe tiếng nữ hoa bên ngoài, sắc mặt Hồng Quân có chút không đẹp. Ý ỉa vốn tưởng rằng Thái Sơ bọn họ đã thay đổi vận mệnh của Vu tộc, sau khi cộng công không đụng Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn hẳn sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ, Bất Chu Sơn lại đổ vào lúc này. Nhân quả trong đó lại phân tán đến tất cả thần thánh hồng hoang. Hồng Quân, người đã nhiều lần bùng phát chiến đấu cấp độ Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, với Thái Sơ bọn họ, gánh vác nhân quả càng lớn nhất. Như vậy, Hồng Quân buộc phải lấy càn khôn đỉnh ra, ủng hộ nữ hoa luyện đá ba trời. Nhưng nếu không có Thái Sơ bọn họ, sự đổ nát của Bất Chu Sơn sẽ không có nhân quả nào tính lên người Hồng Quân. Ngược lại, Hồng Quân còn có thể thông qua việc cho nữ hoa mượn càn khôn đỉnh, đạt được một phần công đức ba trời. Ban đầu Hồng Quân còn có thể chủ động cho mượn càn khôn đỉnh để đạt được đủ công đức. Ai có thể ngờ, Thái Sơ cùng nữ hoa lại chủ động tìm đến mượn càn khôn đỉnh. Như vậy, quan hệ nhân quả đã thay đổi. Một khi Hồng Quân dưới sự thỉnh cầu chủ động của nữ hoa, Thái Sơ mà cho mượn càn khôn đỉnh, thì công đức ba trời mà y có thể đạt được, tất nhiên sẽ ít hơn một chút so với ban đầu. Ngoài ra, càn khôn đỉnh nói là mượn thực ra dựa vào nhân quả trong cõi u minh, kỳ thực cũng không khác gì tặng cho nữ hoa. Nếu nữ hoa vẫn là thiên đạo thánh nhân, càn khôn đỉnh này Hồng Quân cho đi cũng là cho đi. Nhưng nữ hoa đã không còn là thiên đạo thánh nhân, thậm chí còn là kẻ thù của phe thiên đạo, Hồng Quân làm sao còn cam tâm tình nguyện tặng càn khôn đỉnh chứ? Đáng tiếc Bất Chu Sơn đổ, nữ hoa cùng Thái Sơ đã tìm đến tận cửa. Nếu Hồng Quân không lấy càn khôn đỉnh ra, mọi chuyện chỉ càng thêm phiền phức. Các ngươi hãy chờ đấy, sau này ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Ánh mắt Hồng Quân vô cùng ấm lãnh. Khoảnh khắc tiếp theo, tâm Hồng Quân khẽ động, càn khôn đỉnh đã xuất hiện bên ngoài Tử Tiêu cung, trước mặt nữ hoa. Trong quá trình này, Hồng Quân không nói một lời nào với nữ hoa, cũng không muốn nói. Tạ đạo tổ thành toàn. Nữ hoa sắc mặt lại vui mừng, nhận lấy càn khôn đỉnh, cảm tạ Tử Tiêu cung. Dù sao đi nữa, càn khôn đỉnh này cũng là một kiện tiên tiên chí bảo. Sau khi nàng luyện đá ba trời, nàng còn có thể đạt được phần lớn nhất công đức ba trời. Mà vì bản thân có thể đạt được lợi ích thực tế, nữ hoa làm sao lại ngại bày tỏ lòng biết ơn với Hồng Quân chứ? Đạo hữu, ta đã lấy được càn khôn đỉnh rồi, chúng ta mau trở về Hồng Hoang đi. Sau khi hoàn hồn, nữ hoa vội vàng nói với phân thân đại đạo không gian của Thái Sơ. Thời gian trì hoãn càng lâu, tai họa mà Bất Chu Sơn đổ nát gây ra cho chúng sinh Hồng Hoang cũng sẽ càng lớn. Được. Phân thân đại đạo không gian của Thái Sơ gật đầu, liền thúc giục từng luồng lực lượng đại đạo không gian huyền diệu, cường đại, mang theo y cùng nữ hoa trực tiếp từ Tử Tiêu cung trở về Hồng Hoang thiên địa. Sức lực của một mình ta có hạn, xin chư vị đạo hữu giúp ta một tay, giúp ta tìm kiếm ngũ sắc thần thạch trong thiên địa. Sau khi trở về, để rút ngắn thời gian, nữ hoa hướng về các thần thánh Hồng Hoang bốn phương nói: "Xin nữ hoa đạo hữu yên tâm, việc này cứ giao cho chúng ta." Nhiều thần thánh Hồng Hoang biết rõ tu vi thực lực của mình không có tác dụng lớn trong việc ổn định tu sửa thiên địa, đều nhao nhao lên tiếng. Ngay sau đó, họ liền phân tán khắp Hồng Hoang, tìm kiếm ngũ sắc thần thạch mà nữ hoa cần. Tìm thấy rồi, ta có hai khối ở đây. Ta tìm thấy năm khối. Chẳng mấy chốc, chúng thần thánh đã tụ tập lại, đem tất cả ngũ sắc thạch tìm được giao cho nữ hoa. Nữ hoa hoàng, yêu tộc ta đương nhiên sẽ giúp ngươi luyện đá ba trời. Không cần nữ hoa nói gì, Đế Tuấn liền chủ động hiệu lệnh yêu tộc lấy Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận dẫn vô tận lực lượng tinh thần đổ xuống, ra chỉ lên người nữ hoa. Thánh mẫu nương nương, nhân tộc ta cũng nên rút sức. Bên nhân tộc cũng bố trí vạn tiên đại trận hội tụ sức mạnh của tất cả nhân tộc, ra chỉ lên người nữ hoa. Ầm. Trong khoảnh khắc, nữ hoa liền có lại sức mạnh cấp thánh nhân, thậm chí sức mạnh này còn mạnh hơn cả khi nàng còn là thiên đạo thánh nhân. Luyện. Nữ hoa sắc mặt vui mừng, cũng không kịp bày tỏ lòng biết ơn hay gì cả, để tiết kiệm thời gian, đội vàng đem ngũ sắc thạch mà chúng thần thánh cùng mình tìm được, ném vào càn khôn đỉnh, dùng chí bảo cùng tu vi bản thân để tinh luyện, tôi luyện. Khi kết thúc, trong tay nữ hoa đã có tổng cộng 36.501 khối ngũ sắc thần thạch có thể dùng để tu bổ thương thiên. Đi. Nữ hoa giơ tay chỉ, từng khối ngũ sắc thạch liền bay lên trời, dần dần lấp đầy lỗ hổng trên trời. Nhưng cuối cùng nàng cũng dùng 36.500 khối ngũ sắc thần thạch, vẫn còn lại một khối ngũ sắc thần thạch chưa dùng đến. Ô, khối thần thạch này lại liên quan đến Tây Du lượng kiếp trong tương lai. Khi nữ hoa đang suy nghĩ vì sao lại còn sót lại một khối ngũ sắc thần thạch, cùng làm thế nào để xử lý khối thần thạch này, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, sắc mặt hơi động. Chính là cái đó. Khối thần thạch đó sẽ sinh ra lượng kiếp chi tử có thể khiến Tây Phương ta đại hưng. Tiếp dẫn chuẩn đề cũng như cảm ứng được điều gì, hưng phấn, mong chờ nhìn khối ngũ sắc thần thạch trước mặt nữ hoa. Mặc dù họ rất lo lắng Tây Du lượng kiếp có thể thuận lợi hoàn thành hay không, và liệu sau khi hoàn thành, Tây Phương có thực sự đại hưng hay không, nhưng hiện tại có thể nhìn thấy ngũ sắc thần thạch có thể sinh ra nhân vật mấu chốt của Tây Du lượng kiếp, họ vẫn không tìm được một trận kích động. Tuy nhiên nữ hoa nàng sẽ để cho ứng kiếp giả của Tây Du lượng kiếp xuất hiện sao? Chẳng mấy chốc, tiếp dẫn chuẩn đề nhìn chằm chằm nữ hoa, trong lòng không khỏi lo lắng. Trong quỹ đạo ban đầu, nữ hoa là thiên đạo thánh nhân, đương nhiên sẽ không phản đối sự ra đời của con khỉ đó trong tương lai. Nhưng nữ hoa trong thế giới này đã đứng ở phía đối lập với thiên đạo. Vậy nàng liệu còn cho phép lượng kiếp chi tử của Tây Du lượng kiếp xuất thế hay không, tiếp dẫn chuẩn đề đều không dám đảm bảo. Ta nên làm thế nào cho tốt đây? Thực tế, lúc này nữ hoa cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trong suy tính của nàng, Tây Du lượng kiếp trong quỹ đạo ban đầu xa không bằng mấy lượng kiếp trước đó. Hơn nữa Thái Sơ bọn họ trong thế giới này cũng rất có thể sẽ không để cho Tây Du lượng kiếp dễ dàng hoàn thành. Mặc dù vậy, nếu trực tiếp không cho con khỉ đó trong tương lai xuất thế, chẳng phải có thể ngăn chặn Tây Du lượng kiếp ở mức độ lớn sao? nữ hoa đạo hữu, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Nếu ngươi có thể thuận theo thiên số này, để lượng kiếp chi tử của Tây Du lượng kiếp có thể thuận lợi xuất thế, sư minh đệ ta nguyện mỗi người nợ một nhân quả thánh nhân. Thấy nữ hoa thực sự đang suy nghĩ không cho con khỉ đó trong tương lai xuất thế, tiếp dẫn chuẩn đề lập tức xuất ruột, đội vàng xuất hiện trước mặt nàng, khuyên đủ nàng. Vì điều này, họ không tiếc xưng hô nữ hoa, người đã không còn là thánh nhân, là đạo hữu, thậm chí còn nguyện đưa ra lời hứa tổng cộng hai nhân quả thánh nhân. Ồ, nghe vậy nữ hoa cũng sắc mặt kinh ngạc. Phải biết rằng đó là hai nhân quả thánh nhân a, ngay cả khi tiếp dẫn chuẩn đề theo lập trường mà nói, nên thuộc về kẻ thù của nữ hoa, hai nhân quả thánh nhân này lại càng có giá trị to lớn. Nói chính xác hơn, chính vì tiếp dẫn chuẩn đề là phe địch, hai nhân quả thánh nhân này chỉ cần lợi dụng tốt, giá trị của nó rất có thể còn vượt trên nhân quả thánh nhân bình thường. Hỗn độn, Tử Tiêu cung, hai tên ngu ngốc này lại dễ dàng đưa ra hai nhân quả thánh nhân như vậy. Hồng Quân cảm nhận được hành vi của tiếp dẫn chuẩn đề xong, không kìm được mắng. Trong trường hợp y không ra tay, Thiên đạo tứ thánh vốn đã ở thế yếu trước Thái Sơ bọn họ rồi. Hai nhân quả thánh nhân của tiếp dẫn chuẩn đề vừa ra, chẳng phải thế yếu của họ lại càng lớn sao? Hồng Quân cũng có thể hiểu được suy nghĩ của tiếp dẫn chuẩn đề, không ngoài việc lo lắng Linh Minh Thạch Hầu trong tương lai không thể xuất thế, từ đó ảnh hưởng đến Tây Phương Đại Hưng. Nhưng hai tên ngu ngốc này cũng không nghĩ, cho dù không có Linh Minh Thạch Hầu, chẳng phải vẫn còn Thông Tí Viên Hầu, Xích Hào Mã Hầu, thậm chí là những con khỉ khác sao? Thậm chí không cần khỉ, cứ tùy tiện chọn một người phù hợp là được. Ai nói muốn hoàn thành Tây Du lượng kiếp, nhất định phải là Linh Minh Thạch Hầu? Hồng Hoang Thiên Địa. Thực ra tiếp dẫn chuẩn đề ngay khoảnh khắc nói ra, trong lòng cũng có chút hối hận. Vừa rồi họ thấy một hy vọng Tây Du Đại Hưng có thể sắp biến mất, trong lúc lo lắng thì loạn, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt nữ hoa, đưa ra lời hứa hai nhân quả thánh nhân. Mãi đến khi lời nói ra khỏi miệng, họ mới nhận ra hành vi của mình lô mãng đến mức nào. Nhưng nhân quả thánh nhân liên quan đến đạo quả thánh nhân của họ, một khi đã nói ra, không thể dễ dàng vi phạm. Nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của đạo quả thánh nhân. Ngoài ra, trong mắt tiếp dẫn chuẩn đề, Tây Du lượng kiếp trong tương lai tràn đầy biến số. Nếu Linh Minh Thạch Hầu không thể thuận lợi xuất thế, biến số chỉ càng nhiều. Vì Tây Phương có thể đại hưng, cho dù tiếp dẫn chuẩn đề bọn họ có lô mãng một chút, dường như cũng có thể chấp nhận được đi. Thái Sơ đạo hữu, ngươi cho rằng nên làm thế nào? Mà nữ hoa sau khi kinh ngạc, không trực tiếp đưa ra lựa chọn, ngược lại đem quyền lựa chọn giao cho Thái Sơ. So với việc tự mình tùy tiện đưa ra quyết định, nàng vẫn nguyện ý tin tưởng trí tuệ của người sau hơn. Nghe vậy, tiếp dẫn chuẩn đề lập tức đem ánh mắt lo lắng đặt lên người Thái Sơ, cảm giác bất an trong lòng ngày càng nồng đậm. Trong mắt họ, Thái Sơ e rằng còn không hy vọng Tây Phương đại hưng hơn nữ hoa đi. Ý kiến của ta sao? Thái Sơ có chút bất ngờ. Ý thì cũng không ngờ, nữ hoa lại giao quyền lựa chọn cho mình. Hết chương này, chương 327 luyện chế kình tiên trụ, đại đạo tái hiện chương 327 luyện chế kình tiên trụ, đại đạo tái hiện nữ hoa giao quyền lựa chọn cho Thái Sơ về việc liệu Linh Minh Thạch Hầu tương lai có được xuất thế hay không, chính là sự tín nhiệm đối với ý Thái Sơ tự nhiên sẽ không để nàng thất vọng. Chính như câu trời có đức hiếu sinh cộng thêm lời thỉnh cầu của Tây Phương Nhị Thánh, theo ý kiến cá nhân ta, nữ hoa đạo hữu có lẽ có thể gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến riêng của ta, cụ thể nên quyết định thế nào, vẫn phải xem lựa chọn của đạo hữu. Suy nghĩ một lát, Thái Sơ liền nói ra suy nghĩ của mình với nữ hoa. Mặc dù Linh Minh Thạch Hầu là người ứng kiếp của Tây Du lượng kiếp tương lai, nhưng nếu ngay cả Tây Du lượng kiếp bản thân cũng khó mà diễn ra, lẽ nào còn phải lo lắng về người ứng kiếp sao? Huống hồ, Thái Sơ và bọn họ tương lai chưa chắc không thể lợi dụng Linh Minh Thạch Hầu, tính kế Tây Phương một phen. Mỗi vị thánh nhân trong Tây Phương Nhị Thánh đều có một phần nhân quả của thánh nhân, nếu lợi dụng tốt, càng có thể khiến Thái Sơ và bọn họ tương lai khi đối phó với Thiên Đạo có thêm chút phần thắng. Ngoài ra, còn có một chút tư tâm của Thái Sơ, tiếp trước khi xem Tây Du ký, y rất thích Hầu Ca. Giờ đây y đã đến Hồng Hoang thế giới, nếu ngay cả cơ hội xuất thế của Tôn Ngộ Không cũng không có, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Thái Sơ lại vì chúng ta mà nói đỡ. Tiếp dẫn chuẩn đề có chút bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng Thái Sơ sẽ trực tiếp cắt đứt hy vọng Linh Minh Thạch Hầu đến thế giới này. Nếu thật sự là như vậy, mặc dù Tây Du lượng tiếp không đến mức trực tiếp biến mất, nhưng chắc chắn sẽ khiến Tây Phương Nhị Thánh thực hiện Tây Phương Đại Hưng càng thêm khó khăn. E rằng là vì nhân quả thánh nhân mà huynh đệ chúng ta đã hứa hẹn chăng? Tiếp dẫn chuẩn đề nhanh chóng đoán được nguyên nhân Thái Sơ sẽ nói đỡ cho hai người. Tốt. Không biết là thực sự rất tin tưởng Thái Sơ, hay là nữ hoa cũng có suy nghĩ tương tự, sau khi nghe đề nghị của ý, nàng không chút do dự gật đầu nói, nếu Thái Sơ đạo hữu đã nói vậy, vậy ta sẽ nể mặt Tây Phương Nhị Thánh. Chỉ mong Nhị Thánh đừng quên nhân quả thánh nhân mà các ngươi đã hứa với ta. Đó là đương nhiên. Tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng thực ra muốn bội ước. Nhưng đây là dưới sự chứng kiến của mọi người, cộng thêm nhân quả thánh nhân loại này, từ khoảnh khắc họ nói ra, đã vô hình chung liên kết với đạo quả thánh nhân của bản thân họ, và một số nhân quả tương lai. Bọn họ đã khó mà thực sự bội ước. Đi! Thấy tiếp dẫn chuẩn đề càng khẳng định tính chân thực của nhân quả thánh nhân, nữ hoa không lãng phí thời gian nữa, giơ tay điểm một chỉ. Viên ngũ sắc thạch cuối cùng còn xuất lại, hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang bay ra, cuối cùng rơi xuống hoa quả sơn, nơi tương lai có thể gọi là tổ mạch của Mười Châu, long mạch của ba đảo. Thái Sơ đạo hữu, mặc dù ta đã luyện ngũ sắc thạch vá trời xanh, nhưng không có sự chống đỡ của Bất Chu Sơn, e rằng trời sẽ không trụ được bao lâu nữa lại xảy ra chuyện. Sau khi giải quyết vấn đề viên ngũ sắc thạch cuối cùng, nữ hoa lại có chút lo lắng hỏi Thái Sơ, không biết đạo hữu có cách nào không? Cuối cùng cũng đến sao? Nghe vậy, Thái Sơ không khỏi thở dài trong lòng. Là một người xuyên không, y đương nhiên biết trong quỹ đạo ban đầu, sau khi Bất Chu Sơn sụp đổ, nữ hoa đã chặt bốn chi của Bắc Hải Huyền Quy, làm trụ chống trời. Theo lý mà nói, Thái Sơ chỉ cần trực tiếp nói phương pháp này cho nữ hoa là được. Nhưng Thái Sơ từng có giao tình với Bắc Hải Huyền Quy, còn được y chỉ điểm đại la chi đạo, nhận được bảo vật do y tặng. Nếu y cứ thế nói chuyện Bắc Hải Huyền Quy cho nữ hoa, chẳng phải là đẩy y vào hiểm nguy sao? Nhưng bất chu sơn đổ, trời nghiêng đất lật, dù nữ hoa đã luyện đá ba trời, nhưng nếu không có vật chống đỡ trời đất mới, e rằng không bao lâu nữa, bầu trời sẽ lại xuất hiện lỗ hổng. Mọi nỗ lực của nữ hoa sẽ trở nên vô ích. Và có nhân quả của quỹ đạo ban đầu, dù Thái Sơ không nói gì, lát nữa nàng cũng có thể tính ra nhân quả trong đó. Quả nhiên, thì ra là vậy. Lúc này, nữ hoa như có linh cảm, thần sắc có chút phức tạp nói với Thái Sơ, không ngờ, vật thay thế Bất Chu Sơn chống đỡ trời đất, lại là bốn chi của Bắc Hải Huyền Quy. Hơn nữa, Huyền Quy này còn có duyên cũ với Thái Sơ đạo hữu. Nhưng chuyện liên quan đến tương lai của Hồng Hoang Thiên Địa và sự sống chết của vô số sinh linh Hồng Hoang, không thể không làm vậy. Nữ hoa thần sắc dần trở nên nghiêm trọng, đạo hữu đã không nỡ, vậy kẻ ác này cứ giao toàn bộ cho ta làm đi. Đợi ta chặt bốn chi Huyền Quy, chống đỡ trời đất xong, tự sẽ xin lỗi Huyền Quy và Thái Sơ đạo hữu. Với bản lĩnh của đạo hữu, ta nghĩ dù ta chặt bốn chi Huyền Quy, đạo hữu cũng có thể giữ được tính mạng của y chứ. Nói xong, nữ hoa liền muốn trực tiếp đi đến Bắc Hải. Đạo hữu xin dừng bước. Thái Sơ không biết đã suy nghĩ điều gì, thỉnh cầu nữ hoa, dù thế nào, Huyền Quy từng có ơn với ta và Thiên Diễn, ta không thể cứ trơ mắt nhìn y gặp chuyện. Nếu đạo hữu tin ta, xin hãy cho ta mượn càn khôn đỉnh trước. Nếu ý tưởng tiếp theo của ta thành công, dù không chặt bốn chi Bắc Hải Huyền Quy, ta cũng có thể tìm ra vật chống đỡ trời đất mới. Nếu ta thất bại, đạo hữu hãy đi tìm Huyền Quy cũng không muộn. Nếu có bất kỳ sai sót nào, nhân quả đều do ta gánh chịu. Đạo hữu không cần như vậy. Nữ hoa vội vàng nói, cho đến nay, ta đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đạo hữu. Đạo hữu nếu muốn càn khôn đỉnh, ta dù tặng cho đạo hữu thì có sao đâu. Đạo hữu vì giúp đỡ bằng hữu cũ Huyền Quy, cam nguyện gánh vác nhân quả và trời, đây cũng là hành động nhân nghĩa. Đạo hữu muốn làm gì cứ làm đi, nếu thật sự có chuyện gì, ta cũng nguyện cùng đạo hữu gánh vác. Lời chưa dứt, nữ hoa đã giao càn khôn đỉnh cho Thái Sơ. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Thái Sơ mừng rỡ, nhận lấy càn khôn đỉnh cảm tạ nói. Luyện. Thấy bầu trời đã được nữ hoa tạm thời vá lại, dường như lại có dấu hiệu nghiêng đổ, Thái Sơ không dám chậm trễ, vội vàng đem hồng mông canh kim, hỗn độn đồng mẫu, tuyết ngân, tiên thiên hàn ngọc cùng các loại tài liệu quý giá vô cùng khác mà y đã thu thập, cùng với các bảo vật không quá quan trọng mà y từng thu thập, tất cả đều ném vào càn khôn đỉnh, nhanh chóng bắt đầu luyện chế. Huyền Quy từng có ơn với ta, ta cũng nên làm gì đó cho y. Thiên Diễn cũng lấy ra đủ loại tài liệu cùng bảo vật ném vào càn khôn đôn. Bắc Hải Huyền Quy tuy không có nhân quả gì lớn với ta, nhưng vì Thái Sơ, Thiên Diễn đều đang cố gắng giúp y, vậy ta cũng đến giúp một tay đi. Thanh Liên tiếp theo đem các loại tài liệu và bảo vật mà nàng thu thập được cũng ném vào càn khôn đỉnh. SSS, đó là hồng ngông canh kim, còn có hỗn độn đồng mẫu, tiên thiên hàn ngọc cùng các loại tài liệu đỉnh cấp trong Hồng Hoang. Không chỉ là tài liệu, Thái Sơ bọn họ còn ném không ít bảo vật vào, trong đó phần lớn còn là tiên thiên bảo vật. Không hổ là Thái Sơ, Thanh Liên, Thiên Diễn ba vị đạo hữu, gia sản của bọn họ thật là phong phú a. Các Hồng Hoang thần thánh chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Nếu nói trước đây, nhận thức của bọn họ về ba người Thái Sơ là thực lực cường đại, thiên phú tuyệt luân, thì bây giờ ấn tượng của bọn họ về ba người Thái Sơ lại thêm một từ giàu có vô nhân tính. Thiên tài địa bảo, thật nhiều thiên tài địa bảo. Những thứ này nếu có thể cho Tây Phương chúng ta, chắc chắn có thể tăng tỷ lệ thành công Tây Phương đại hưng lên ít nhất một thành. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn các loại tài liệu và bảo vật mà Thái Sơ bọn họ ném vào càn khôn đỉnh để luyện chế, mắt đều muốn lồi ra. Không còn cách nào khác, Tây Phương thật sự quá nghèo. Đừng nói là tiếp dẫn chuẩn đề, ngay cả toàn bộ Tây Phương cộng lại, e rằng những thứ có thể lấy ra được, tổng giá trị còn chưa bằng giá trị của những tài liệu, bảo vật mà Thái Sơ bọn họ hiện tại ném vào càn khôn đỉnh cộng lại. Thậm chí, ngay cả những tồn tại tự xưng là bản cổ chính tông như Thái Thanh, Nguyên Thủy, gia sản của họ e rằng còn xa không bằng 1% gia sản của Thái Sơ bọn họ. Chỉ có thể nói, người so với người, thật sự có thể làm người ta tức chết. Nếu tương lai chúng ta có thể trấn sát Thái Sơ bọn họ, những tạo hóa mà bọn họ sở hữu, chẳng phải đều là của chúng ta sao? Khoảnh khắc này, Tây Phương Nhị Thánh cùng Thái Thanh, Nguyên Thủy, trong mắt đều lóe lên một tia tham lam. Trong mắt bọn họ còn có vài tia ma quang màu đen, chợt lóe rồi biến mất. Hừ. Đối với phản ứng của Tây Phương Nhị Thánh, ba người Thái Sơ đương nhiên có phần nhận ra, nhưng chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng, trong lòng không hề để ý Thiên Đạo Tứ Thánh dù liên thủ, cũng không phải đối thủ của một mình Thái Sơ. Chẳng lẽ ba người Thái Sơ còn lo lắng Thiên Đạo Tứ Thánh này sinh ý đồ xấu sao? So với đó, Thái Sơ hiện tại càng quan tâm đến việc luyện chế ra vật chống đỡ trời đất có thể thay thế bốn chi Huyền Quy, kết thúc kiếp nạn và trời lần này. Thái Sơ đạo hữu, Thiên Diễn đạo hữu, Thanh Liên đạo hữu, các tài liệu và bảo vật mà chúng ta thu thập được tuy kém xa các vị, nhưng chúng ta cũng nguyện ý đóng góp một phần sức lực của mình cho Hồng Hoang Thiên Địa. Các vị từng nhiều lần giúp đỡ yêu tộc ta ha có thể vong ân phụ nghĩa. Còn ta, tạo hóa của chúng ta không nhiều, chỉ xin coi như một chút sức mọn của chúng ta, xin ba vị đạo hữu đừng chê. Lúc này, Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Thái Nhất cùng các thần thánh khác lần lượt cống hiến tài liệu và bảo vật của mình, ném vào càn khôn đỉnh. Đây vừa là để vá trời, vừa là để báo đáp những sự giúp đỡ mà ba người Thái Sơ từng dành cho bọn họ. Chúng ta xin đa tạ các vị. Ba người Thái Sơ cũng không khách sáo, chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người và bày tỏ lòng biết ơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ba người Thái Sơ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện chế các loại tài liệu và bảo vật trong càn khôn đỉnh. Không lâu sau đó, thành công rồi. Cùng với tiếng reo mừng của Thái Sơ, bốn cây cột chống trời rực rỡ và trượng, khắc đủ loại minh văn thần bí, đã xuất hiện trước mặt mọi người. Có bốn cây thiên trụ này, chắc chắn có thể thay thế Bất Chu Sơn ban đầu, gánh vác trách nhiệm chống trời. Nữ hoa cũng mừng rỡ, như vậy không cần chặt bốn chi huyền quy, vị bằng hưu của Thái Sơ Thiên Diễn đạo hưu cũng có thể bảo toàn được rồi. Thật sự thành công rồi. Các vị thần thánh khác cũng không khỏi cảm thán, bốn cây cột chống trời này dung hợp đủ loại tài liệu quý giá và bảo vật, cường độ của nó e rằng đủ để sánh ngang với tiên thiên trí bảo rồi chứ. Theo ta thấy, cho dù có chặt bốn chi huyền quy thật, hiệu quả chống trời của nó cũng chắc chắn không thể sánh bằng bốn cây cột chống trời trước mắt này. Đây chẳng phải là lời nói vô nghĩa sao? Bốn chi huyền quy nhỏ bé, giá trị của nó còn không bằng một phần nhỏ của những tài liệu bảo vật mà Thái Sơ bọn họ dùng để luyện chế bốn chi chống trời. Không ngờ Thái Sơ bọn họ lại cũng tinh thông luyện khí đạo. Nếu không, dù bọn họ có càn khôn đỉnh, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng luyện chế ra bốn cây cột chống trời cấp độ này. Cái này còn phải nói sao? Thái Sơ đã nắm giữ 3.000 đại đạo pháp tắc rồi, chẳng lẽ còn không biết luyện khí? Đi đi. Thái Sơ không để ý đến phản ứng của mọi người. Sau khi luyện xong tứ trụ chống trời, ý thúc dục pháp lực mênh mông trong cơ thể, đưa bốn cây cột này đến bốn cực của trời, để chống đỡ trời đất. Kiếp nạn và trời cũng từ đây bắt đầu hạ màn. Bác Hải, ta vừa rồi rõ ràng cảm thấy một kiếp nạn kinh thiên sắp giáng xuống đầu ta, tại sao đột nhiên lại biến mất? Hơn nữa, tại sao ta lại cảm thấy tất cả điều này có mối liên hệ ngàn sợi vạn tơ với Bất Chu Sơn đã sụp đổ và Thái Sơ? Một con huyền quy khổng lồ vô cùng, như cảm nhận được điều gì đó, giọng nói đầy vẻ kinh hãi. Chỉ tiếc là thân hình của y quá lớn, khiến y khó di chuyển, không thể đến Bất Chu Sơn để điều tra sự thật. Cảnh giới tu vi của y cũng không đủ để y suy diễn ra nhân quả chi tiết trong đó. Ai? Không biết khi nào ta mới có thể hóa hình thành công. Sau một lúc lâu, huyền quy lại phát ra một tiếng thở dài sâu sắc. Chỉ vì ban đầu y đã bỏ lỡ thời kỳ hóa hình tốt nhất, thân hình của y ngày càng lớn. Hiện tại y muốn hóa hình, độ khó cũng đã rất lớn. Thân hình khổng lồ không chỉ khiến huyền quy hành động bất tiện, mà còn hạn chế tốc độ tu luyện, và giới hạn tu luyện của y có thể nói, huyền quy hiện tại quả thực ngày đêm đều mong muốn có thể hóa hình. Nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng hóa hình trong lòng y lại càng ngày càng mong manh. Bất Chu Sơn. Ầm. Sau khi nữ hoa luyện đá và trời, Thái Sơ luyện tứ trụ chống trời để chống đỡ trời đất, lượng lớn tiên đạo công đức giáng xuống. Trong đó, hai phần lớn nhất lần lượt rơi xuống trước mặt nữ hoa và Thái Sơ. Phần nhỏ còn lại thì phân tán ra, rơi xuống trước mặt tất cả các thần thánh đã tham gia vào việc vá trời. Ầm. Không cho mọi người cơ hội phản ứng, lại có lượng lớn công đức giáng xuống. Nhưng lần này giáng xuống không phải thiên đạo công đức, mà là đại đạo công đức. Không những thế, phần lớn những đại đạo công đức này đều rơi xuống người Thái Sơ, phần nhỏ còn lại mới phân tán rơi xuống nữ hoa và các thần thánh khác. Hỗn độn, Tử Tiêu cung. Đại đạo. Sắc mặt Hồng Quân đột nhiên biến đổi. Ý thì sao cũng không ngờ, đại đạo vốn đã rời khỏi Hồng Hoang vô số năm và cũng đã quá lâu không xuất hiện, giờ phút này lại xuất hiện nữa. Mặc dù đại đạo chỉ giáng xuống đại đạo công đức, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện lại quá đáng suy ngẫm. Dù sao, chỉ là va trời, đâu cần đại đạo giáng xuống công đức. Thái Sơ, Hồng Quân không ngu ngốc, lập tức nhìn ra, đại đạo sở dĩ giáng xuống đại đạo công đức, nguyên nhân lớn nhất chính là vì sự tồn tại của Thái Sơ. Điều này đối với Hồng Quân mà nói, không phải là chuyện tốt. Đừng nói là ý hiện tại, ngay cả khi ý thật sự hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của thiên đạo, trước mặt đại đạo cũng chẳng khác gì kiến hôi. Hết chương này, chương 328 quá xong hối hận. Chương 328 quá xong hối hận. Căn cốt Thái Sơ chỉ là một hạt tức ngưỡng, vì sao lại có thể thường xuyên khiến đại đạo chú ý? Hồng Quân trăm mối không giải. Đây không phải lần đầu tiên, trước đó, đại đạo cũng từng vài lần vì Thái Sơ mà có những hành động đặc biệt. Chẳng lẽ là vì Thái Sơ đi con đường dung hợp Tam Thiên đại đạo, lấy lực chứng đạo? Hồng Quân không khỏi thầm đoán trong lòng. Nhưng suy đoán này vừa xuất hiện, hắn liền tự mình phủ nhận. Dù sao, trong Hồng Hoang hiện tại, không chỉ có một mình Thái Sơ đi con đường lấy lực chứng đạo. Không biết vì sao, Hồng Quân luôn cảm thấy nguyên nhân đại đạo chú ý Thái Sơ không hề đơn giản như vậy. Trong lòng hắn, vì thế mà ẩn ẩn có chút bất an. Bất kể thế nào, Thái Sơ này đối với ta uy hiếp ngày càng lớn, chỉ cần tương lai có cơ hội, nhất định phải triệt để diệt trừ hắn mới được. Ánh mắt Hồng Quân kiên định, giọng nói tràn đầy sát ý thì thầm. Đáng tiếc, hiện tại hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm chắc đối phó được với chân thân bản cổ do Thái Sơ, Thanh Liên, Hậu Thổ liên thủ ngưng tụ, cùng với sự tập kích của Dương Mi. Muốn triệt để giải quyết Thái Sơ, điều ta cần làm nhất vẫn là hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực. Thần sắc Hồng Quân nghiêm trọng, nếu thật sự không được, ta cũng đành phải trả một cái giá nào đó, triệt để diệt trừ những hậu hoạn này. Trong phong thần lượng kiếp, sở dĩ Hồng Quân thất bại, chẳng qua là vì vô số mưu tính của Thái Sơ và đồng bọn mà thôi. Nhưng hắn thân là hợp đạo giả, bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận. Chỉ cần Hồng Quân nguyện ý tiêu hao, khi đó hắn hoàn toàn có thể cuốn thổ trọng lai, tiếp tục ra tay với Thái Sơ và đồng bọn. Mà Thái Sơ và đồng bọn không có đặc tính bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận, căn bản không thể kiên trì mãi được. Sở dĩ Hồng Quân không làm như vậy, là vì thiên phạt ấn tỷ trong tay hắn rất dễ xuất hiện vết nứt trong trận chiến với Thái Sơ và đồng bọn, từ đó ảnh hưởng đến đại kế hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực của hắn. Nói cách khác, vào thời khắc quyết chiến cuối cùng của phong thần lượng kiếp, Hồng Quân chỉ là cân nhắc lợi hại rồi chọn cách lùi bước, chứ không phải hắn thật sự hoàn toàn không có cách nào đối phó với Thái Sơ và đồng bọn. Nhưng nếu tương lai Thái Sơ thật sự đã trưởng thành đến mức Hồng Quân buộc phải diệt trừ trong thời gian ngắn nhất, vậy thì hắn thà để đại kế hoàn toàn khống chế thiên đạo chi lực của mình xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, cũng phải triệt để trấn sát hắn mới được. Thái Sơ, hy vọng ngươi sẽ không bức ta đến mức đó. Ánh mắt Hồng Quân thâm sâu, nhìn về phía Hồng Hoang Thiên Địa. Đại đạo công đức, lại là đại đạo công đức. Không ngờ, ta và đồng bọn giúp Nữ Hoa, Thái Sơ bổ thiên, không chỉ có thiên đạo công đức, mà còn có đại đạo công đức ban thưởng. Có những đại đạo công đức này, tương lai tốc độ tăng cường thực lực tổng hợp của chúng ta nhất định sẽ nhanh hơn, giới hạn cũng cao hơn. các Hồng Hoang thần thánh trước Bất Chu Sơn đều lộ vẻ vui mừng và bất ngờ. Đối với tuyệt đại đa số Hồng Hoang thần thánh, Thiên Đạo công đức đã là một cơ duyên không tồi. Chỉ là hiện tại trong số họ có không ít người đứng về phía đối lập với Thiên Đạo, nên khi sử dụng Thiên Đạo công đức này ít nhiều cũng có chút lo ngại. Đại đạo công đức thì khác, hiệu quả các mặt của nó không chỉ vượt xa Thiên Đạo công đức, mà các Hồng Hoang thần thánh khi sử dụng cũng hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề lập trường. Nhưng có chút kỳ lạ, vì sao đại đạo công đức mà Thái Sơ đạo hữu nhận được lại là nhiều nhất, ngay cả đại đạo công đức mà Nữ Hoa đạo hữu nhận được cũng kém xa 1/10 của hắn. Lần bổ thiên này, người chủ đạo không phải Nữ Hoa sao? Ta có một suy nghĩ táo bạo, chẳng lẽ lần này sở dĩ có đại đạo công đức là vì có Thái Sơ đạo hữu ở đây? Thật sự rất táo bạo, nhưng ta lại cảm thấy điều này rất hợp lý. Nhưng hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Các Hồng Hoang thần thánh đều kinh ngạc nhìn về phía Thái Sơ, muốn biết vì sao hắn lại khiến đại đạo giáng xuống công đức. Không ngờ, đại đạo lại vì ta mà giáng xuống công đức. So với những suy đoán của người khác, Thái Sơ hoàn toàn tin chắc điều này. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể hiểu vì sao lại như vậy. Thôi vậy, ta vẫn nên trở về nghỉ ngơi thật tốt, nâng cao tu vi thực lực đi. Đợi khi ta có đủ sức mạnh, tự nhiên mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Thái Sơ không cố chấp, những chuyện không thể nghĩ thông, hà cớ gì phải suy nghĩ. Chỉ cần kết quả đối với hắn là tốt, vậy thì không có vấn đề gì. Đa tạ Thái Sơ đạo hữu. Lần này nếu không có ngươi, ta tuyệt đối không thể có nhiều thiên đạo công đức như vậy, càng không nói đến đại đạo công đức. Nữ Hoa mỉm cười với Thái Sơ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích. Mặc dù nàng đã không còn là thiên đạo thánh nhân, nhưng thiên đạo công đức lần này nàng nhận được vẫn có thể sử dụng. Chỉ cần nàng không dùng nó vào những việc quan trọng như nâng cao tu vi là được. Đại đạo công đức mà Nữ Hoa nhận được, mặc dù về lượng không bằng thiên đạo công đức, nhưng về chất thì thiên đạo không thể nào sánh bằng. Quan trọng hơn, Nữ Hoa có một linh cảm, đại đạo công đức này cũng là một loại công nhận của đại đạo đối với nàng. Thông qua những đại đạo công đức này, nàng muốn thành tựu vị trí nhân đạo thánh nhân trong tương lai, chắc chắn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, đại đạo công đức lần này, đối với Nữ Hoa mà nói không khác gì một cơ duyên lớn hiếm có. Nữ Hoa tự nhiên sẽ rất cảm kích Thái Sơ. Đạo hữu không cần như vậy, ta căn bản không làm gì cả, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn đại đạo đi. Ngoài ra ta cũng hy vọng Nữ Hoa đạo hữu có thể sớm thành tựu người đại diện của nhân đạo, như vậy tương lai chúng ta muốn đối phó thiên đạo chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thái Sơ lắc đầu, không nhận công, ngược lại còn mong đợi nói. Đạo hữu yên tâm, ta nhất định sẽ thành tựu người đại diện của nhân đạo trong thời gian ngắn nhất, sẽ không làm Thái Sơ thất vọng. Nữ Hoa nở một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù Thái Sơ không nhận công đức và sự cảm kích của nàng, nhưng nàng sẽ luôn ghi nhớ sự cảm kích này trong lòng. Việc thành tựu người đại diện của nhân đạo vốn là tâm nguyện của nàng hiện tại, nàng tự nhiên sẽ dốc hết sức để hoàn thành. Giờ đây có sự kỳ vọng của Thái Sơ, lòng nàng càng thêm kiên định. Và với những cảm ngộ từ quá khứ, cùng với đại đạo công đức lần này, Nữ Hoa đối với việc thành tựu người đại diện của nhân đạo đã có đủ tự tin. Vậy thì tốt. Thấy vậy, Thái Sơ cũng hài lòng gật đầu. Hắn thật sự muốn xem khi Nữ Hoa thành tựu người đại diện nhân đạo chân chính sẽ là bộ dạng như thế nào. Lần này thật sự đa tạ Nữ Hoa, Thái Sơ hai vị đạo hữu dốc sức bổ thiên, tránh cho Hồng Hoang một kiếp nạn lớn. Nếu không chúng ta đừng nói là có được công đức, mà còn có thể gánh vác nhân quả khổng lồ. Sự tồn tại của Thái Sơ đạo hữu càng khiến chúng ta có được đại đạo công đức. Các thần thánh khác có mặt cũng đều vây quanh, chân thành cảm tạ Nữ Hoa và Thái Sơ. Tại sao chúng ta chỉ có thiên đạo công đức, không có đại đạo công đức? Tuy nhiên, lúc này Chuẩn Đề lại có vẻ mặt khó coi. Chẳng lẽ là vì chúng ta đứng về phía thiên đạo, cản trở sự phát triển của Hồng Hoang thiên địa? Tiếp dẫn cùng ánh mắt lóe lên. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Tại sao? Sắc mặt Nguyên Thủy vô cùng âm trầm, chẳng lẽ ngay cả đại đạo cũng cho rằng chúng ta đứng về phía thiên đạo là sai, còn như Thái Sơ và đồng bọn đứng về phía đối lập với thiên đạo mới là đúng? Không, ta tuyệt đối không thừa nhận. Dù cho ta thật sự sai, ta cũng tuyệt đối không thể đứng cùng lập trường với Thái Sơ và đồng bọn. Thái Thanh Cung, chúng ta thật sự sai rồi sao? Thái Thanh ánh mắt vô cùng phức tạp. Lần này rõ ràng thiên đạo tứ thánh cũng tham gia vào việc ổn định, khôi phục Hồng Hoang thiên địa, kết quả lại chỉ nhận được thiên đạo công đức ban thưởng, không như Thái Sơ và đồng bọn có được đại đạo công đức. Điều này chẳng phải từ một khía cạnh nào đó cho thấy đại đạo không hài lòng với thiên đạo tứ thánh sao? Hơn nữa, thiên đạo Hồng Hoang ban đầu vốn dĩ nằm dưới sự quản lý của đại đạo. Chắc hẳn lúc đó đại đạo cũng hy vọng tất cả mọi người trong Hồng Hoang đều có thể chứng đạo, thăng cấp lên thế giới vĩnh hằng chân chính. Nhưng sau đó, thiên đạo dần dần tiếp quản Hồng Hoang thiên địa và dùng Tam Thiên Thiên Đạo pháp tắc thay thế Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc ban đầu. Sau đó sự xuất hiện của Hồng Quân vị hợp đạo giả này, cùng với Thái Thanh và các thiên đạo thánh nhân khác, cơ bản đã giới hạn chặt chẽ giới hạn trên của chúng sinh Hồng Hoang. Cũng khiến Hồng Hoang thiên địa mất đi hy vọng thăng cấp lên thế giới vĩnh hằng. Trong tình huống này, việc đại đạo không hài lòng với thiên đạo, cũng như Thái Thanh và đồng bọn, dường như cũng là hợp lý. Sở dĩ đại đạo chưa bao giờ ra tay làm gì đối với thiên đạo, cũng như Thái Thanh và đồng bọn, cũng là vì đại đạo có đại ái, không muốn dễ dàng ra tay với họ chăng. Mặc dù vậy, đại đạo vẫn thông qua sự đối xử khác biệt về đại đạo công đức lần này, bày tỏ sự bất mãn của người. Đáng tiếc, chúng ta đã sớm bị trói chặt trên con thuyền của thiên đạo này, đã không thể rời đi rồi. Thái Thanh không khỏi thở dài. Cho đến ngày nay, nói Thái Thanh không hề hối hận một chút nào là không thể. Nhưng trừ khi mọi thứ quay trở lại thời điểm họ mới xuất thế, để mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, nếu không họ hiện tại cũng chỉ có thể đi một con đường đến cùng. Cũng có thể, chúng ta có thể noi gương Nữ Hoa ngày trước, để Thái Sơ và đồng bọn giúp cách rời thánh nhân đạo quả trong cơ thể. Trong lòng Thái Thanh, một ý nghĩ táo bạo dâng lên. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn phủ nhận, chưa nói đến việc Thái Sơ và đồng bọn có nguyện ý giúp đỡ chúng ta hay không, chỉ riêng tính cách của Nguyên Thủy, hắn cũng không thể cúi đầu trước Thái Sơ và đồng bọn. Như vậy, trừ khi Thái Thanh không màng đến cảm nhận của Nguyên Thủy, một mình đi đến Thiên Nguyên Sơn cầu xin sự giúp đỡ của Thái Sơ và đồng bọn, nếu không hắn chỉ có thể tiếp tục ở lại bên Thiên Đạo cùng Nguyên Thủy. Thôi vậy, sau này vẫn là đi bước nào tính bước đó đi. Thái Thanh lắc đầu, gạt bỏ mọi tạp niệm trong đầu, tiến vào trạng thái bế quan. Rất nhanh, Nguyên Thủy và Tây Phương Nhị Thánh cũng đều trở về đạo tràng của mình, tiến vào trạng thái bế quan. Bất kể tình hình tương lai thế nào, nâng cao tu vi thực lực bản thân luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Chỉ là bất kể Nguyên Thủy hay Tây Phương Nhị Thánh, thậm chí là Thái Thanh đều không nhận ra, mỗi khi tâm cảnh của họ xuất hiện vấn đề, trong mắt họ đều có một tia ma quang khó phát hiện lóe lên. Còn những ma quang này có thể gây ra ảnh hưởng gì đối với họ, cũng chỉ đến khi thời cơ chín muồi trong tương lai, họ mới có thể biết được. Bất Chu Sơn, việc bổ thiên đã xong, chúng ta cũng nên rời đi. Chư vị đạo hữu bảo trọng. Hy vọng khi chúng ta gặp lại trong tương lai, đều có thể có nhiều tiến bộ. Thời gian trôi qua, Đế Tuấn Thái Nhất, Phục Hy Nữ Hoa và các thần thánh khác cũng đều lần lượt cáo biệt nhau, trở về động phủ của mình, bế quan tu luyện. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thanh Liên cũng hỏi Thái Sơ, có nên trở về Thiên Nguyên Sơn bế quan tu luyện không? Huynh trưởng, ta muốn đi xem Bắc Hải Huyền Quy. Thiên Diễn suy nghĩ một chút, rồi đề nghị với Thái Sơ, vốn dĩ mệnh số của hắn là đoạn tứ chi để chống trời. Chúng ta đã dùng các loại vật liệu, pháp bảo luyện chế ra tứ trụ kình thiên, thay thế tứ chi của hắn chống trời, thay đổi mệnh số của hắn. Có lẽ từ nay về sau, con đường tương lai của hắn sẽ càng thêm thuận lợi. Được. Nghe vậy, Thái Sơ nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng thật sự muốn đi xem tình hình gần đây của Bắc Hải Huyền Quy. Thanh Liên, ngươi đi cùng chúng ta đến Bắc Hải, hay ngươi tự mình trở về Thiên Nguyên Sơn trước? Dù sao ta cũng không thiếu chút thời gian này, vậy thì đi cùng hai người một chuyến đi. Thanh Liên ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Cứ như vậy, ba người Thái Sơ nhanh chóng đến trên Bắc Hải. Bắc Hải Huyền Quy, bái kiến Thái Sơ đạo hữu, Thanh Liên đạo hữu, Thiên Diễn đạo hữu. Không ngờ ba vị đạo hữu lại đến chỗ ta. Bắc Hải Huyền Quy sau khi phát hiện ba người Thái Sơ đến, cũng rất bất ngờ, vội vàng nói. Mặc dù hắn luôn ở trong Bắc Hải, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì về những chuyện xảy ra trong Hồng Hoang. Bái kiến Huyền Quy đạo hữu. Ngày trước ta cùng muội muội Thiên Diễn đến đây, được đạo hữu chỉ điểm, cảnh tượng dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt. Thái Sơ có chút cảm khái nói, ta cũng không ngờ, hai vị ngày trước còn chưa phải Đại La Kim Tiên, nay lại đã trưởng thành đến mức có thể lực chiến cấp bậc thánh nhân, thậm chí là Hôn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo. Có thể nhìn thấy hai vị tồn tại như vậy, ta cũng không uổng công đến thế giới này một chuyến. Huyền Quy cũng không nhịn được cảm thán. Ngay cả khi đã gặp Thái Sơ và Thiên Diễn, hắn vẫn có chút khó tin, cặp huynh muội ngày trước danh tiếng không lớn trong Hồng Hoang, lại đã trưởng thành đến mức độ như hiện tại. Lần này ta dự cảm được, ta vốn dĩ có một kiếp nạn lớn, nhưng lại trong vô thanh vô tức hóa giải, dường như còn liên quan đến ba vị đạo hữu. Ngay sau đó, Bắc Hải Huyền Quy mở miệng hỏi Thái Sơ, Thiên Diễn, có thể thỉnh ba vị đạo hữu giải thích cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có gì mà không được? Thái Sơ đã đến Bắc Hải, tự nhiên đã dự liệu được cảnh tượng trước mắt, hơn nữa hắn cũng không thấy có gì phải giấu giếm Huyền Quy, liền lập tức nói, chuyện lạ như thế này rất nhanh, Thái Sơ đã kể đơn giản cho Bắc Hải Huyền Quy về việc Bất Chu Sơn sụp đổ và tứ trụ kình thiên. Thì ra là vậy. Không ngờ, việc Bất Chu Sơn sụp đổ không chỉ mang đến cho Hồng Hoang Tiên Địa một kiếp nạn lớn, mà còn suýt nữa khiến ta mất đi tứ chi, thậm chí là tính mạng. Ai, phải trách, trách ta ngày trước đã bỏ lỡ việc hóa hình, nên mới có mệnh số này trong cõi U Minh Trăng. Nói như vậy, thật sự phải vô cùng cảm tạ ba vị đạo hữu rồi. Huyền Quy bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng cảm thán, đồng thời cũng chân thành cảm tạ Thái Sơ và đồng bọn. Hết chương này, chương 329, cơ duyên chứng đạo của Dương Mi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới chương 329, cơ duyên chứng đạo của Dương Mi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới Bắc Hải Huyền Quy không ngờ rằng, mình lại suýt chút nữa bị chặt đứt tứ chi, thậm chí là tan biến ngay tại chỗ mà không hề hay biết. Điều này khiến y vô cùng may mắn vì năm xưa đã gặp được Thái Sơ và Thiên Diễn, lại còn chỉ điểm cho họ một chút, kết được một thiện duyên. Vô Phương, Thái Sơ lắc đầu, thản nhiên đáp, chúng ta đây cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Yiye và Thiên Diễn giúp đỡ Bắc Hải Huyền Quy không phải vì sự cảm kích của Yiye, mà chỉ muốn cầu một sự an lòng mà thôi. Bắc Hải Huyền Quy, người xưa có câu đại nạn không chết, ác có hậu phúc. Trải qua kiếp nạn này, ngươi có cảm ứng đặc biệt nào không? Thiên Diễn trực tiếp hỏi Bắc Hải Huyền Quy. Cảm ứng đặc biệt? Dường như không có. Bắc Hải Huyền Quy vừa định lắc đầu, đột nhiên sắc mặt kinh ngạc, hả? Ta dường như có thể hóa hình rồi. Đây không phải là ảo giác của ta chứ? Bắc Hải Huyền Quy trong những năm tháng này, mơ ước được hóa hình, nhưng vẫn luôn không tìm thấy cơ hội. Thậm chí đến bây giờ, ý đã bắt đầu có chút từ bỏ rồi. Kết quả y lại cảm nhận được cơ duyên sắp hóa hình. Niềm vui này đến quá đột ngột, khiến y có chút nghi ngờ mình có phải đang mơ hay xuất hiện ảo giác nào đó chăng. Quả nhiên ta đoán không sai. Thiên Diễn cũng vui mừng nói, mặc dù ngươi không dựa vào năng lực của bản thân, mà là nhờ sự giúp đỡ của chúng ta mới tránh được kiếp nạn đứt tứ chi này, nhưng ngươi đã vượt qua một kiếp nạn, đây là sự thật. Huống hồ, sở dĩ ngươi không thể hóa hình, rất có thể là vì việc vá trời cần đến ngươi. Nay đã có tứ trụ chống trời do huynh trưởng luyện chế, thì không cần đến tứ chi của ngươi nữa rồi. Một số gông xiềng trên người ngươi, tự nhiên cũng có thể được giải trừ. Chúc mừng đạo hữu. Thái Sơ chúc mừng, ngươi tuy vì thân hình vô hạn to lớn, khó mà hóa hình, nhưng điều này cũng đã gia tăng đáng kể nội tình của bản thân ngươi. Một khi ngươi có thể hóa hình thành công, thành tựu tương lai ắt sẽ không thể lường được. Như vậy, ngươi đây cũng coi như là tai họa biến thành phúc rồi. Thanh Liên cũng ở bên cạnh cảm thán. Nàng và Huyền Quy không có nhân quả là đúng, nhưng nếu Huyền Quy thực sự có thể hóa hình thành công, và đạt được đủ thực lực, biết đâu tương lai cũng có thể trở thành trợ lực cho nàng đối phó với thiên đạo. Không thể nào Huyền Quy giới nhân quả này lại còn giúp đỡ thiên đạo, đứng về phía đối lập với Thái Sơ và họ chứ. Đây là thật, ta thực sự có thể hóa hình rồi sao? Sau khi được Thái Sơ và họ xác nhận mình không phải đang mơ hay xuất hiện ảo giác, Bắc Hải Huyền Quy mừng rỡ khôn xiết, thật là quá tốt rồi. Xin ba vị đạo hữu yên tâm, nhân quả và ân tình này, ta Huyền Quy ắt sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai sẽ trăm lần báo đáp. Bắc Hải Huyền Quy rất rõ, nếu không có sự giúp đỡ của Thái Sơ và họ, ý đừng nói là hóa hình, e rằng bây giờ đã bị chặt đứt tứ chi, thậm chí là tan biến đến rồi. Ân tình này tương đương với tái tạo. Không, là tái tạo đồng thời còn ban cho y một cơ duyên lớn. Hỏi trong tình huống này, Bắc Hải Huyền Quy làm sao không cảm kích Thái Sơ và họ vô vàn. Đối với điều này, Thái Sơ và họ khẽ lắc đầu, không quá bận tâm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thái Sơ và họ đã kể cho Bắc Hải Huyền Quy một số pháp môn hóa hình, cũng như đạo Hôn Nguyên Kim Tiên, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, rồi quay trở về Thiên Nguyên Sơn. Ba vị đạo hữu, các ngươi đã trở về rồi sao? Thái Sơ và họ vừa về đến Thiên Nguyên Sơn, đã thấy một thân ảnh quen thuộc đón chào, chính là Dương Mi. Gặp Dương Mi đạo hữu, Thái Sơ vui mừng, vội vàng tiến lên hành lễ, cảm kích nói, trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lược Kiếp, nhờ có đạo hữu ra tay vào thời khắc then chốt, nếu không chúng ta có thể đã bại dưới tay Hồng Quân rồi. Thiên Diễn gặp Dương Mi đạo hữu, Thiên Diễn cũng vội vàng tiến lên hành lễ, cảm kích nói, trước đây có sự giúp đỡ của đạo hữu, quả là một may mắn lớn của chúng ta. Gặp Dương Mi đạo hữu, Thanh Liên hành lễ đồng thời cũng có chút quan tâm hỏi, ta nhớ lúc đó đạo hữu để đối phó với Hồng Quân còn động dụng một số bí pháp phản vệ khá lớn phải không? Không biết tình hình của ngươi bây giờ thế nào rồi? Ba vị đạo hữu không cần khách khí như vậy, Hồng Quân đó cũng là kẻ thù của ta, việc ra tay trong Phong Thần Lược Kiếp càng là chuyện chúng ta đã bàn bạc từ trước. Dương Mi xua tay nói, những năm ta bế quan này cũng đã chấn áp hoàn toàn phản vệ do ta động dụng bí pháp gây ra rồi, ngược lại còn khiến ta có thêm những cảm ngộ mới, như vậy rất tốt. Thái Sơ gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi, nhưng không biết đạo hữu cố ý đợi chúng ta trở về ở đây là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn tìm chúng ta đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân? Trước trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lược Kiếp, Dương Mi đã tìm Thái Sơ và họ, nói rằng mình đã phát hiện ra đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân trước kiếp khai thiên. Nửa còn lại của Diệt Thế Đại Ma trong tay Thái Sơ, có thể nằm trong đạo trường này. Dù không có nửa còn lại của Diệt Thế Đại Ma, trong đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân cũng rất có thể tồn tại những cơ duyên khác. Chỉ là lúc đó gần đến trận quyết chiến cuối cùng của Phong Thần Lược Kiếp, họ liền hẹn trước tiên vượt qua Lược Kiếp, rồi sau đó sẽ đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân. Nay Phong Thần Lược Kiếp đã kết thúc, vậy thì Dương Mi đến tìm Thái Sơ và họ cùng đi đến đạo trường này cũng là hợp lý. Phải, nhưng cũng không phải. Dương Mi gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, sau khi ta trấn áp phản vệ do bí thuật trong cơ thể gây ra, lại mơ hồ cảm nhận được cơ duyên chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Người xưa có câu cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại. Một khi ta bỏ lỡ cơ hội chứng đạo lần này, lần sau muốn gặp lại, e rằng sẽ khó khăn. Cho nên trong thời gian ngắn, ta có lẽ không thể dẫn các ngươi đến đạo trường của Thời Thần rồi. Thật xin lỗi, nếu các ngươi không bận tâm, có thể chờ ta chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên xong, rồi hăng bắt đầu chuyến đi đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân được không? Đạo hữu sắp chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên sao? Nghe vậy, Thái Sơ không hề thất vọng, ngược lại vui mừng nói, đây là chuyện tốt, đại chuyện tốt ta. Để đối phó với Hồng Quân đang không ngừng luyện hóa ý chí thiên đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo chi lực, số lượng tồn tại ở cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên của phe ta, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà Dương Mi có thể nhanh chóng gặp được cơ duyên chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, Thái Sơ cũng không quá bất ngờ. Dù sao y vốn là một trong 3000 Hỗn Độn ma thần không gian, tu vi đỉnh phong trước đây của y, thậm chí đã đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên. Dù bây giờ chuyển thế trong tu, tốc độ đột phá của Dương Mi ắt cũng sẽ vượt qua các thần thánh khác. Chính xác hơn, Dương Mi đây không thể gọi là đột phá, mà nên gọi là trở về cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Ngoài ra, Dương Mi đi theo con đường chứng đạo bằng một đại đạo pháp tắc duy nhất là không gian, chứ không phải con đường dung hợp 3000 đại đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo như Thái Sơ và họ. Tự nhiên độ khó tu luyện của y cũng sẽ thấp hơn nhiều so với Thái Sơ và họ. Chúc mừng đạo hữu. Thiên Diễn cũng chân thành nói với Dương Mi, đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân lúc nào cũng có thể đi. Cơ duyên chứng đạo của đạo hữu lại là ngàn vạn năm khó gặp, cho nên đạo hữu không cần bận tâm đến chúng ta, cứ việc chứng đạo là được. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên trước. Thanh Liên trước tiên chúc mừng, sau đó nói, thực ra dù ngươi không đến tìm chúng ta cũng không định lập tức đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân, bởi vì chúng ta trước tiên đã trải qua trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lược Kiếp, lại cùng vô số đạo hữu luận đạo ở Kim Ngao Đảo mấy chục và năm, trong kiếp va trời lại đạt được đại đạo công đức, chúng ta bây giờ cần là bế quan tiêu hóa những gì đã đạt được, chứ không phải mạo hiểm đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân. Dù thế nào đi nữa, đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân là nơi y đã tạo ra trước kiếp khai thiên, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá, ác cũng sẽ đầy dây nguy hiểm. Thái Sơ và họ bế quan tu luyện một phen, nâng cao thực lực một chút, họ cũng sẽ có tự tin lớn hơn khi đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân. Thì ra là vậy. Dương Mi chợt hiểu ra, vui mừng nói, ta biết mà, ngay cả ta cũng có cơ duyên chứng đạo, những tồn tại có căn cơ, thiên phú trùm khắp hồng hoang như ba vị đạo hữu, làm sao có thể không có tạo hóa chứ? Đã vậy, vậy chúng ta trước tiên hãy tự bế quan, nâng cao thực lực, rồi cùng nhau đến đạo trường của Thời Thần Đạo Nhân đi. Đúng vậy. Thái Sơ gật đầu đồng tình. Cứ như vậy, Dương Mi lại cùng Thái Sơ và họ trò chuyện một lúc, rồi không thể chờ đợi được bay về thử chứng đạo Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Thái Sơ và họ cũng đều trở về đạo trường của mình, tiến vào trạng thái bế quan. Thời gian thấm thoát, mấy chục vạn năm trôi qua trong chớp mắt. Thái Sơ và họ vẫn còn đang bế quan, còn Hồng Hoang thì dần xuất hiện không ít biến hóa. Thiên đỉnh, thành công rồi. Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Bạch Trạch cùng các thần thánh yêu tộc, cùng với Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Hoàng Thiên và các thần thánh nhân tộc đều tề tựu tại đây, trên mặt đều tràn ngập vẻ vui mừng. Những năm qua, Đế Tuấn và họ đã theo lời khuyên của Thái Sơ, cùng với bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cải tiến mà y để lại, dự định tạo ra một bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới phù hợp hơn với yêu tộc. Cho đến ngày nay, họ cuối cùng đã thành công. Không chỉ vậy, trong quá trình này, hai tộc yêu và nhân còn cùng nhau cải tiến Vạn Tiên Đại Trận của yêu tộc, thành Vạn Yêu Đại Trận phù hợp hơn với yêu tộc. Đương nhiên, Vạn Tiên Đại Trận của nhân tộc cũng được cải tiến thành Vạn Nhân Đại Trận phù hợp hơn với họ. Nhưng dường như cảm thấy cái tên Vạn Nhân Đại Trận không hay cho lắm, nhân tộc lại đổi tên thành Nhân Đạo Đại Trận. Sau phong thần lượng kiếp, chúng sinh Hồng Hoang dù là tu luyện 3000 Thiên Đạo Pháp Tắc, hay tu luyện 3000 Đại Đạo Pháp Tắc, hay là đi con đường chứng đạo bằng một đại đạo pháp tắc duy nhất, hay là con đường thánh nhân, đều cho thấy tu vi thực lực của họ đang trong giai đoạn tăng tiến nhanh chóng. Như vậy, thiên thiên linh khí trong Hồng Hoang cũng không còn đủ nữa rồi. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới này xuất thế. Côn Bằng, Bạch Trạch cùng các thần thánh yêu tộc đều vô cùng phấn chấn. Dù sao, việc nâng cao thực lực của yêu tộc cũng cần lượng tiên thiên linh khí dồi dào hơn. Hơn nữa, một khi hai tộc nhân và yêu giải quyết được vấn đề tiên thiên linh khí không đủ trong Hồng Hoang tiên địa hiện nay, những lợi ích mà họ có thể đạt được ắt sẽ không khiến họ thất vọng. Truyền lệnh xuống, lệnh cho hai tộc nhân yêu lập tức bắt đầu theo kế hoạch bố trí bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới. Đế Tuấn với vẻ mặt vô cùng kích động bắt đầu hạ lệnh. Vâng, theo lệnh của Đế Tuấn, hai tộc nhân yêu cùng nhau hành động. Đúng vậy, lần này bố trí bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới, nhân tộc cũng tham gia vào. Và đây cũng chính là một trong những biểu hiện quan trọng cho thấy kế hoạch đồng minh giữa hai tộc nhân yêu ngày càng hoàn mỹ. Ầm. Theo hành động của hai tộc nhân yêu, một bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới, mạnh hơn bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bản cũ, về mọi mặt không chỉ một hai bậc, đã được bố trí. Ngay sau đó, vô số hỗn độn linh khí, hỗn độn cương phong, vờ điên cuồng tràn vào bản Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận mới, và sau khi được nó chuyển hóa thành tiên tiên linh khí, lại tràn vào toàn bộ tam giới Hồng Hoang. Tiên tiên linh khí, tiên tiên linh khí thật nồng đậm. Nồng độ tiên tiên linh khí của toàn bộ Hồng Hoang thiên địa lại tăng trực tiếp 3 thành trong khoảnh khắc này, và vẫn còn đang tăng lên. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ha ha, tốt, quá tốt rồi. Vốn dĩ ta còn lo lắng tiên tiên linh khí trong Hồng Hoang thiên địa đã không đủ để ta tiếp tục nâng cao tu vi, không ngờ buồn ngủ lại có người được gối. Có những tiên tiên linh khí này, ta nhất định có thể trở nên mạnh hơn. Rốt cuộc là ai đã hoàn thành hành động đại từ bi, đại công đức như vậy? Tất cả chúng sinh Hồng Hoang chúng ta đều nên cảm ơn người đó a. Cảm nhận được sự thay đổi nồng độ tiên tiên linh khí trong Hồng Hoang, vô số chúng sinh Hồng Hoang trước tiên là kinh ngạc, sau đó là niềm vui sướng như phát điên. Từ khi bản cổ khai thiên lập địa, tiên tiên linh khí trong Hồng Hoang thực ra vẫn luôn giảm đi, đặc biệt là sau phong thần lượng kiếp. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự xuất hiện của thời đại mạt pháp trong quỹ đạo ban đầu. Khi phong thần lượng kiếp, thánh nhân ra tay, Tây Du lượng kiếp, chỉ có Tôn Ngộ Không và những thái ớt kim tiên khác gây rối ở hạ giới, và sau Trương Tam Phong, không còn tu tiên giả nữa. Trong thế giới này, yêu tộc từng theo lời khuyên của Thái Sơ, dùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đẩy nhanh hiệu quả chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí, khiến vấn đề thiếu tiên tiên linh khí dù đến khi phong thần lượng kiếp kết thúc cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng cùng với việc tu vi thực lực của các thần thánh Hồng Hoang không ngừng tăng cường, tiên tiên linh khí trong Hồng Hoang đã rõ ràng khiến người ta cảm thấy không đủ. Trong thời điểm then chốt này, tiên tiên linh khí Hồng Hoang đột ngột tăng gọn, đối với chúng sinh Hồng Hoang mà nói, tuyệt đối là một chuyện đại hảo sự a. Yêu tộc là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của yêu tộc. Chính xác hơn, bây giờ nên gọi là hai tộc nhân yêu. Kỳ lạ, yêu tộc trước đây cũng dùng Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận hình như hiệu quả không mạnh đến vậy. Cái này còn phải nói sao? Chắc chắn là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của họ đã trở nên mạnh hơn rồi. Hít hà, ghê gớm, ghê gớm. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của yêu tộc mà thực sự trở nên mạnh hơn, thì không chỉ có nghĩa là hiệu quả chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí của họ đã tăng lên, mà còn có nghĩa là trận pháp này trong tương lai sẽ gia tăng sức mạnh tổng hợp của họ càng thêm đáng sợ. Ngoài ra các ngươi nghĩ xem, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận hiện nay đối với Hồng Hoang Thiên Địa lại quan trọng đến vậy, liệu thiên đạo trong tương lai còn có thể tùy tiện tiêu diệt yêu tộc sao? Ta không quản nhiều như vậy, ta chỉ biết đây là hành động đại công đức của họ. Ngay càng nhiều thần thánh Hồng Hoang cũng chú ý đến hành động của hai tộc nhân yêu, trong lòng đều kinh ngạc, khâm phục không thôi. Dù sau này thế nào, họ đều sẽ mang ơn hai tộc nhân yêu. Hết chương, chương 333 trận liên hợp, Hồng Hoang Thiên Địa để thăng chương 333 trận liên hợp, Hồng Hoang Thiên Địa để thăng ẩm. Dưới sự gia tăng nhanh chóng của nồng độ tiên thiên linh khí, sự ổn định và quy mô của toàn bộ Hồng Hoang cũng đã đạt được sự phát triển không nhỏ. Thiên địa Hồng Hoang cũng từ đó mà tăng lên một tia hướng tới vĩnh hằng thế giới. Trải qua mấy lần lượng kiếp, đặc biệt là sau phong thần lượng kiếp, khắp nơi trong thiên địa Hồng Hoang đều vỡ nát, Hồng Hoang đại lục cũng nhỏ đi rất nhiều so với trước kia. Dù cho Thái Sơ cùng bọn họ hợp lực luyện hóa Hồng Hoang đại lục thành Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu và Bắc Câu Lô Châu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Hồng Hoang đã không còn như xưa. Nhưng lần này, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận phiên bản mới do Đế Tuấn và Thái Nhất bố trí, không chỉ khiến quy mô thiên địa Hồng Hoang khôi phục lại như trước, mà dường như còn có phần vượt trội hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là thiên địa Hồng Hoang trở nên vững chắc hơn, điều này có nghĩa là dù có xảy ra đại chiến cấp thánh nhân nữa, sự phá hoại đối với thiên địa Hồng Hoang cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cảm nhận được sự ổn định và quy mô của thiên địa Hồng Hoang tăng lên, chúng sinh Hồng Hoang càng thêm vui mừng. Xem ra lời khuyên mà Thái Sơ đạo hữu đã đề xuất với Đế Tuấn và Thái Nhất đạo hữu, bọn họ đã thực sự lắng nghe và còn hoàn thành rồi. Đây là đại từ bi, đại công đức, trong chúng sinh hồng hoang, phàm là ai cần tiên tiên linh khí, đều phải ghi nhớ ân tình này của nhân tộc và yêu tộc. Quan trọng hơn, một khi nhân tộc và yêu tộc xảy ra chuyện gì, khiến Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới gặp vấn đề, tiên tiên linh khí trong hồng hoang lại giảm mạnh, thì những người có liên quan ắt sẽ phải chịu phản phệ nhân quả của thiên địa. Như vậy, ngay cả khi thiên đạo muốn tính kế nhân tộc và yêu tộc như trước, cũng không còn dễ dàng nữa rồi nhỉ. Tây Vương Mẫu, Tứ Bất Tượng, Thông Thiên cùng các vị thần thánh hồng hoang có giao hảo với Đế Tuấn và Thái Nhất, đều gật đầu, vui mừng cho Đế Tuấn và Thái Nhất. Đông Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, Đế Tuấn, Thái Nhất, sắc mặt Nguyên Thủy có chút khó coi. Đế Tuấn và Thái Nhất bố trí Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới, khiến tiên thiên linh khí trong thiên địa hồng hoang tăng vọt, không gian vững chắc hơn, quy mô lớn hơn. Mặc dù Nguyên Thủy là thiên đạo thánh nhân có thể trực tiếp tu luyện bằng hỗn độn linh khí, không cần hấp thụ tiên thiên linh khí nữa, nhưng các đệ tử của Xiển giáo vẫn cần. Từ điểm này mà nói, hắn cùng các đệ tử Xiển giáo đều phải cảm ơn Đế Tuấn và Thái Nhất. Nhưng Nguyên Thủy và Đế Tuấn, Thái Nhất lại là kẻ thù, làm sao hắn có thể mang lòng biết ơn đối với họ? Ngược lại, chính vì phải vô hình mà gánh chịu ân tình này của nhân tộc và yêu tộc, Nguyên Thủy trong lòng càng thêm ghi hận bọn họ. Ngoài ra, cũng như nhiều thần thánh hồng hoang đã nói, có Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới này, phe thiên đạo muốn tinh kế nhân tộc và yêu tộc, không nghi ngờ gì nữa sẽ trở nên phiền phức hơn rất nhiều. Điểm này tự nhiên cũng khiến Nguyên Thủy không vui. Hừ, cứ để ngươi đắc ý thêm một thời gian nữa, đợi khi sư phụ giúp chúng ta giải trừ giới hạn của thiên đạo thánh nhân, và ta thực sự đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, sẽ có các ngươi phải chịu. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng không vui, sau đó tự mình bế quan, che chắn những tiếng ồn bên ngoài, coi như mắt không thấy, tai không nghe. Thái Thanh Cung, ai? Vốn dĩ hai tộc Vu Yêu phải đồng quy vu tận trong Vu Yêu Lượng Kiếp, giờ đây không những không có chuyện gì, mà ngược lại còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Không biết sau này hồng hoang này lại sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Thái Thanh thở dài, ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm thán nói: Ban đầu, đáng lẽ là đại chiến giữa hai tộc Vu Yêu, nhưng Thanh Liên và Hậu Thổ lại lấy đó thu hút sự chú ý của chúng sinh, âm thầm khiến lục đạo luân hồi xuất thế sớm hơn. Kể từ đó, Hậu Thổ trở thành địa đạo chi chủ có địa vị ngang hàng với Hồng Quân, vị thiên đạo hợp đạo giả, Vu tộc cũng lục tục chuyển vào Âm Tào địa phủ. Vu tộc cũng tránh được kết cục diệt vong trong quỹ đạo ban đầu. Theo sau Minh Hà thành tựu địa đạo thánh nhân, uy thế của địa phủ càng được nâng cao. Thái Thanh còn nghe nói Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, những người đã sớm gia nhập địa phủ, cũng sắp thành tựu địa đạo thánh nhân. Một khi bọn họ thành công, uy thế của phe Vu tộc cát sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Yêu tộc cũng vì Vu tộc chuyển vào địa phủ, không cần tranh đoạt thiên địa với bất kỳ thế lực nào nữa. Thậm chí nếu không phải thiên đạo mượn tay nữ hoa, tạo ra nhân tộc, một chủng tộc trời sinh gánh vác ý chí nhân đạo, e rằng yêu tộc đã sớm trở thành bá chủ duy nhất của hồng hoang, Đế Tuấn cũng có thể thuận thế thành tựu nhân đạo thánh nhân rồi. Tuy nhiên hiện tại cũng gần như vậy, theo thời gian trôi qua, kế hoạch liên minh nhân tộc và yêu tộc ngày càng thuận lợi, bọn họ cũng dần dần không còn phân biệt rạch ròi nữa. Đến lúc đó, nhân tộc và yêu tộc hợp nhất, Đế Tuấn vẫn có cơ hội chứng đạo nhân đạo thánh nhân. Huống chi nữ hoa dưới sự giúp đỡ của Thái Sơ, Thanh Liên và những người khác, sau khi tách đạo quả thiên đạo thánh nhân ra khỏi cơ thể, giờ đây cũng đã giành lại cơ hội thành tựu địa vị người đại diện nhân đạo rồi. Và không cần nghĩ cũng biết, không bao lâu nữa, Tây Vương Mẫu, Hôn Bằng, Phục Hy cùng các vị thần thánh khác chắc chắn sẽ lần lượt chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bên thiên đạo, lại chỉ có Thái Thanh, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bốn vị thánh nhân này. Trừ phi Hồng Quân đạo tổ có thể sớm triệt để khống chế lực lượng thiên đạo, giải trừ giới hạn tu vi của thiên đạo thánh nhân, để Thái Thanh và bọn họ có thể sớm đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, lấy chênh lệch cảnh giới tuyệt đối, áp chế Đế Tuấn và Thái Nhất, nếu không, tình cảnh của phe thiên đạo trong tương lai chỉ sẽ ngày càng khó khăn. Tất cả những điều này đều là vì Thái Sơ, Thiên Diễn cùng Thanh Liên ba người. Thần sát Thái Thanh lạnh lẽo, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Nếu không có ba người Thái Sơ, thì mọi chuyện sẽ đi theo đại thế thiên đạo vốn có, hồng hoang cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Đáng tiếc trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng Kiếp, sư phụ hắn không thắng được Thái Sơ và bọn họ, ngược lại còn cho bọn họ cơ hội tiến thêm một bước. Thái Thanh lại thở dài một tiếng, và dần dần đưa ra quyết định, nếu mối đe dọa của Thái Sơ và bọn họ thực sự ngày càng lớn, vậy thì ta nhất định phải thỉnh cầu sư phụ bất chấp mọi giá triệt để giải quyết ba người Thái Sơ. Chỉ có như vậy, phe thiên đạo của ta mới có thể dần dần chấn chỉnh lại, để mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới. Hừ, lại là ý tưởng của cái tên Thái Sơ đó. Hồng Quân đạo tổ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Nếu Đế Tuấn lúc trước thực sự chấp nhận Hồng Mông Tử Khí, thành tựu thiên đạo thánh nhân, vậy thì hắn giờ đây tạo ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới này, Hồng Quân chỉ sẽ vỗ tay tán thưởng. Đáng tiếc, Đế Tuấn lúc trước sở dĩ chấp nhận Hồng Mông Tử Khí, chẳng qua là để mê hoặc phe thiên đạo, kéo dài thời gian cho sự phát triển của yêu tộc mà thôi. Lần này Đế Tuấn và Thái Nhất có thể tạo ra Chu Thiên Tinh Đấu đại trận phiên bản mới, lại còn nghe theo lời khuyên của Thái Sơ, kẻ thù lớn nhất trong lòng Hồng Quân, điều này càng khiến Hồng Quân trong lòng không vui. Đợi khi ta triệt để khống chế lực lượng thiên đạo, nhất định sẽ trấn áp tất cả, khiến Hồng Hoang trở lại trong sự khống chế của ta. Hồng Quân nói với giọng điệu dứt khoát. Sở dĩ hắn hiện tại biết rõ Đế Tuấn, Thái Nhất, Vu tộc, Thái Sơ và bọn họ đều đang tiếp tục mạnh lên, nhưng lại không làm gì, là vì hắn tin rằng đợi khi hắn thực sự khống chế được lực lượng thiên đạo, nhất định có thể cường thế trấn áp tất cả những kẻ không phục. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại, mấy chục vạn năm sau khi Phong Thần Lượng Kiếp kết thúc, Hồng Quân đã luyện hóa chín thành ý chí thiên đạo trong Thiên Phạt Tấn Thỉ, hắn càng không muốn xảy ra bất kỳ bất ngờ nào. Tất nhiên, nếu thực sự mọi chuyện đến mức không còn cách nào khác, vậy thì Hồng Quân cũng sẽ bất chấp cái giá là kế hoạch luyện hóa ý chí thiên đạo xuất hiện vấn đề, bất chấp tất cả để giải quyết Thái Sơ và bọn họ. Tuy nhiên, sau khi luyện hóa ý chí thiên đạo trong Thiên Phạt Tấn Thỉ đến chín thành, độ khó tiếp tục luyện hóa của ta lại đột nhiên tăng lên mấy lần. Nhìn thiên phạt tấn tỷ lơ lửng trước mắt, lông mày Hồng Quân hơi nhíu lại, ta còn thường xuyên có một loại dự cảm không lành. Chẳng lẽ đây là thiên đạo cảm nhận được mối đe dọa thực sự ngày càng gần, nên bắt đầu ra sức chống cự? Thực tế, Hồng Quân cũng cảm thấy tiến độ luyện hóa ý chí thiên đạo trong thiên phạt tấn tỷ của mình những năm gần đây có chút quá nhanh, quá thuận lợi. Trong quá trình này, rõ ràng chỉ là ý chí thiên đạo bị trọng thương, nhưng lại chưa từng có bất kỳ hành động nào ngăn cản hắn luyện hóa chính mình. Hoặc là thiên đạo ngay từ đầu đã chấp nhận số phận, chỉ chờ Hồng Quân triệt để luyện hóa chính mình. Hoặc là thiên đạo ngay từ đầu đã tích lực, chờ đợi vào thời khắc quan trọng nhất khi Hồng Quân luyện hóa nó, sẽ cho hắn sự phản kháng lớn nhất. Hồng Quân có xu hướng tin rằng loại thứ hai là đúng. Hả? Chín thành lực lượng của ngươi đều đã bị ta triệt để khống chế, cho dù ngươi thực sự định liều chết một trận, thậm chí có những hậu chiêu khác, thì có thể làm gì được? Chẳng qua là có thể kéo dài thời gian ta luyện hóa ngươi mà thôi, ngươi không thể thực sự ngăn cản ta triệt để luyện hóa ngươi. Hồng Quân nói với giọng điệu khinh thường và vô cùng tự tin đối với thiên phản tấn tỷ. Đối với điều này, ý chí thiên đạo trong thiên phản tấn tỷ không có bất kỳ phản hồi nào, cứ như thể nó hiện tại đã hoàn toàn không còn suy nghĩ của riêng mình nữa. Nhưng Hồng Quân biết, ý chí thiên đạo chỉ là không muốn trả lời hắn, nó nhất định đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch phản kháng hắn. Thiên đình. Ha ha. Thái Sơ đạo hữu nói đúng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới này quả nhiên đã nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí lên mấy lần. Ít nhất trong một thời gian dài sắp tới, chúng sinh hồng hoang không cần lo lắng về việc thiếu tiên thiên linh khí nữa. Thiên địa hồng hoang cũng từ đó mà trở nên vững chắc và rộng lớn hơn. Như vậy, không chỉ nhân tộc và yêu tộc chúng ta sẽ được lợi, mà chúng ta cũng sẽ nhận được vô vàn lợi ích. Cảm nhận được sự thay đổi to lớn trong thiên địa hồng hoang sau khi Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới được bố trí, Đế Tuấn, Thái Nhất, Tọa Nhân Thị và những người khác đều vô cùng hưng phấn. Đồng thời, lượng lớn tiên đạo công đức giáng xuống, theo công lao lớn nhỏ, lần lượt rơi xuống trước mặt Đế Tuấn, Thái Nhất, Tọa Nhân Thị và những người khác. Ngay cả bên ngoài động phủ của ba người Thái Sơ, đang trong trạng thái bế quan tại Thiên Nguyên Sơn, cũng xuất hiện thiên đạo công đức tương ứng. Cũng giống như giới hạn tu vi của thánh nhân là một trong những logic cơ bản của thiên đạo, phần thưởng thiên đạo công đức này cũng là một trong những logic cơ bản của thiên đạo. Vì vậy, dù Thái Sơ và bọn họ hiện tại đang đứng ở phía đối lập với thiên đạo, chỉ cần họ làm những việc có lợi cho toàn bộ Hồng Hoang, họ vẫn có thể nhận được phần thưởng thiên đạo công đức. Ngay cả Hồng Quân hiện tại cũng không thể ngăn cản được. Thiên Đế, Đông Hoàng hai vị bệ hạ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới đã thành công, vậy chúng ta cũng nên bắt đầu bước tiếp theo rồi chứ? Sau khi thu lấy phần thiên đạo công đức của mình, Côn Bằng lại vô cùng mong chờ và kích động đề nghị với Đế Tuấn và Thái Nhất. Đúng vậy, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới này mặc dù mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng đây không phải là việc duy nhất mà Đế Tuấn và Thái Nhất muốn làm lần này. Chỉ tương đương với việc mở một khởi đầu tốt đẹp mà thôi. Tốt. Lập tức liên kết Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phiên bản mới và Vạn Yêu đại trận với Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới, để nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí hơn nữa. Nghe lời đề nghị của Côn Bằng, Đế Tuấn và Thái Nhất cũng đều vô cùng mong chờ và kích động ra lệnh. Ban đầu, Thái Sơ khi đề xuất nâng cấp Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần thứ hai, còn đề xuất liên kết Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận và Vạn Tiên đại trận của yêu tộc với Chu Thiên Tinh đấu đại trận để nâng cao uy năng của nó hơn nữa. Đối với điều này, Đế Tuấn và Thái Nhất vô cùng coi trọng. Bọn họ không chỉ dưới sự giúp đỡ của nhân tộc cải thiện Vạn Tiên đại trận thành Vạn Yêu đại trận mà còn nâng cấp Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thành Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phiên bản mới, cùng phiên bản với Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới. Và cả Vạn Yêu đại trận lẫn Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phiên bản mới trong quá trình cải thiện, nâng cấp đã tính đến yếu tố liên kết với Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới. Vì vậy, khi mệnh lệnh của Đế Tuấn và Thái Nhất được ban ra, hai tộc nhân yêu liên tiếp bố trí Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phiên bản mới, Vạn Yêu đại trận khiến chúng liên kết thuận lợi với Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản mới, hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần so với tiêu chuẩn hiện tại. Trong khoảnh khắc, tiên tiên linh khí hùng hậu gấp mấy lần so với lần trước, như thể không cần tiền, điên cuồng tràn vào tâm giới. Sự ổn định của thiên địa hồng hoang tiếp tục tăng lên, bản thân nó cũng trong nháy mắt mở rộng gần gấp đôi. Tiên tiên linh khí, thật nhiều tiên tiên linh khí. Ngay cả lúc thiên địa sơ khai, trước Vu Yêu lượng kiếp, nồng độ tiên tiên linh khí trong hồng hoang cũng không cao bằng hiện tại chứ. Chẳng lẽ lần này chúng ta sẽ xuất hiện một thịnh thế tu hành chưa từng có? Có đón được một thịnh thế lớn hay không ta không biết, ta chỉ biết tốc độ tu hành của ta chắc chắn sẽ tăng lên gấp mấy lần, và sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều thần thánh hồng hoang sẽ đạt được đột phá lớn về cảnh giới tu vi. Và các ngươi có phát hiện ra không, thiên địa hồng hoang sau hai lần tăng cường sự ổn định này, thực ra đã có thể chịu đựng được những trận chiến cấp thánh nhân rồi. Nói cách khác, chỉ cần những tồn tại cấp Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, hợp đạo, không xuất trận, dù cho những trận chiến cấp thánh nhân và cấp Hỗn Nguyên tiếp tục diễn ra trong hồng hoang, cũng sẽ không gây ra quá nhiều phá hoại cho thiên địa này nữa. Sự thay đổi to lớn lần này càng khiến vô số thần thánh hồng hoang cùng chúng sinh hồng hoang rơi vào một niềm vui chưa từng có. Hết chương, chương 331 tái hiện đại đạo công đức, Nguyên Thủy phá phòng ngự. Chương 331 tái hiện đại đạo công đức, Nguyên Thủy phá phòng ngự. Thiên đỉnh quả nhiên lợi hại, rõ ràng vừa rồi đã thông qua bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới, khiến tiên thiên linh khí trong hồng hoang thiên địa tăng lên không ít. Giờ đây, họ lại liên kết bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới với bản Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận và bản Yêu đại trận mới, tiếp tục nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí. Công đức lớn, từ bi lớn, thủ đoạn lớn như vậy, dù không sánh bằng hậu thổ hóa luân hồi hay nữ hoa và trời, cũng chẳng kém là bao, phải không? Chúng thần thánh hồng hoang thật sự không ngờ, thiên đình lại có thể liên tiếp hai lần nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí. Đối với họ mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Thử! Thiên đình này thật đáng ghét, đây chẳng phải là đang nói phe thiên đạo chúng ta không bằng họ sao? Không cần nói, đây nhất định lại là chủ ý của Thái Sơ. Tương lai nhất định phải băm vằm những kẻ phản thiên này thành vạn đoạn. Ngược lại, dù là thiên đạo tứ thánh, hay đệ tử nhân, xiển, Tây Phương Tam Giáo, hoặc là Hồng Quân đạo tổ, rõ ràng họ cũng là người hưởng lợi từ hành động lần này của thiên đình, nhưng lại từng người một căm hận thiên đình đến tận xương thủy. Không có gì khác, chỉ vì lập trường khác biệt mà thôi. Tây Phương, Tu Di Sơn. Ai? Sau lần này, địa vị của nhân tộc và yêu tộc trong Hồng Hoang sẽ càng thêm vững chắc. Bất kỳ tính toán nào của chúng ta đối với họ, một khi ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí của ba đại trận pháp thiên đình, chúng ta nhất định sẽ phải chịu phản vệ nhân quả tương ứng. Tiếp dẫn và chuẩn đề đều lộ vẻ bi khổ trên mặt. Thật ra, thứ họ hận không phải là thiên đình, mà là việc tạo ra kỳ tích này không phải là Tây Phương giáo của họ. Đây thật sự là Tây Phương đại hưng sao? Ta nhìn sao lại thấy giống như nhân tộc và yêu tộc đại hưng hơn? Không được, chúng ta phải nghĩ cách, nếu không Tây Phương chúng ta sẽ thật sự không có cách nào đại hưng. Xem ra đã đến lúc để Địa Tạng làm chuyện đó rồi. Sau khi bình tĩnh lại một chút, tiếp dẫn và chuẩn đề ánh mắt càng thêm lo lắng, đồng thời dường như cũng có vài tính toán. Thiên đình, quả nhiên là vậy. Thái Sơ đạo hữu nói không sai, sau khi ba tòa trận pháp hỗn nguyên cấp là bản Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mới, bản Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận mới và Vạn Yêu đại trận liên kết lại, hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí, hỗn độn cương phong thành tiên thiên linh khí đã tăng lên gấp mấy lần so với trước đây. Cảm nhận được sự thay đổi của Hồng Hoang thiên địa, Đế Tuấn và Thái Nhất đều rất vui mừng. Mà điều khiến họ vui mừng hơn nữa còn ở phía sau. Ầm. Không có ngoại lệ, sau khi Đế Tuấn và Thái Nhất liên kết ba tòa trận pháp hỗn nguyên cấp, tiếp tục nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí, thiên đạo đã giáng xuống nhiều thiên đạo công đức hơn, phân tán theo cống hiến mà rơi xuống trước mặt nhân tộc, yêu tộc và Thái Sơ cùng những người khác. Ầm. Không đợi Đế Tuấn và Thái Nhất kịp phản ứng, lại có công đức mới giáng lâm. Lần này giáng lâm không phải là thiên đạo công đức, mà là đại đạo công đức. Cái gì? Lại là đại đạo công đức? Từ lần đại đạo công đức trước đến nay mới qua bao lâu, sao lại có đại đạo công đức nữa rồi? Hành động lần này của thiên đình vốn là chuyện đại công đức, việc giáng xuống đại đạo công đức dường như cũng rất bình thường mà. Nhìn thấy đại đạo công đức giáng xuống Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thần thánh Hồng Hoang vừa kinh ngạc, vừa không thể không thừa nhận họ có chút ghen tị, đố kỵ và căm ghét. Dù sao, trong tình huống bình thường, việc có thể đạt được thiên đạo công đức đã là một cơ duyên vô cùng hiếm có rồi, mà đại đạo công đức này lại càng là một đại tạo hóa mà họ bình thường không dám nghĩ tới. Nhân tộc và yêu tộc lại đạt được đại đạo công đức, chẳng qua chỉ là một đám kẻ mang lông nội giáp, lũ sinh ra từ ẩm ướt và trứng, dựa vào đâu mà có thể đạt được đại đạo công đức? Tạo hóa của nhân tộc và yêu tộc cũng quá thâm hậu rồi chứ. Nếu những đại đạo công đức này thuộc về chúng ta, Tây Phương ta lo gì không thể đại hưng. Thiên đạo tứ thánh nhìn thấy có đại đạo công đức giáng lâm thiên đình, càng khiến đạo tâm của từng người đều có chút bất ổn. Đặc biệt là Nguyên Thủy, người vốn tự xưng là bản cổ chính tông, khinh thường chúng sinh, lại càng ghét thị, hận đến tụ điểm. Mà lúc này, Nguyên Thủy cùng với tiếp dẫn và chuẩn đề đều không nhận ra, trong đôi mắt của họ đều có từng luồng ma quang lóe lên. Ngay cả Thái Thanh, người tu vô vi chi đạo, tâm như nước lặng, dưới những đòn đả kích liên tiếp của thực tại, tâm cảnh cũng xuất hiện một chút vết nứt. Chính những vết nứt nhỏ này đã khiến trong đôi mắt của y lúc này cũng có một tia ma quang lóe lên rồi biến mất. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung, lại là đại đạo công đức. Hơn nữa lần này dường như không phải vì Thái Sơ. Hồng Quân vốn không định tiếp tục chú ý đến hành động của Đế Tuấn và Thái Nhất, lúc này cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Phải biết rằng lần cuối cùng xuất hiện đại đạo công đức là khi Thái Sơ và Nữ Hoa hợp lực va trời. Từ đó đến nay cũng không trôi qua bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, vì đại đạo công đức trước đây phần lớn đều do Thái Sơ dẫn đến. Hồng Quân theo bản năng cho rằng, sau này nếu có đại đạo công đức giáng xuống nữa, cũng nên là vì Thái Sơ mới phải. Nhưng lần này, Thái Sơ không tham gia quá nhiều, nhân tộc và yêu tộc lại vẫn khiến đại đạo giáng xuống đại đạo công đức. Chẳng lẽ là vì chủ ý mà Thái Sơ đưa ra cho Đế Tuấn và Thái Nhất, nên mới khiến đại đạo giáng xuống đại đạo công đức? Hồng Quân không khỏi suy đoán, nếu thật là như vậy, thì đại đạo chẳng phải quá mức chú ý đến hắn sao? Nếu suy đoán của y là đúng, y thật sự sẽ nghi ngờ Thái Sơ có phải là đại đạo chi tử hay không. Dù sao đi nữa, đại đạo càng chú ý đến Hồng Hoang, thì càng có khả năng y sẽ trực tiếp tham gia vào chuyện của Hồng Hoang. Đồng thời sự chú ý phi thường này của đại đạo đối với Thái Sơ, chẳng phải cũng gián tiếp nói lên tiềm lực của hắn, có thể còn vượt xa tưởng tượng ban đầu của ta sao? Không được, ta phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ lực lượng thiên đạo, một lần diệt sát bọn họ mới được. Hồng Quân cảm thấy nguy cơ ngày càng lớn, trong mắt sát khí lộ rõ. Ngay sau đó, y liền tiếp tục lao vào việc luyện hóa thiên đạo ý chí trong thiên phạt tấn tỷ. Khác biệt là, lần này, thần sắc của y rõ ràng sốt ruột hơn trước đây vài phần. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, đại đạo công đức, lại là đại đạo công đức. Không ngờ, lần này chúng ta lại có thể đạt được đại đạo công đức. Thật may mắn nhờ vào đề nghị của Thái Sơ đạo hữu, nếu không, ta làm sao có được cơ duyên này. Đợi Thái Sơ và những người khác xuất quan, chúng ta nhất định phải cảm tạ hắn thật tốt. Việc đại đạo công đức giáng xuống, khiến Đế Tuấn, Thái Nhất, Toại Nhân Thị, Hoàng Thiên đều vô cùng mừng rỡ. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu ban đầu của họ. Đối với họ mà nói, đây đương nhiên là một chuyện đại hảo sự. Cũng chính vì vậy, Đế Tuấn, Thái Nhất, Toại Nhân Thị, Hoàng Thiên khi nhận lấy phần đại đạo công đức thuộc về mình, càng thêm cảm kích Thái Sơ, người đã đưa ra đề nghị cải thiện Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và liên kết ba trận pháp hỗn nguyên cấp để nâng cao hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên thiên linh khí. Ầm. Tuy nhiên, ngay khi Đế Tuấn và Thái Nhất đang chìm đắm trong niềm vui, một luồng uy áp cấp thánh nhân kinh khủng đột nhiên giáng lâm. Nhân tộc và yêu tộc, các ngươi chống lại thiên đạo, lẽ ra tội không thể tha. Xét thấy hành động đại công đức của các ngươi hôm nay, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi quay trở lại phe thiên đạo. Nếu không, các ngươi muốn an nhiên vượt qua kiếp nạn này, sẽ không dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Nguyên Thủy với ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, như thể vượt qua vô tận thời không mà đến, xuất hiện trước mặt Đế Tuấn và Thái Nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao ý lại xuất hiện ở thiên đỉnh? Chẳng lẽ là thấy nhân tộc và yêu tộc liên tiếp đạt được thiên đạo công đức và đại đạo công đức, ý cảm thấy không vui, nên định trực tiếp ra tay đối phó Đế Tuấn và Thái Nhất sao? Hỏng rồi, trong trận chiến cuối cùng của Phong Thần Lượng kiếp năm xưa, Thông Thiên, Minh Hà, Thanh Liên và mấy vị thánh nhân hoặc tồn tại cấp Hỗn Nguyên, nhờ vào sức mạnh của nhiều trận pháp mới thắng được thiên đạo tứ thánh. Nhiều năm trôi qua, thực lực của thiên đạo tứ thánh rất có thể đã trở nên mạnh mẽ hơn. Dù hiện tại chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, sức chiến đấu mà y có thể thể hiện ra cũng nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Nhân tộc và yêu tộc hiện giờ chưa chắc có thể chống lại được. Dù Đế Tuấn và Thái Nhất thật sự có cơ hội chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng khó đảm bảo Thái Thanh Thánh Nhân, Tây Phương Nhị Thánh không ra tay giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ. Chẳng lẽ lại sắp xảy ra một trận đại chiến thánh nhân kinh khủng nữa rồi sao? Phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện ở Thiên Đình, chúng thần thánh hồng hoang đều vô cùng kinh ngạc. Đồng thời họ cũng có chút lo lắng cho tình cảnh của nhân tộc và yêu tộc. Dù sao đi nữa, lần này nhân tộc và yêu tộc đã nâng cao đáng kể hiệu suất chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí, đây là ân huệ đối với tất cả thần thánh hồng hoang. Chỉ tiếc là thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mức cường đại, trong số chúng thần thánh hồng hoang, trừ một số ít người, những người còn lại thậm chí không có tư cách tham gia. Côn Luân Sơn, Thái Thanh Cung, nhị đệ, hắn định làm gì? Thần sát Thái Thanh biến đổi, y không ngờ Nguyên Thủy lại vào lúc này đi đến Thiên Đình, ý đổ ra tay đối phó nhân tộc và yêu tộc. Đương nhiên y cũng nhanh chóng hiểu ra, khả năng cao là thấy Đế Tuấn và Thái Nhất đạt được đại đạo công đức, Nguyên Thủy tự xưng là bản cổ chính tông, nhưng chưa bao giờ tự mình đạt được đại đạo công đức đã mất bình tĩnh, nên không kìm được xuất hiện ở Thiên Đình, muốn dạy dỗ Đế Tuấn và Thái Nhất một trận thật tốt, để chút bỏ cơn giận trong lòng. Thôi vậy, với thực lực hiện tại của nhân tộc và yêu tộc, khả năng cao là không thể thực sự uy hiếp được nhị đệ. Huống chi hắn còn là thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt. Để hắn chút giận, nhân tiện đả kích khí thế kiêu ngạo của nhân tộc và yêu tộc, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ cần không để nhị đệ ảnh hưởng đến việc chuyển hóa hỗn độn linh khí thành tiên tiên linh khí, và không để Thái Sơ cùng những người khác ra tay là được. Dần dần, Thái Thanh lắc đầu, không còn quá bận tâm nữa. Y Lìa rất hiểu tính cách của Nguyên Thủy, nếu y bây giờ chạy đi ngăn cản, cũng chỉ khiến oán khí trong lòng hắn càng thêm nặng. Thái Thanh cần phải luôn theo dõi thiên đình, không để bất kỳ bên nào có hành động quá mức, thì sẽ không sao. Đồng thời trong mắt Thái Thanh, đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt để kiểm tra thực lực cụ thể mà yêu tộc có thể phát huy sau khi sở hữu bản Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mới, bản Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận mới và bản Yêu đại trận. Tây Phương, Tu Di Sơn, không hổ là Nguyên Thủy, lại ra tay không chút do dự. Ha, các ngươi cứ đánh đi, đánh thật mạnh vào, dù sao kết quả thế nào cũng không liên quan gì đến Tây Phương ta. So với đó, tiếp dẫn và chuẩn đề hoàn toàn mang tâm thái xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Hỗn độn, Tử Tiêu Cung. Hồng Quân đương nhiên cảm nhận được hành động của Nguyên Thủy, nhưng hoàn toàn không để ý đối với ý hiện tại mà nói, ngoài việc luyện hóa thiên đạo ý chí trong thiên phạt tấn tỷ, triệt để nắm giữ lực lượng thiên đạo, bất cứ chuyện gì khác đều là chuyện nhỏ. Thiên đình, Lang Tiêu Bảo Điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đến thiên đình ta làm gì? Ngươi thật sự cho rằng nhân tộc và yêu tộc chúng ta sẽ sợ các ngươi sao? Ha, xem ra phong thần lượng kiếp lần trước vẫn chưa khiến các ngươi bị đau, hay là ngươi cho rằng nhân tộc và yêu tộc chúng ta không có sự giúp đỡ của Thái Sơ và những người khác, thì có thể mặc cho ngươi bắt nạt sao? Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy vẻ mặt chất vấn mà giáng lâm, Đế Tuấn và Thái Nhất cùng những người khác vừa kinh hãi, vừa từng người một đầy phẫn nộ và sát ý lên tiếng. Dù là đối với nhân tộc hay yêu tộc, phe thiên đạo mà Nguyên Thủy đại diện đều là kẻ thù lớn nhất của họ. Huống chi, Nguyên Thủy lần này rõ ràng là đến gây sự. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám nói bừa như vậy. Nếu các ngươi không chịu quay đầu, vậy ta sẽ cho các ngươi thấy rõ thế nào là thiên đạo thánh nhân. Chấn. Đối mặt với sự phẫn nộ và sát ý mà Đế Tuấn, Thái Nhất, Phạm Nhân Thị, Hoàng Tiên thể hiện ra, Nguyên Thủy khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền thúc giục pháp lực thánh nhân hùng hậu vô cùng trong cơ thể, ngưng tụ ra một bàn tay pháp lực che trời lấp đất, vỗ xuống toàn bộ thiên đình. Ầm. Bàn tay pháp lực của Nguyên Thủy vừa xuất hiện, tất cả mọi người và tất cả yêu quái có mặt đều cảm thấy một áp lực lớn. Như thể chỉ cần đối phương muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chấn sát tất cả mọi người và yêu quái tại chỗ. Ngay cả cường giả như Đế Tuấn và Thái Nhất, lúc này trong lòng cũng dâng lên một cảm giác đe dọa tử vong mạnh mẽ. Không hổ là Nguyên Thủy, một trong thiên đạo tứ thánh, thực lực quả nhiên vô cùng khủng bố. Hiện giờ bất kỳ ai hoặc yêu quái nào trong nhân tộc và yêu tộc chúng ta cũng không thể là đối thủ của Y. Nhưng nếu cộng thêm trận pháp hỗn nguyên cấp của nhân tộc và yêu tộc chúng ta, thì lại khác. Đế Tuấn, Thái Nhất, Đoại Nhân Thị, Hoàng Thiên lúc này đều không quá sợ hãi, ngược lại họ thực ra cũng muốn thử xem thực lực cụ thể giữa nhân tộc và yêu tộc hiện tại với thiên đạo thánh nhân như Nguyên Thủy khác biệt đến mức nào. Nhị đệ, trong chúng ta thực lực của ngươi là mạnh nhất. Chúng ta bây giờ sẽ ra chỉ sức mạnh của trận pháp lên người ngươi. Tiếp theo liệu có thể dạy dỗ Nguyên Thủy một trận thật đau, để hắn biết cái giá của việc khinh thường nhân tộc và yêu tộc chúng ta, thì phải xem ngươi rồi. Ngay sau đó, Đế Tuấn cũng lên tiếng với Thái Nhất. Những người còn lại cũng dồn ánh mắt mong đợi và tin tưởng vào Thái Nhất. Yên tâm đi. Trừ phi còn có thiên đạo thánh nhân khác giáng lâm, nếu không ai cũng đừng hòng dễ dàng trấn áp được nhân tộc và yêu tộc chúng ta. Thái Nhất cũng vô cùng tự tin lên tiếng. Hết chương.